có người nào muốn làm cho ta vào chỗ chết? Võ Hạo tò mò hỏi. Nội môn đệ tử Sử Hổ, nội môn đệ tử Võ Đằng Lam, ngươi hẳn là nhận biết đi, Tiêu Bình hỏi. Nguyên lai là hai người bọn họ, vậy liền khó trách. Võ Hạo nhẹ gật đầu, hai người này muốn đưa mình vào tử địa là tên trọc trên đầu con giận, rõ ràng hắn không có chút nào kỳ quái. Xem ra ngươi cũng biết mình ngang ngược, không coi ai ra gì. Tiêu Bình rêu cợt nói, người khác muốn giết ta, ta nên cây đao đưa lên người khác đánh mặt trái của ta, ta nên đem má phải đưa tới. Võ Hạo cười lạnh nói, có phải như vậy hay không? Không coi là ngang ngược, không coi ai ra gì. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao mạnh trưởng lão để ta mời ngươi đi qua, đến lúc đó ngươi cho trưởng lão giải thích đi, ngay cả phó môn chủ nữ nhi cũng dám, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, đến lúc đó ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Bình rêu cợt nói. Võ Hạo nhướng mày, cái này cái gọi là mạnh trưởng lão là ai? Có vẻ như mình không có có đắc tội qua hắn đi. Về phần phó môn chủ nữ nhi, mình lúc nào qua phó môn chủ nữ nhi to lớn thiên cương sơn, mình chỉ là qua Đường Hiểu Tuyền mà thôi, chẳng lẽ Đường Hiểu Tuyền là phó môn chủ nữ nhi? Từ khí chất tướng mạo bên trên nhìn có vẻ như có loại khả năng này à, thế nhưng là mình cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng à, trừ một câu chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy bên ngoài, chưa nói qua khác à. Võ Hạo từ đầu đến cuối liền không có hướng lộ hoánh ánh cái này bên trong nghĩ, bởi vì hắn một mực kiên định cho rằng giữa hai bên bất quá là hiểu lầm mà thôi, căn bản không tính là. Ta nếu là không đi, ngươi có phải hay không muốn mạnh mẽ dẫn ta đi? Võ Hạo nhìn xem Tiêu Bình trầm trọng nói. Ngươi ngược lại là còn không ngu ngốc, nói thật, ta ngược lại là thật nghĩ để ngươi đào tẩu, như thế ta liền có thể đem ngươi chân đánh gãy. Tiêu Bình em trầm trầm nói. Ta nếu là thật muốn đi, ngươi căn bản là ngăn không được. Võ Hạo thử chi dĩ tị. Như bức hống hống, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa mặt hàng hắn thấy nhiều. Ngươi có thể thử một chút, tốt nhất đem hai cái tuổi mục thú hồn cùng một chỗ tăng thêm. Tiêu Bình nhìn xem Võ Hạo trên thân bạch hổ, Chu Tước nói, đáng tiếc à, hai người bọn họ chỉ là thú hồn, nếu không ta ngược lại là có thể hầm một nồi canh gà, pha một bình hổ tiên rượu. Song sinh thú hồn là võ đạo thiên tài độc quyền, nhưng là Tiêu Bình chưa từng thấy như thế bỏ túi thú hồn, cho nên hắn cũng không có đem bạch hổ cùng Chu Tước đặt ở mắt bên trong. Ngươi mới là ngớ ngẩn, cả nhà ngươi đều là ngớ ngẩn, Chu Tước không làm, lại còn nói nàng là gà, nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước. Giống bạch hổ một tiếng rít gào trầm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn xem Tiêu Bình, cái này tên hỗn đản thế mà nghĩ vậy nó đường đường bạch hổ ngâm rượu. Lần này các ngươi ai đến? Võ Hạo cười híp mắt hỏi. Ta tới, ta đến. Ta tới, ta đến. Chu Tước cùng bạch hổ bắt đầu tranh đoạt xuất chiến quyền. Lần này chim nhỏ tới đi, lần trước là mèo trắng xuất thủ. Võ Hạo nói. Bạch Hổ bất đắc dĩ trợn nhìn Võ Hạo một chút, một lần nữa quần mình ghé vào Võ Hạo trên bờ vai, mà Chu Tức thì kỳ kỳ cha cha vòng quanh Võ Hạo bay một vòng, sau đó dung hợp đến Võ Hạo trong thân thể. Một chiêu, ngươi nếu là có thể còn sống sót coi như ngươi kiếm được. Tiêu Bình thân ra một ngón tay, đối Võ Hạo lung lay. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Võ Hạo nhàn nhạt đáp lại nói. Chương 27, Võ Hạo xuất hiện. Giết Tiêu Bình tiến lên di chuyển một bước, một cỗ khí lãng hướng về Võ Hạo chen chúc mà đi. Một quyền, giống như là giận long xuất hải đồng dạng, mang theo màu đỏ phong bạo tập kích hướng Võ Hạo trước ngực. Hắn là người võ giả tam trọng thiên, mà Võ Hạo bất quá là vừa mới tấn cấp người võ giả lượng trọng thiên, hắn có tự tin một quyền đem Võ Hạo ném ra nội tạng chảy máu. Võ Hạo thiên cương bộ di chuyển, hơi lui lại nửa thước, tránh thoát đối phương một kích, đồng thời ngón trỏ tay phải phía trên bắn ra một tia hỏa tinh, rơi xuống Tiêu Bình trên nắm tay. Tiêu Bình muốn né tránh Võ Hạo bắn ra hỏa tinh, nhưng là lập tức tưởng tượng, chính là một sợi hỏa tinh mà thôi, lại có cái gì lớn không được linh lực của mình thế, nhưng là so Võ Hạo thêm ra chính chính một cái cấp bậc. Oeng. Tiêu Bình thân bên trên linh khí một nháy mắt biến nóng bỏng, loại đau nhức này mãnh liệt trực tiếp vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn giống như là tôm lột mét, ngáy mắt của mình. Ở cái thế giới này, tất cả khinh thị Chu Tức lửa người đều phải trả giá thật lớn, Tiêu Bình không là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. May mắn linh lực của hắn so Võ Hạo muốn bao nhiêu? May mắn cấp bậc của hắn so Võ Hạo cao hơn. May mắn đây là đang Võ Hạo gian phòng bên trong, Võ đại thiếu sợ hãi đùa lửa quá mức, đốt phòng ốc của mình. Nếu như không có cái này ba cái may mắn, Tiêu Bình sớm bảo Chu Tức lửa đốt thành cho bụi. Có cái này ba cái may mắn, cho nên Tiêu Bình thống khổ ngã trên mặt đất, giống như là sôi trong nước cá đồng dạng thống khổ rã rủa. Hắn cảm giác linh lực của mình đang thiêu đốt. Hắn cảm giác máu của mình đang thiêu đốt, hắn cảm giác trên thân mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt, ngọn lửa này khốc nhiệt trình độ là hắn bình sinh nghĩ thấy. Dựa vào hắn mẹ, đây là lửa gì? Tiêu Bình chửi ầm lên. Bay lên một cước, Võ Hạo đem Tiêu Bình đá ra gian phòng của mình, như là có thể sống sót, đó chính là ngươi kiếm được, nếu là sống không nổi, phiền phức chết xa một chút. Võ Hạo sát ý ung tùng nói. Đây là vừa rồi Tiêu Bình đối Võ Hạo nói, bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi, hai người nhân vật đã chuyển hóa, đây hết thể biến sao mà đột nhiên, sao mà trầm trọng. Tiêu Bình không còn có vừa rồi phết lối, hắn hiện tại còn lại chỉ có sợ hãi cùng hối hận. Sợ hai chính là vận mệnh của mình, loại này phụ cốt chi hỏa mình có thể tiếp tục chống đỡ sao? Liền xem như có thể còn sống sót, chỉ sợ một thân công lực cũng triệt để báo hỏng đi, mà một cái không có công lực phế vật, tại Thiên Cương kiếm phái gặp kết cục hắn liền xem như dùng cái mông nghĩ cũng biết, bởi vì lúc trước hắn ỷ vào mình thực lực không ít tác nghiệt. Một khi không có công lực, trước đó bị hắn khi dễ người tự nhiên phải có thù báo thù, có oán báo oán, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nghĩ đến đây loại kết quả, cho dù là bị liệt diễm tiêu đốt, Tiêu Bình đồng dạng dùng mình một cái. Hắn hối hận thì là sự vọng động của mình, mẹ nó, trưởng lão chỉ là để cho mình đem Võ Hạo dẫn đi. Mình nhiều chuyện gì a, hiện tại tốt, trời gây nghiệt càng như chuộc, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Võ Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua thống khổ rẽ rủa Tiêu Bình, xoay người rời đi, người này liền xem như có thể còn sống sót cũng là một phế vật, đã không có uy hiếp. Thiên Cương Sơn sinh tử dưới đài, Lỗ Kiếm vừa mới xanh xám sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, hắn tựa hồ cảm giác gần ẩn có chỗ nào không đúng. Võ Hạo bất quá là một cái mới vừa tiến vào kiếm phái đệ tử, nghe nói gần nhất mới tấn cấp người võ giả nhị trọng thiên, thế nhưng là hắn ánh là người võ giả tam trọng thiên đỉnh phong a, thậm chí không được bao lâu liền có thể tấn cấp người võ giả tứ trọng thiên. Võ Hạo có dạng này đảm lượng sao? Lỗ Kiếm trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn nữa nói, Oanh Oanh cũng không có từng nói với mình chuyện này à? Nếu như bị, lấy Oanh Oanh tính cách khẳng định phải đem Thiên Cương Kiếm Phái làm gà bay. Chó chạy, đáng chết, có khả năng bị Sử Hổ lừa gạt. Ta nhớ được Võ Hạo cùng Sử Hổ tựa hồ là có chút mâu thuẫn. Võ Hạo giống như giết Sử Biêu. Lỗ Kiếm đột nhiên nhớ tới một việc đến, lập tức tự lẩm bẩm nguyên lai hắn chính là Võ Hạo. Cái này Võ Hạo thế nhưng là nàng điểm danh muốn ta trọng điểm chiếu cố. Người tới, đi đem tiểu thư tìm đến. Lỗ Kiếm lạnh giọng nói. Trung quanh mấy người đệ tử nhao nhao đồng ý. Bắt đầu đi tìm Lỗ Oanh Oanh, cái này đã là lấy lòng phó môn chủ cơ hội, cũng có thể mượn cơ hội khoảng cách gần Quang Minh Chính Đại tiếp xúc Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ nữ, nhiều cơ hội tốt ta, há có thể bỏ qua. Thời gian dài như vậy, cái này Võ Hạo chỉ sợ không có có đảm lượng tới đi. Nạp Lan Trùng chào phúng nói, chẳng lẽ Thiên Cương kiếm phái đệ tử cũng chỉ có chút can đảm này sao? Nạp Lan Trùng là một khắc đồng hồ đều không nghĩ cùng, nắm chặt xong xuôi chính sự, hắn còn muốn cùng Võ Đằng Lam người nghiên cứu sinh lý nghĩ đâu. Nạp Lan công tử yên tâm, vừa mới đi Tiêu Bình chính là Thiên Cương kiếm phái ngoại môn thứ 7 đệ tử, Võ Hạo muốn chạy trốn cũng trốn không được. Mạnh Trùng lấy lòng giải thích nói, hy vọng như thế. Nạp Lan Trùng từ chối cho ý kiến nói, cha, ngươi tìm ta một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, đến chính là có Thiên Cương kiếm phái đệ nhất mỹ nữ xưng hô Lỗ Oanh Oanh. Tựa hồ là có cảm xúc, Lỗ Oanh Oanh cùng Võ Đằng Lam ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, một chủng loại giống như cạnh tranh khí tức tại hai cái mỹ nữ trước đó tràn ngập. Mỹ nữ cũng là phân loại hình, xuân hoa thu nguyệt mỗi người một vẻ. Lỗ Oanh Oanh là Võ Đằng Lam đến Thiên Cương kiếm phái trước đó đệ nhất mỹ nữ, lấy hoạt bát không linh chứ danh. Võ Đằng Lam thì là võ gia trang phương viên 500 bên trong đệ nhất mỹ nhân, lấy gợi cảm nóng bỏng chứ danh. Hai nữ tử lần thứ nhất gặp nhau, một loại lẫn nhau không phục cảm giác lập tức tại giữa hai bên tràn ngập. Không ít lang hữu bắt đầu đối Lỗ Oanh Oanh cùng Võ Đằng Lam soi mói. Hay là Lỗ đại tiểu thư xinh đẹp, cho người cảm giác nhiều sạch sẽ cởi mở quả thực là ta nữ thần trong mộng phiên bản. Có người nhỏ giọng thầm thì, ta nhìn hay là Võ Đằng Lam đủ hương vị, nhìn xem bộ ngực sữa của nàng cỡ nào sung mãn, nhìn xem bắp đùi của nàng cỡ nào thon dài, nhìn xem cái mông của nàng cỡ nào mượt mà, nhìn nàng một cái dương liễu eo nhỏ, vốn éo khẳng định đủ thoải mái. Có đệ tử nhỏ giọng đánh giá. Lỗ Kiếm sắc mặt tái xanh, có người thế mà cầm nữ nhi của hắn bình phẩm từ đầu đến chân, thật làm hắn cái này phó môn chủ là giả. Nạp Lan Trùng cũng sắc mặt băng hàn, đáng chết, có người thế mà hắn dự định nữ nhân, không biết sống chết. Hừ, hừ. Lỗ Kiếm cùng Nạp Lan Trùng đồng thời hừ lạnh, hai cỗ khổng lồ khí tức lan tràn, đám người lập tức an tĩnh lại, không ít người càng là kinh ngạc phát hiện, cái này Nạp Lan Trùng khí tức thế mà không so Lỗ Kiếm yếu mảy may. Chẳng lẽ Nạp Lan Trùng thực lực đã đến có thể so sánh Lỗ môn chủ trình độ? Không ít đệ tử cảm thấy sợ hãi một hồi, nếu thật sự là như thế, kia 5 năm về sau Thiên Cương kiếm phái vận mệnh đáng lo a. Vây ngoảnh, ngươi biết Võ Hạo sao? Lỗ Kiếm mở miệng nhìn xem mình nữ nhi. A, Võ Hạo lộ ánh sắc mặt đỏ lên, một cỗ không bình thường đỏ hồng bỗng nhiên phun lên gương mặt. Biết con gái không ai bằng cha, vẹn vẹn lộ ánh phản ứng bên trên, Lỗ Kiếm liền biết mình bị Sử Hổ đồ địch. Mẹ nó, không phải Võ Hạo tại ánh, mà là hai người rất có thể tại yêu đương, không gặp ánh trên gương mặt đỏ ửng sao? Cái này rõ ràng nhất xuân tâm nhộn nhạo kết quả. Lỗ Kiếm hung hăng chừng Sử Hổ một chút, Sử Hổ lập tức cảm thấy á lịch núi lớn. Lỗ Kiếm thế nhưng là Thiên Cương kiếm phái chủ trì kiếm phái sự vụ phó môn chủ, tại trưởng môn nhân Long Thiên Cương không ra tình huống dưới, hắn mới là kiếm phái đệ nhất nhân. Đã xác định cái này Võ Hạo không phải mình nữ nhi dâm tặc, thậm chí có thể là mình con rể tương lai, lại thêm người kia ân tình, Võ Hạo phải chết bảo đảm, Lỗ Kiếm âm thầm nghĩ. Võ Hạo lâu mà chưa đến, có lẽ đang tu luyện, đối với loại này khắc khổ người tập võ kiếm phái không nên quấy rầy, hẳn là vì đó sáng tạo an tĩnh hoàn cảnh. Oanh Oánh, ngươi đi tìm Võ Hạo, thuận tiện đem Tiêu Bình gọi trở về. Lỗ Kiếm mở miệng nói ra. Không thể. Mạnh Trung mở miệng ngăn cản, kiếm phái đã đáp ứng cùng Nạp Lan công tử so tài, há có thể nói không giữ lời. Mạnh Trung cùng Võ Hạo không biết, cũng không có mâu thuẫn, nhưng là Lỗ Kiếm ngăn cản, hắn liền muốn tán thành. Lỗ Kiếm càng là muốn chết bảo đảm Võ Hạo, vậy hắn liền càng phải đưa Võ Hạo vào chỗ chết. Ai đáp ứng cả hai so tài? Lỗ Kiếm lạnh giọng nói nói, ta cái này chủ trì kiếm phái sự vụ phó môn chủ làm sao không biết, hay là nói vị trưởng lão kia nghị thay ta Lỗ Kiếm đương ra làm chủ. Mạnh Trung cứng lại, hắn có thể không tôn trọng Lỗ Kiếm, nhưng là Lỗ Kiếm dù sao cũng là chủ trì kiếm phái sự vụ phó môn chủ, tại Long Thiên Cương không ra tình huống dưới, kiếm phái bên trong chính là hắn định đoạt, đây chính là đại nghĩa. Nguyên lai Võ Hạo bất quá là kẻ hèn nhát. Nạp Lan Trùng rêu cợt nói, ngươi là cái kia một đầu. Võ Hạo cơ cánh tay từ trong đám người đi tới, đầu tiên là nhìn thấy Nạp Lan Trùng, lại là nhìn thấy Võ Đằng Lam, lập tức hiểu rõ cười một tiếng, nguyên lai là Võ Đằng Lam nhân tình. Võ Hạo ngươi thật đúng là dám đến. Võ Đằng Lam nhìn xem Võ Hạo lạnh giọng nói nói, lần này ngươi chết chắc, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nạp Lan Trùng thấy rõ Võ Hạo tu vi về sau lập tức tắt tiếng bật cười, nguyên lai thật là người võ giả lưỡng trọng thiên con tốt nhỏ, dạng này người đối với mình là nửa điểm ý hiếp đều không có a. Một chiêu giải quyết, sau đó ôm mỹ nhân đi làm chính sự, Nạp Lan Trùng thầm nghĩ. Chương 28, chất vấn trưởng lão. Nạp Lan công tử muốn kiến thức một chút thực lực của ngươi, biểu hiện tốt một chút, đừng cho Thiên Cương kiếm phái mất mặt. Mạnh Trùng âm trầm trầm nói. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Mạnh Trùng ở bên trong, không có người cho rằng Võ Hạo sẽ thắng Mạnh Trùng, bởi vì cả hai chênh lệch thực tế là quá lớn. Mạnh Trùng lo lắng Võ Hạo trực tiếp đầu hàng nhận thua, cho nên vội vã không nhịn nổi cho Võ Hạo trừ lên một cái chụp mũ đừng cho kiếm phái mất mặt, nó mục đích bất quá là buộc Võ Hạo hẳn phải chết một trận chiến mà thôi. Võ Hạo nhìn trước nhìn Nạp Lan Trùng một chút, lại nhìn thoáng qua Mạnh Trùng, lập tức cười lạnh liên tục. Ngươi cười cái gì? Mạnh Trùng không vui nói, hắn chính là cao cao tại thượng kiếm phái trưởng lão, thế mà bị Võ Hạo cái này ngoại môn đệ tử khinh thị. Trưởng lão thật đúng là giỏi tính toán. Nạp Lan Trùng thực lực gì ta? Võ Hạo lại là cái gì thực lực? Võ Hạo chất vấn. Võ giả tại thế, tự nhiên không sợ hãi, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn rút kiếm tương hướng ngươi e ngại cường đại, nhát như chuột, thiếu khuyết một trận chiến dũng khí, ngươi không xứng là võ giả, không xứng là kiếm phái đệ tử. Mạnh Trung lạnh giọng nói.
Không sai, ta vốn cho là ngươi mặc dù ngang ngược một chút, thế nhưng là coi như tên hắn tử, hiện tại xem ra, bất quá là một nhát như chuột tiểu tặc mà thôi.
Nạp Lan Trùng giễu cợt nói, đổi ta Nạp Lan Trùng, vô luận đối đầu người nào, vô luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, đều sẽ ra sức một trận chiến, dù trăm chết mà vô hối. Vô luận đối đầu người nào, vô luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào, đều sẽ ra sức một trận chiến, dù trăm chết mà vô hối. Nạp Lan Trùng lời nói quanh quẩn, không ít kiếm phái đệ tử trẻ tuổi nghe Nạp Lan Trùng lời nói hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào. Nạp Lan Trùng không hổ có thể trở thành sở quốc thất hùng một trong, tiến tới là loại này trùng tiên hào khí, cũng không sợ hãi can đảm. Có đúng không? Võ Hạo nghiêng mặt nhìn xem một bộ chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ Nạp Lan Trùng. Vậy ngươi vì cái gì không khiêu chiến một chút Lỗ Môn Chủ, cũng thuận tiện để ta cũng mở mang kiến thức một chút ngươi cái này địa sát tông anh kiệt hào tình tráng trí cùng không sợ hãi dũng khí. Ngươi Nạp Lan Trùng chỉ trệ. Hắn lúc đầu nghĩ đến dùng lời nói đổi lời nói phương thức bức bách Võ Hạo cùng mình một trận chiến mà thôi, kết quả Võ Hạo lấy nó mâu công nó thuẫn, thế mà đem hắn bức đến tuyệt trên đường. Lỗ Môn Chủ sự vụ bận rộn, khả năng không có thời gian, nếu không như vậy đi, liền từ ta cái này chấp pháp trưởng lão bồi Nạp Lan công tử một trận chiến, cũng làm cho ngươi biết, cho dù là đối mặt tiền bối danh túc, Nạp Lan công tử đồng dạng hào khí ngất trời, buông tay một trận chiến, không giống một ít người đồng dạng chuyên làm rùa đen rút đầu. Mạnh Bất Phàm đột nhiên mở đầu nói. Nạp Lan Trùng hai mắt tỏa sáng. Không sai, nếu là Mạnh Bất Phàm chịu cùng mình phối hợp đánh một cuộc so tài hữu nghị, đã có thể triển phát hiện mình trùng thiên hào khí, lại có thể đem Võ Hạo bước đến tuyệt trên đường, chính hầu như là một thạch hai chim kế sách. Bất quá nói rõ trước Bạch, tại ta cùng chấp pháp trưởng lão đánh một trận xong, ngươi nếu là vẫn không có đảm lượng đánh với ta một trận, đó chính là không đem ta cùng Mạnh trưởng lão xem ở mắt bên trong, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Nạp Lan Trùng tàn nhẫn đối Võ Hạo nói. Rất không khéo, ta gần nhất thật đúng là rất nhàn rỗi, Nạp Lan công tử nếu là có hứng thú, ta ngược lại là có thể chơi đùa với ngươi. Lỗ Kiếm đột nhiên ung dung xen vào nói. Ngươi Nạp Lan Trùng trực tiếp sử sốt, Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng cũng một trận buồn bực. Bọn hắn đầu góc bên trong đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề, cái này Võ Hạo đến cùng lai lịch gì thế mà để phó môn chủ không tiếc đắc tội chấp pháp trưởng lão cùng Nạp Lan Trùng cũng muốn chết bảo đảm hắn. Chẳng lẽ Võ Hạo là phó môn chủ con riêng? Không ít người tâm lý âm thầm suy đoán. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Lỗ Hoành Hoánh đều cảm thấy một trận buồn bực, phụ thân tại sao phải chết bảo đảm cái này Võ Hạo, chẳng lẽ người này thật sự có cái gì thân phận đặc thù? Ha ha, Nạp Lan công tử không phải hào khí ngất trời sao, không phải không sợ hãi chút nào sao? Hiện tại cơ hội biểu hiện đến, chỉ cần ngươi trước cùng Lỗ môn chủ một trận chiến, ta liền có thể cùng ngươi một trận chiến. Võ Hạo chuyển du nói. Hắn mặc dù không biết Lỗ Kiếm phát cái gì bị điên giúp mình, nhưng là cơ hội như vậy nếu là không thêm lợi dụng, kia liền có thể mua khối đầu hũ đụng chết rồi. Hiện trường lâm vào thế bí, Nạp Lan Trùng trên mặt càng là âm tình bất định. Nếu là đổi một cái thời điểm Nạp Lan Trùng cũng không sợ cùng Lỗ Kiếm một trận chiến, thế nhưng là giờ phút này Lỗ Kiếm là vì Võ Hạo can thiệp vào, vì bảo hộ Võ Hạo không bị thương tổn, hắn khẳng định sẽ ra tay độc ác. Đến lúc đó hắn Nạp Lan Trùng khủng bố tuyệt đối không phải là chiến bại đơn giản như vậy, vạn nhất không cẩn thận, đó chính là thương cân động cốt 100 ngày vận mệnh. Thế nhưng là nếu là e ngại không chiến cũng không được, lời nói hùng hồn nhưng là vừa vặn hô lên đi, lập tức nuốt lời chẳng phải là đánh mặt mình. Lưỡng nan a, cái này cũng là khó, kia cũng là khó, Nạp Lan Trùng trong lòng xoắn xuýt. Khụ khụ, Nạp Lan công tử nguyên lai là khách, há có thể chém chém giết giết Mạnh Trùng ra hòa giải. Không sai, Nạp Lan công tử là tới làm khách, không phải đến đập phá quán, cần gì phải chém chém giết giết. Lộ Hoánh Hoánh cười nhẹ nhàng nói. Không qua tất cả mọi người tại trong giọng nói của nàng nghe ra bất mãn cùng trào phúng, tất cả có mắt người đều biết, Nạp Lan Trùng đến Thiên Cương kiếm phái chính là vì đập phá quán. Vì hai phái hòa thuận kế, Nạp Lan công tử liền đừng xuất thủ, vừa vặn rất tốt. Lỗ Kiếm cười híp mắt nói, xem như cho Nạp Lan Trùng một cái hạ bậc thang. Hết thể nghe Lỗ môn chủ. Nạp Lan Trùng chắp tay, không cam lòng nói. Lỗ Kiếm trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn mặc dù là thành danh đã lâu tiền bối, nhưng là chống lại Nạp Lan Trùng cũng không dám nói có tự tin 100%, sở quốc thất hùng lại có cái kia là nhân vật đơn giản. Có thể song phương bắt tay giảng hòa tốt nhất. Võ Hạo, ngươi trở về đi, cái này bên trong không có ngươi sự tình. Lỗ Kiếm đối Võ Hạo nháy mắt nói.
Vâng.
Võ Hạo hiểu rõ, cho Lỗ Kiếm một cái ánh mắt cảm kích, sau đó dự định rút đi. Chấm đã. Võ Đằng Lam giòn tan thanh âm đông như nói. Lỗ Kiếm nhướng mày, một cái hoàng mao nha đầu thế mà cũng dám ngỗ nghịch hắn, xem ra hắn cái này phó môn chủ quá dễ nói chuyện. Lỗ môn chủ, tiểu nữ tử không phải cùng ngài không qua được, mà là có chuyện phiền phức ngài cùng tất cả trưởng lão vì tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Võ Đằng Lam con mắt doanh nước mắt, doanh doanh quỳ gối, để người không khỏi sinh ra lòng thương hại. Cái gì công đạo, ngươi nói ra đến, ta tin tưởng luôn luôn công chính vô tư phó môn chủ nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Mạnh Bất Phàm mở miệng nói ra.
Ngươi nói đi.
Lỗ Kiếm khoát tay áo, ra hiệu Võ Đằng Lam đem ủy khuất nói ra. Tiểu nữ tử đến từ Võ Gia Trang, cùng cái này Võ Hạo chính là cùng một gia tộc huynh đệ tỷ muội. Võ Hạo chi phụ Võ Kình Thiên chính là Vũ Gia gia chủ. Võ Hạo ỷ vào gia chủ mình chi tử thân phận tại Võ Gia Trang khi nam phế nữ, việc ác bất tận, càng là ba phen mới bận đối tiểu nữ tử lên ác ý. Tiểu nữ tử bất đắc dĩ, đành phải để Võ Hiên, Võ Đằng Phi hai vị ca ca hộ tống đi tới Thiên Cương kiếm phái, lấy hy vọng có thể trốn qua độc thủ của hắn. Kết quả hắn thế mà bám dai như địa, đuổi tới Thiên Cương kiếm phái. Gia huynh Võ Đằng Phi trước đó vì bảo hộ tiểu muội không nhận xâm phạm đắc tội Võ Hạo, vài ngày trước tức thì bị Võ Hạo tàn nhẫn giết chết tại sinh tử trên đài. Tiểu nữ tử một cầu các vị trưởng lão làm chủ, trừng phạt ác tặc Võ Hạo, hai cầu chư. Vị trưởng lão nghĩ cái biện pháp tốt đem tiểu nữ tử thích đáng an trí, tiểu nữ tử thực tế là không dám cùng hắn Võ Hạo ở vào cùng trên một ngọn núi. Võ Đằng Lam nói chắc như đinh đóng cột, thanh âm nhất thiết, đem hắn một cái loạn thế nhược nữ tử thê thảm vận mệnh biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mà cố sự bên trong Võ Hạo thì là hoa hoa đại thiếu điển hình đại biểu, có tất cả hoa hoa đại thiếu đều có đặc điểm, ương ngạnh, tàn nhẫn.
Không ít kiếm phái đệ tử nghe nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông đi lên trước đem Võ Hạo xử lý, sau đó đem mỹ nhân ôm vào mang bên trong tùy ý an ủi. Chu sát ác tặc Võ Hạo, Chu sát ác tặc Võ Hạo, ngay cả mình bảo muội đều không dung tha, không bằng. Không biết ai lên đầu, lập tức quần anh xúc động phẫn nộ, rất có không đem Võ Hạo Chu sát thể không bỏ qua khí thế. Võ Hạo cười khổ, đã sớm biết Võ Đằng Lam không phải đèn đã cạn dầu, nhưng là thực tế là không nghĩ tới nàng thế mà vô sỉ đến loại trình độ này, đây là quang minh chính đại điên đảo hắc bạch. Thật sự là hắn là gia chủ chi tử, nhưng là phía trước còn muốn tăng thêm tư sinh hai chữ, cho nên tại Võ gia chàng cũng không thụ chào đón. Võ Đằng Lam đến Tiên Cương kiếm phái không phải vì tránh né hãm hại, mình mới là. Bám giai như địa đổi tới Tiên Cương kiếm phái cũng không phải mình, mà là Võ Đằng Lam ba người mới đúng. Về phần Võ Đằng Phi, mình không giết hắn hắn liền sẽ giết mình, chẳng lẽ muốn rửa sạch sẽ cổ làm cho đối phương một kiếm chém đứt mới có thể. Vũ Cô Nương, ngươi nói nhưng là thật sao? Mạnh Trùng uy nghiêm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói là thật, bản trưởng lão nhất định vì ngươi làm chủ, Chu sát ác tặc Võ Hạo. Câu câu là thật, tiểu nữ tử nếu là có nửa câu hoang ngôn, nửa đời sau nhất định ai cũng có thể làm chồng. Võ Đằng Lam cắn răng nghiến lợi nói, ai cũng có thể làm chồng. Đối một nữ tử đến nói không có so cái này càng vận mệnh bi thảm, Võ Đằng Lam phát ra nặng như thế thể, tự nhiên lấy được tuyệt đại đa số người tín nhiệm. Võ Hạo ngầm cười khổ, ai cũng có thể làm chồng cái này tựa hồ là Võ Đằng Lam truy cầu đi, đối với nàng mà nói ai cũng có thể làm chồng vận mệnh cùng nó nói là hậu quả, không bằng nói là lý tưởng sinh hoạt. Võ Hạo, ngươi nhưng chi tội? Mạnh Trùng uy nghiêm nói, ta không biết tội. Võ Hạo lạnh lùng đáp lại, lời nàng nói không có nửa câu lời nói thật, ăn nói bừa bãi. Nói hiệu nói vượng, nàng ngay cả nặng như thế thể đều phát hạng, há có thể là giả Mạnh Trùng quát. Chưa qua bất luận cái gì điều tra, lấy chứng, vẹn vẹn bằng nàng lời nói của một bên liền có thể định ta Võ Hạo chi tội. Võ Hạo chất hỏi nói, ngài là kiếm phái trưởng lão, tự nhiên hẳn phải biết kiêm nghe thì minh thiên tín thì ám đạo lý, ta hy vọng ngài phái người đến Võ gia trang đi điều tra, đến lúc đó chân tướng sự tình như thế nào rất nhanh liền có thể chân tướng rõ ràng. Lớn mật Võ Hạo, ngươi chẳng những táng tận thiên lương hãm hại đồng tộc, càng là ngang ngược, không coi ai ra gì, không đem ta cái này kiếm phái trưởng lão xem ở mắt bên trong, há có thể dung ngươi Mạnh Trùng nổi giận đùng đùng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do? Võ Hạo cười lạnh, kiếm phái trưởng lão liền có thể loạn người nhập tội sao? Kiếm phái trưởng lão liền có thể không trải qua điều tra, vẹn vẹn bằng cảm giác của mình liền kết luận người khác có tội sao? Người chấp pháp ở đâu? Người tới, đem cái này không coi ai ra gì Võ Hạo bắt lại cho ta, ném vào động ma Mạnh Trùng âm trầm trầm nói. Ma quật hai chữ vừa mở miệng, tất cả mọi người sắc mặt biến, tựa như là nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Đệ tử Lục Phi ở đây, tuân lệnh một cái mặt không biểu tình người trẻ tuổi đi tới, lạnh lùng nhìn xem Võ Hạo. Chương 29, đại tảo đem kinh sợ thối lui Mạnh Trùng. Thiên Cương kiếm phái chấp pháp trưởng lão là Mạnh Bất Phàm. Hắn cũng không phải là người cô đơn, tại Mạnh Bất Phàm phía dưới, mỗi cấp một đệ tử bên trong đều có tương ứng người chấp pháp làm nó nênh bớt. Giống như là lần này xuất hiện Lục Phi, chính là châm đối ngoại môn đệ tử người chấp pháp. Lục Phi bản thân ngoại môn đệ tử thứ 5 thực lực cũng đủ để cam đoan hắn tại đối mặt ngoại môn đệ tử tiến hành chấp pháp thời điểm, chỉ cần không gặp đặc biệt mấy người, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Về phần mọi người e ngại như xả hạt ma quật thì là Thiên Cương kiếm phái một chỗ cấm địa, là Thiên Cương kiếm phái tàn nhẫn nhất địa phương. Tha rằng phân thây, không bằng ma quật. Đây là Thiên Cương kiếm phái đệ tử lưu truyền một câu. Là ý nói phạm phải tội lớn ngập trời đệ tử thà rằng bị ngũ mã phanh thây, cũng không nguyện ý bị ném vào động ma, bởi vì ma quật là một cái có thể tước đoạt sinh mệnh lực địa phương, cường đại hơn nữa đệ tử chỉ cần bị ném vào động ma, không đến một thời ba khắc cũng sẽ bị hút thành thây khô. Vẹn vẹn nghe Võ Đằng Lam lời nói của một bên liền cho ta định tội, không chút nào nghe ta giải thích và giải thích, Mạnh trưởng lao thật là uy phong, thật bá đạo. Người chấp pháp thật là uy phong, thật bá đạo. Võ Hạo nhìn xem Mạnh Trùng cùng Lục Phi chất vấn. Mạnh Trùng sắc mặt tái xanh, bị một cái ngoại môn đệ tử châm chọc khiêu khích, cái này còn là lần đầu tiên, Võ Hạo hôm nay hẳn phải chết. Lỗ Kiếm sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, cũng không có mở miệng ngăn cản Lục Phi chấp pháp hoạt động. Phỉ báng Mạnh trưởng lão, phỉ báng người chấp pháp, hôm nay ta liền để ngươi biết hậu quả. Lục Phi từng bước một đi hướng Võ Hạo, khí tức trên thân càng ngày càng cường đại sát ý ở trên người hắn không ngừng mà tràn ngập. Người chấp pháp xuất động, ai thấy không phải trong lòng run sợ, làm người chấp pháp Lục Phi đã sớm quen thuộc người khác sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lần này Võ Hạo thế mà dám can đảm chất vấn trưởng lão, chất vấn người chấp pháp, há có thể dung hắn? Nhất định phải hung hăng thu thập, từ tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất phương thức thu thập, giết gà dọa khỉ, bảo trì người chấp pháp quyền uy. Trước trả ngươi một cái cánh tay. Lục Phi cười tàn nhẫn nói, trường kiếm trong tay của hắn giống như là thổ tín trường xà, nháy mắt liền đi tới Võ Hạo trước mặt, chém về phía Võ Hạo cầm kiếm tay phải. Không ít người nhìn xem nhanh chóng như một trận như gió Lục Phi cảm thán. Lục sư huynh tốc độ thế mà nhanh đến trình độ như vậy. Võ Hạo xong, ngay cả Lục sư huynh đều dám đắc tội. Dám can đảm chất vấn trưởng lão, chất vấn người chấp pháp, Võ Hạo trừng phạt đúng tội. Nhìn xem xông lại Lục Phi, Võ Hạo sắc mặt bình tĩnh, thiên cương bộ di chuyển, thân thể của hắn tại nguyên chỗ một trận hư ảo, đồng thời trong tay thanh cương kiếm huy động, nhẹ giọng thì thầm nói, truy phong. Cực quang chín kiếm kiếm thứ hai truy phong ra. Lục Phi giật mình, hắn thế mà không cách nào khóa chặt Võ Hạo vị trí, điều này nói rõ tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, cái này sao có thể, tốc độ của hắn sao có thể nhanh đến trình độ này. Cùng lúc đó hắn cảm giác cánh tay mình siết chặt, một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên cánh tay truyền tới. Một cánh tay rơi xuống mặt đất, tươi huyết phi tung tóe, tay cụt trong lòng bàn tay còn cầm một thanh trường kiếm. Tay cụt là Lục Phi, trường kiếm tự nhiên cũng là Lục Phi. Cái này sao có thể? Võ Đằng Lam đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, tựa như là nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn thế mà chém dụng Lục sư huynh một cái cánh tay. Võ Hạo thế mà chém dụng người chấp pháp một cái cánh tay. Hắn đây là bạo lực kháng pháp á? Không ít đệ tử tự lẩm bẩm, trong giọng nói thế mà còn có từng kia sùng bái ở bên trong. Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng sắc mặt tái xanh, Võ Hạo đây là đánh hai người bọn họ mặt. Nạp Lan Trùng thì tò mò nhìn Võ Hạo, cuối cùng thấp giọng nói một câu, có chút ý tứ a. Lỗ Kiếm mặt không biểu tình, tâm lý thì là trong bụng nở hoa ha ha, người kia xem trọng người quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu.
Không, vì sao lại là như thế này, đây không phải Thật Lục Phi nhìn trên mặt đất tay của Si ngốc ngơ ngác nói.
Ngay tại vừa rồi, hắn còn chỉ cao khí dương nói muốn chém dụng Võ Hạo một cánh tay. Hắn còn đem một cái người chấp pháp cường thế cùng không dung ngỗ nghịch phủ lên vô cùng nhuyễn. Kết quả một nháy mắt tình thế nguy chuyển, Võ Hạo cánh tay không có việc gì, hắn một cánh tay lại bị Võ Hạo chạm xuống dưới.
Châm chọc a, chân chùi châm chọc a, Võ Hạo không chỉ chém dụng Lục Phi cánh tay, càng là đang đánh mặt, đánh Lục Phi mặt, đánh người chấp pháp mặt, đánh mạnh trùng cùng chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm mặt. Dù là vừa rồi một kiếm chém dụng Lục Phi đùi, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ so hiện tại ít hơn nhiều. Người chấp pháp Lục Phi cuồng ngôn chạm Võ Hạo cánh tay, lại bị Võ Hạo chém dụng cánh tay, đây là tất cả người chấp pháp sỉ nhục a, trước mặt mọi người, người chấp pháp uy danh quét rác a. Xem kỷ luật như không, thế mà tại trước mặt mọi người bạo lực kháng pháp, chém dụng người chấp pháp cánh tay, Võ Hạo, ngươi nói ngươi phải bị tội gì mạnh trùng trực tiếp cất bước mà ra, nhìn xem Võ Hạo uy nghiêm nói. Võ Hạo vô tội, Võ Hạo nhìn xem mạnh trùng cao giọng nói. Võ Đằng Lam điên đảo hắc bạch, ngươi mạnh trưởng lão không phải là không vân, người chấp pháp Lục Phi càng là xem mạng người như cỏ rác, tình cảnh này, Võ Hạo gì sai như là đã đắc tội mạnh trùng, kia Võ Hạo liền may mà đắc tội tới cùng. Muốn nói có tội, tội tại Võ Đằng Lam, bởi vì nàng điên đảo hắc bạch. Muốn nói có tội, tội tại ngươi mạnh trưởng lão, bởi vì ngươi là không phải không phân. Muốn nói có tội, tội tại người chấp pháp Lục Phi, bởi vì hắn dã man chấp pháp, xem mạng người như cỏ rác. Võ Hạo vô sai, càng vô tội, Võ Hạo cao giọng nói, ta đề nghị Lỗ môn chủ chỉnh đốn người chấp pháp đội ngũ, hôm nay tại trước mặt mọi người, hắn Lục Phi đều dám hò hét lấy chặt đứt Võ Hạo cánh tay, tự mình bên trong còn không biết làm bao nhiêu người người oán trách, nam đạo nữ sướng sự tình, khi trả rõ. Không ít kiếm phái đệ tử nhìn xem Võ Hạo chậm rãi mà nói, trong lòng lại có nhẹ nhẹ khâm phục. Trong những người này không ít cũng tao ngộ qua người chấp pháp dã man chấp pháp, chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Hiện tại có người chẳng những chặt đứt người chấp pháp Lục Phi một cái cánh tay, càng là trước mặt mọi người chất vấn người chấp pháp công chính tính. Lỗ Kiếm trong lòng cũng hỉ, gia hỏa này quả nhiên đủ cơ linh, thế mà hiểu như thế mật lực. Thân là chủ trì kiếm phái sự vụ thường vụ phó môn chủ, Lỗ Kiếm một mực nổi nóng mình không cách nào nắm giữ kiếm phái chấp pháp lực lượng, hiện tại Võ Hạo lời nói tương đương với ngủ gật cho đưa gối đầu, cho hắn đưa một cái hoàn mỹ lý do, nhờ vào đó nhúng tay dù là không thể bởi vậy kết thúc mạnh bất phàm đối đội chấp pháp ngũ trường khống, nhưng là chí ít cũng có thể tham dự vào. Lớn mật mạnh trùng sắc mặt tái xanh. Đáng chết Võ Hạo, thế mà đem mâu thuẫn dẫn tới chất vấn người chấp pháp đội ngũ tiêu điểm đi lên, làm chấp pháp trưởng lão nhi tử, làm kiếm phái trưởng lão, những năm này hắn đương nhiên biết người chấp pháp tâm thầm bên trong đã làm nhiều lần nam đạo nữ sướng sự tình. Ban thưởng ngươi vừa chết mạnh trùng tiến lên di chuyển một bước, một cỗ cường đại kình khí thông qua mặt đất chuyển, trực tiếp hướng về Võ Hạo tiến lên. Cùng lúc đó, Lỗ Kiếm động, sự tình đến một bước này, vô luận như thế nào đều muốn trước đem Võ Hạo bảo vệ đến lại nói. Tại Lỗ Kiếm động thời khắc, mạnh bất phàm cũng động, hắn thân thể nhoáng một cái ngăn tại Lỗ Kiếm trước mặt, lạnh nhạt nói, Lỗ môn chủ an tâm chớ đợi. Chính tay đâm Võ Hạo ác tặc sự tình giao cho khuyển tử đi làm liền tốt. Tránh ra Lỗ Kiếm nổi giận đùng đùng, một đạo kiếm khí tung hoành khuấy động, mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu từ trên trời giáng xuống. Đã Lỗ môn chủ có hào hứng, kia bản trưởng lão liền chơi đùa với ngươi. Mạnh bất phàm tiến lên một bước, trường kiếm trong tay phát ra đạo đạo kiếm quang. Võ Hạo chết chắc, không ít người nhìn thấy bây giờ tình trạng về sau thở dài nói. Lỗ Kiếm chết bảo đảm Võ Hạo quyết tâm là nhất định, nhưng là có Mạnh bất phàm kéo lấy, hắn căn bản là giúp không được gì, mà lấy mạnh trùng trưởng lão thực lực, muốn giết Võ Hạo bất quá là một chiêu thời gian mà thôi. Võ Hạo mau lui, thân tình trên mặt nghiêm trọng. Hắn cùng mạnh trùng cấp bậc trên lệnh thực tế là quá xa, mạnh trùng vẹn vẹn dựa vào khí tức liền để hắn cơ hồ không thể động đậy. Người nào đó đang đùa một cái thanh âm lười biếng vang lên, một cái đại tảo đem từ đằng xa bay múa mà đến, đứng ở Võ Hạo trước mặt, thay Võ Hạo ngăn lại mạnh trùng uy áp. Giả thân giả quỷ, muốn chết mạnh trùng cười lạnh, trường kiếm trong tay huy động, hóa thành một đạo lưu quang chém về phía quét đem. Danh con, không đem lão nhân ra ta xem ở mắt bên trong, đáng bị đánh đít. Thanh âm lười biếng vang lên, đại tảo đem hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đối mạnh trùng cái mông mà đi. Mạnh trùng đều bị tức nổ, đáng chết, thế mà thật chạy cái mông của hắn liền đến. Càng nhất muốn là cái này quét đem thế mà giống như là một cái võ học cao thủ đồng dạng, thi triển ra không ít thiên cương kiếm phái tinh diệu kiếm chiêu. Mạnh trùng trường kiếm trong tay tại trước mặt vạch ra từng đạo chói kiếm mạc, Newton ngăn trở quét đem công kích, làm sao quét đem chiêu thức cực kỳ tinh diệu, khẽ kéo một vùng, liền hóa giải công kích của hắn, sau đó quét đem rắn rắn chắc chắc nện vào cái mông của hắn phía trên. Đập không thương, nhưng là sỉ nhục à, mạnh trùng cảm giác tất cả mọi người tại dùng ánh mắt nhìn xem cái mông của mình. Ngươi là ai giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, có bản lĩnh ra cùng bản trưởng lão đại chiến 300 hiệp. Mạnh trùng nổi giận đùng đùng, giống như là một đầu nổi giận hùng sư. Đủ mạnh bất phàm mở miệng, ngăn lại nổi giận mạnh trùng. Mạnh trùng không biết cái này đem đại tạo đem là chuyện gì xảy ra, nhưng là mạnh bất phàm thế nhưng là rất rõ ràng, người kia muốn thật ra cùng con trai mình đại chiến 300 hiệp, vậy hắn mạnh bất phàm liền phải cân nhắc người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đã lá dụng đến, đồng thời còn che chở Võ Hạo, kia Võ Hạo hôm nay xem như trốn qua một kiếp. Nhìn xem một lần nữa chuyển nguy thành an Võ Hạo, Võ Đằng Lam nghiến chặt hàm răng, nàng hy sinh nhiều như vậy, nếu là còn giết không được Võ Hạo vậy liền quá thua thiệt. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giết Võ Hạo. Võ Đằng Lam cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, tất cả giải tán đi. Lỗ Kiếm khoát tay áo, ra hiệu mọi người rời đi. Lỗ môn chủ, tiểu nữ tử có lời nói. Võ Đằng Lam mở miệng nói ra. Nói Lỗ Kiếm hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn trực giác cái này họa thủy lại muốn làm mưa làm gió. Nạp Lan công tử ở xa tới là khách, Thiên Cương kiếm phái cùng Địa Sát tông lại là dùng võ lập phái, dùng võ kết bạn không phải chào hỏi khách khứa phương thức tốt nhất sao? Võ Đằng Lam nói. Nạp Lan công tử là Địa Sát tông thiên tài, Võ Hạo là Thiên Cương kiếm phái thiên tài, hai cái thiên tài va chạm nhất định có thể truyền ra một đoạn giai thoại. Đương nhiên, Võ Hạo bất quá là người võ giả lượng trọng thiên,
mà Nạp Lan công tử cảnh giới muốn cao hơn nhiều, để hai người chiến đấu xác thực có chút không công bằng, bất quá ta nghĩ Nạp Lan công tử không ngại đem mình thực lực áp chế ở cùng Võ Hạo cùng các loại cảnh giới một trận chiến. Võ Đằng Lam nói. Nạp Lan công tử nguyên lai là khách, há có thể chém chém giết giết lỗ kiếm bác bỏ nói. Chỉ là luận bàn mà thôi, chưa nói tới chém chém giết giết mạnh bất phàm mở miệng nói ra, huống hồ Nạp Lan công tử đem linh lực của mình áp chế đến cùng Võ Hạo ngang cấp, cũng coi như không lên cầm mạnh lang yếu, chiến đấu như vậy rất công bằng. Chương 30, Thiên Cương Ba Kiếm. Lỗ Kiếm một trận do dự, áp chế đẳng cấp mà ngang cấp một trận chiến nhìn như công bằng, trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Mặc dù linh lực có thể áp chế, nhưng là thể xác lực lượng có thể áp chế sao? Đối võ đạo cảm ngộ cùng kỹ xảo vận dụng có thể áp chế sao? Đây bất quá là một cái nhìn như công bằng chiến đấu mà thôi. Từ vừa rồi Võ Hạo một kiếm chạm Lục Phi một cánh tay tình huống đến xem, Võ Hạo đích sắc thiên phú dị thường, đối Võ Hạo lý giải có thể xưng cực kỳ ưu tú, nhưng là cùng Nạp Lan trùng tướng so liền kém xa, mặc kệ là đối võ đạo cảm ngộ hay là đối kỹ xảo vận dụng, Võ Hạo khẳng định vẫn là không đáng chú ý à. Nạp Lan trùng không chỉ có riêng là so Võ Hạo ăn nhiều mấy trận sủi cảo. Thế nào, đường đường thiên cương kiếm phái anh kiệt ngay cả ngang cấp một trận chiến đảm lượng đều không có sao? Nạp Lan trùng nhìn xem Lỗ Kiếm chào phúng nói, nếu là như vậy, vậy ta đây liền xuống núi, đem thiên cương sơn anh kiệt can đảm cùng dũng khí lớn thêm tên dương, đến lúc đó thiên cương kiếm phái coi như uy danh xa dương. Lỗ Kiếm một trận xoắn xuýt, cuối cùng chuyển hướng Võ Hạo. Võ Hạo, ý của ngươi thế nào? Lỗ Kiếm hỏi. Lúc này nội tâm của hắn cực độ xoắn xuýt, tức hy vọng Võ Hạo có nên chiến Nạp Lan trùng trùng thiên hào khí, lại lo lắng hắn trong chiến đấu bị Nạp Lan trùng gây thương tích, thậm chí đánh giết. Nếu là như thế, hắn như thế nào đối nàng bàn giao? Ngươi muốn chiến? Liên tắc chiến Võ Hạo lạnh lùng đáp lại một câu, mặc dù hắn cũng biết cả hai chênh lệch quá lớn, nhưng là nếu là ngang cấp một trận chiến, Võ Hạo tự nhiên cũng không phải là không có nửa điểm hy vọng. Tốt, đã như vậy, vậy liền Lỗ Kiếm vừa nghĩ tới tuyên bố bắt đầu, đột nhiên hét to một tiếng truyền đến trong lỗ tai của hắn, sắc mặt hắn đổi biến, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta tuyên bố 3 ngày sau đó giữa trưa, tại Sinh Tử Đài, Võ Hạo cùng Nạp Lan trùng một trận chiến. Lỗ Kiếm tuyên bố. Tại sao phải đợi đến 3 ngày sau đó hiện tại liền có thể bắt đầu? Võ Đằng Lam vội vàng và nói. Võ Hạo mới vừa cùng Lục Phi một trận chiến, ta nghĩ Nạp Lan công tử cũng không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Lỗ Kiếm nhìn xem Nạp Lan trùng cười híp mắt nói, ta không có vấn đề. Nạp Lan trùng nhún vai, mặc dù hắn cũng muốn hiện tại liền đánh giết Võ Hạo, sau đó lôi kéo Võ Đằng Lam thảo luận một chút thi từ ca phú, nhân sinh lý tưởng, nhưng là Lỗ Kiếm đã trước mặt mọi người tuyên bố, chuyện này liền không có cứu vãn chỗ trống. Về phần Lỗ Kiếm dự định, Nạp Lan trùng dùng cái mông nghĩ cũng đoán được, không quan trọng chính là nghĩ thừa dịp cái này 3 ngày cho Võ Hạo bồi bổ khóa, truyền thụ một chút kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Đối này Nạp Lan trùng không hề sợ hai võ đạo cảm ngộ cùng kỹ xảo, kinh nghiệm ứng dụng tuyệt đối không phải tốt thành. Người đi theo ta đi. Lỗ Kiếm nhìn thoáng qua Võ Hạo, mà sau xoay người rời đi. Phải Võ Hạo theo sát lấy Lỗ Kiếm rời đi, cuối cùng hai người tới Lỗ Kiếm trong nhà. Lỗ Kiếm chính là Thiên Cương kiếm phái phó môn chủ, nhà của hắn bố trí vô luận khí phái hay là tinh xảo, đều không phải Võ Hạo căn nhà nhỏ bé có thể so sánh. Trung ương nhất trên đại sảnh đặt vào một thanh dài 3 trượng to lớn kiếm đá, thạch trên thân kiếm viết 3 cái cứng cắp chữ lớn Thiên Cương kiếm. Đây là căn cứ tổ sư cự kiếm chế tác đồng thể tích kiếm đá mô hình. Lỗ Kiếm cười cho Võ Hạo giải thích nói, khổng lồ như thế kiếm, thi triển ra nhất định uy lực tuyệt luân đi. Võ Hạo nhìn xem to lớn Thiên Cương kiếm, không khỏi tưởng tượng năm đó Thiên Cương tổ sư tay cầm cự kiếm tung hoành thiên hạ anh tư. Kia là tự nhiên, kia là một cái thuộc về Thiên Cương kiếm phái thời đại, một người, một kiếm, tung hoành sở quốc vô hồi thủ, Thiền Tông, Chiến Đao Cửa, Hỏa Diễm Giáo, Địa Sát Tông từng cái đều cam bái hạ phong, kia là thuộc về Thiên Cương kiếm phái thời đại huy hoàng, chỉ là về sau đệ tử vô năng, khiến Thiên Cương kiếm phái uy danh rơi xuống đất, hôm nay liền ngay cả một cái nho nhỏ Nạp Lan trùng đều lấn đến trên đầu đến, Lỗ Kiếm thẹn với kiếm phái liệt tổ Liệt Tông, thẹn với Long Trưởng môn. Tín nhiệm. Lỗ Kiếm thương cảm nói. Lỗ môn chủ khỏi phải chú ý, lên lên xuống xuống vốn là nhân sinh chân lý, kiếm phái không phải là không như thế, thiên hạ không có trường thịnh không suy kiếm phái, suy bại xuống dưới không sao, lại phục hưng chính là. Võ Hạo khuyên nhủ, cái này cần các ngươi cái này đệ tử đợi một cố lên, ta vốn cho rằng Thiên Cương kiếm phái tại thế hệ này có thiên cương tứ kiệt, đủ để thực hiện vĩ đại phục hưng, nhưng là thấy đến Nạp Lan trùng về sau cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, còn tốt, kiếm phái còn có ngươi. Lỗ Kiếm nhìn xem Võ Hạo, trong mắt là không còn che giấu thưởng thức, đã có lương sư thưởng thức cái đồ vui mừng, cũng có mẹ vợ nhìn con rể hài lòng, cái này có chút để Võ Hạo sợ không tới đầu não. Lỗ môn chủ quá đề cao Võ Hạo, sự tình hôm nay còn muốn đa tạ Lỗ môn chủ hỗ trợ, nếu không hiện tại Võ Hạo sớm đã là một cô thi thể. Võ Hạo thành tâm thành ý mà xin lỗi. Ngươi không cần cảm tạ ta, hẳn là cảm tạ người tại hậu sơn, có người để ta nhắn cho ngươi, nói là tại gặp ở chỗ cũ mặt. Lỗ Kiếm đối Võ Hạo nói, trong lời nói lại có mấy phân nghiền ngẫm mà hỏi. À, Võ Hạo sững sờ. Gặp ở chỗ cũ có thể nói ra câu nói này chỉ có một cái Đường Hiểu Tuyền mà thôi, cái này Đường Hiểu Tuyền đến cùng thân phận gì, lại có thể để Đường Đường phó môn chủ cho mình tiện thể nhắn bất quá vô luận như thế nào, đã mỹ nhân mời, kia nhất định phó ước. Nhìn xem Võ Hạo thân ảnh biến mất ở phương xa, Lỗ Kiếm thu hồi cười tủm tỉm tiêu dung, mở miệng nói ra, ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, còn không tiến vào sao? Cha, ngươi làm sao để cái này đại ác nhân đi? Lô Vánh Ánh từ bên ngoài giận đùng đùng chạy vào, ôm Lỗ Kiếm cổ làm đúng nói. Vánh Ánh có ý tứ là để ta đem tiểu tử này lưu lại, để cho ngươi xuất khí, có phải là? Lỗ Kiếm cười tủm tỉm mà nhìn mình nữ nhi, hắn tự nhiên từ Lô Vánh Ánh trong giọng nói nghe ra khác biệt nơi tầm thường. Cũng không phải a, Lô Vánh Ánh thẹn thùng nói. Kia ngươi chính là để ta lưu thêm hắn một hồi, ngươi thật nhiều nhìn lén hắn một hồi. Lỗ Kiếm bắt đầu trêu ghẹo mình nữ nhi. Cũng không phải ý tứ này a, Lô Vánh Ánh càng phát thẹn thùng. Nữ nhi, nói với ngươi câu chuyện đừng đắn, Võ Hạo thế nhưng là bánh trái thơm ngon, ngươi muốn là ưa thích vậy thì nhanh lên đuổi theo, vạn nhất suy đoán của ta là thật, ngươi phần thắng không lớn, ngươi đối thủ cạnh tranh thế nhưng là vô địch cấp bậc. Lỗ Kiếm trịnh trọng nói, bất quá người kia luôn luôn tâm cao khí ngạo, những năm này không ngất Cương Tứ Kiệt cũng không để tại mắt bên trong, chắc hẳn sẽ không coi trọng Võ Hạo đi, mặc dù Võ Hạo cũng rất ưu tú.
Cha, ngươi nói cái gì a? Ai nói thích hắn? Lô Hoành Ánh không buông tha nói.
Thiên Cương Kiếm phái phía sau núi, một chỗ đỉnh nghỉ mát vị trí, vẫn như cũng là kia phiến khe núi, vẫn như cũng là chỗ kia đỉnh nghỉ mát, vẫn như cũng là kia thân không đổi thanh ý, ý, vẫn như cũng là cái kia để thiên địa ảm đạm phai mở gia nhân. Ngươi không phải là không thể rời đi thuốc lư sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến nơi đây? Võ Hạo tự nhiên ngồi xuống, ngồi đối diện tại đối diện Đường Hiểu Tuyển nói. Trên bàn đá có một bình trà xanh, hai cái chén trà. Võ Hạo đến trước khi đến, Đường Hiểu Tuyển chính tự rót tự uống.
Ta 13 ngày nghỉ.
Đường Hiểu Tuyển ngẩng đầu, bôi một chút cái chán tóc cắt ngang chán, cả cái động tác tự nhiên trôi chảy. Võ Hạo thế mà một nháy mắt nhìn si.
Ngốc tử, nhìn cái gì đấy? Đường Hiểu Tuyển cũng tiểu cũng giận nói, một nháy mắt thế mà phong tình vô hạn.
Chán ta chợt nghe đến ngươi vì 13 ngày nghỉ, một nháy mắt cảm động ngây người.
Võ Hạo khẩu thị tâm phi nói.
Vì ngươi xin phép nghỉ ngươi còn không có như thế lớn mặt, ta chỉ là lo lắng ngươi luận võ thua cho Thiên Cương kiếm phái mất mặt.
Đường Hiểu Tuyển đả kích Võ Hạo nói.
Vậy là ngươi có để ta thắng biện pháp? Võ Hạo nhãn tỉnh sáng lên, cùng Nạp Lan trùng một trận chiến, nói không lo lắng là giả, hai người trên lệnh cảnh giới tất nhiên tại kia bên trong đây.
Mau nói, có biện pháp nào, có hay không có thể gia tăng 50 năm công lực đại hoàn đan vẫn là có thể vì ta đả thông hai mạch nhâm đốc, để công lực của ta một ngày ngàn bên trong, ba ngày chính là 3,000 dặm. Võ Hạo hai con ngươi của nhiệt, đầy cõi lòng ước mơ.
Đường Hiểu Tuyển thì là một trận xấu hổ. Đại hoàn đan trên thế giới có loại vật này sao? Có lời nói nàng đều muốn ăn. Về phần hai mạch nhâm đốc, đây là vật gì?
Tốt, không náo, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Ngươi lần này mang đến cho ta cái gì binh khí hay là công pháp? Võ Hạo chỉnh trọng nói.
Trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên phương thức có hai loại, nó một là thần kỹ công pháp, hai thì là binh khí.
Công pháp.
Đường Hiểu Tuyển đối Võ Hạo nói. Võ Hạo trên mặt hiện lên một vòng thất vọng.
Võ Hạo hiện tại không thiếu tinh diệu võ kỹ, mặc kệ là thiên cương bộ, cực quang chín kiếm, vẫn là hắn từ bạch hổ cái kia bên trong lĩnh ngộ ra bạch hổ giống, diệu thiên thần mục. Hoặc là chu tức cái kia bên trong lĩnh ngộ ra chu tức lửa, đều có tăng lên rất nhiều không gian, so ra mà nói, hắn càng thêm khuyết thiếu một đem sắc bén thần binh.
Trước đừng có gấp nản trí, nghe nói qua Thiên Cương Ba Kiếm sao? Đường Hiểu Tuyển thần bí hỏi.
Cái gì Thiên Cương Ba Kiếm? Võ Hạo con mắt trừng giống là nhu nhãn, cả người toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Muốn hỏi Thiên Cương kiếm phái nhu nhất xiên công pháp là cái gì, chỉ cần là dứt sữa hải tử đều sẽ nói cho ngươi biết là Thiên Cương Ba Kiếm, đại danh đỉnh đỉnh Hải Chi Kiếm, Thiên Chi Kiếm, Mộng Chi Kiếm. Bởi vì ba chiêu này kiếm pháp thi triển lúc đi ra xanh thảm một mảnh, cho nên lại có người xưng là Hải Chi Lam, Thiên Chi Lam, Ngọc Chi Lam, đến mức Võ Hạo lần đầu nghe tới ba chiêu này tên kiếm pháp chữ về sau kiên định cho rằng xông ra kiếm pháp này Thiên Cương kiếm phái khai phái tổ sư nhất định là cái cũng giống như mình người xuyên Việt, hơn nữa còn là một cái tử quỷ.
Thiên Cương Ba Kiếm
chính là Thiên Cương kiếm phái bí mật bất truyền, thường thường ngầm thừa nhận chỉ có kiếm phái trưởng môn nhân cùng trưởng môn nhân người thừa kế mới có thể học tập. Đường Hiểu Tuyển thế mà muốn dẫn người khác truyền cho hắn Thiên Cương Ba Kiếm, chẳng lẽ nói Long môn chủ Hòa Lỗ môn chủ đầu tập thể động kinh nghĩ đem kiếm phái giao phó cho ca môn?
Chương 31, Hải Chi Kiếm cùng biển xanh tiếng sóng khúc.
Long Thiên Cương cùng Lỗ Kiếm đầu góc tự nhiên không có động kinh, Long Thiên Cương ủy thác Đường Hiểu Tuyển mang cho Võ Hạo không phải hoàn chỉnh Thiên Cương Ba Kiếm, chỉ là Hải Chi Kiếm, Thiên Cương Ba Kiếm đệ nhất kiếm, cũng là tương đối mà nói dễ dàng nhất học tập một kiếm. Thiên Cương Ba Kiếm từ trước ngầm thừa nhận chỉ truyền cho trưởng môn nhân cùng trưởng môn nhân người thừa kế, Võ Hạo hiện tại chỉ học tập Thiên Cương một kiếm cho nên nghiêm ngặt tính lên, Long Thiên Cương cũng không tính là làm trái môn quy. Viết Hải Chi Kiếm chính là một tờ cổ phát quyển gia cửu, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ viết, Võ Hạo vừa mở ra quyển gia cửu, một cỗ biển cả ở mức khí tức liền đập vào mặt. Trên giấy da dê không có bất kỳ cái gì chữ viết, chỉ có một thanh cổ phát chạm lam sắc cự kiếm lơ lửng trên biển lớn, tựa hồ tại im lặng nói biển cả bao la.
Thiên Cương Ba Kiếm nặng nhất nội tính, Hải Chi Kiếm mặc dù tương đối đơn giản, nhưng là cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai võ giả hai trọng cảnh giới đệ tử học được ghi chép, phải biết Long trưởng môn có thể nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng là tại tấn cấp địa cấp võ giả về sau mới bắt đầu lĩnh hội Hải Chi Kiếm, ngươi có thể học được bao nhiêu, liền muốn nhìn tư chất của ngươi cùng vật khí.
Đường Hiểu Tuyển đối Võ Hạo nói.
Võ Hạo nhẹ gật đầu. Thiên Cương Ba Kiếm loại này kiếm phái áp đáy hòm tuyệt kỹ tự nhiên là không thể để cho bất luận cái gì A Cầu A Miêu đều học xong, chỉ là loại này không có có chữ viết, chỉ có bức họa kiếm phổ quá còn là lần đầu tiên gặp phải.
Võ Hạo nhắm mắt lại, cảm giác mình thân ở vô tận trên biển lớn, trên mặt biển có một trạm lam sắc cự kiếm lơ lửng, uy áp tứ phương. Giờ khắc này Võ Hạo phảng phất cảm đồng thân thụ, thế mà cảm thấy từng đạo kiếm khí từ trên mặt biển bay lên, tại bên trên cự kiếm quay quanh, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đủ để muốn Võ Hạo mạng nhỏ thực lực. Trong hiện thực Võ Hạo vươn tay ra vớt ve trước mặt tấm da dê, thế mà cảm giác giống như là sờ đến thân kiếm khổng lồ, một cỗ băng lãnh, nóng nảy khí tức thông qua cự kiếm truyền lại đến Võ Hạo trên thân. Mồ hôi tại Võ Hạo trên mặt xuất hiện, thân thể của hắn một trận run rẩy, song tay nắm chặt, tựa hồ tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn.
Đường Hiểu Tuyển nhíu mày hơi nhíu, cuối cùng từ mình mang bên trong xuất ra một khăn tay bông, nhẹ nhàng lau đi Võ Hạo mồ hôi trán trâu, giống như là một cái tỉ mỉ tiểu tức phụ đang chiếu cố bệnh nặng trợ phu.
Phúc.
Võ Hạo trực tiếp một ngụm máu tươi nôn tới đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, giống như là giấy vàng đồng dạng. Trên thân càng là xuất hiện vô số đạo mảnh tiểu huyết tuyến, nhuộm đỏ quần áo. Đây là Hải Chi Kiếm phản vệ kết quả, một người võ giả nhị trọng tiên võ giả đi lĩnh hội Hải Chi Kiếm, độ khó hệ số không khác một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu học làm sao chế tạo bom nguyên tử. Thực tế không được liền không nên miễn cưỡng, ngươi Thiên Cương bộ, cực quang chín kiếm lại thêm thú hồn bàn cho công pháp của ngươi chiến kỹ, chỉ cần luyện tập đầy đủ thuần thục, đối đầu Nạp Lan trùng cũng không phải không có lực đánh một trận.
Đường Hiểu Tuyền đau lòng nói,
ta biết.
Võ Hạo nhẹ gật đầu.
Muốn nói đúng chu tức lửa, Diệu Thiên thần mục cùng Bạch Hổ giống tự tin, Võ Hạo so Đường Hiểu Tuyền muốn tự tin nhiều.
dù sao chỉ có hắn hiểu được đến từ thần thú Chu Tước, Bạch Hổ công pháp là cỡ nào hiếm thấy. Võ Hạo là một cái dân tộc chủ nghĩa người, hắn từ đầu đến cuối kiên định cho rằng Hoa Hạ mới là tốt nhất. Nhưng là vô luận Chu Tước Lửa hay là Bạch Hổ Diệu Thiên Thần Mục, hoặc là Bạch Hổ giống, đều có quá lớn trưởng thành không gian, hiện giai đoạn Võ Hạo không đủ để phát huy nó vạn nhất uy lực, cho nên tại 3 ngày sau chiến đấu bên trong rất khó nói có thể lên nhiều đại tác dụng. Tương đối mà nói Hải Chi kiếm cũng quá phù hợp, thời gian ngắn vẫn là có thể tốc thành một chút, huống hồ một trận chiến này Võ Hạo là đại biểu Thiên Cương kiếm phái xuất chiến, Hải Chi kiếm đại biểu ý nghĩa càng lớn hơn. Còn phải lại thử sao? Đường Hiểu Tuyền đau lòng mà hỏi. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu ta liền có thể tìm hiểu ra một kiếm này chân ý. Võ Hạo áo nào nói, đáng tiếc, cái này bên trong không phải mặt biển, nếu là gió biển thổi, nghe sóng cả, ta nghĩ ta vừa rồi đã thành công. Thổi gió biển nghe sóng biển, Đường Hiểu Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, ta tận lực thử một chút đi. Một đem màu xanh thẳm cổ cầm xuất hiện tại Đường Hiểu Tuyền trong tay, cổ cầm bảy cái dây đàn dài ngắn không một, đều là từ một loại nào đó yêu thú kình tạo thành, mặt kính thì là màu xanh thẳm một mảnh, giống như là một vũng biển cả. Thon thon tay ngọc huy động, dây đàn run run, một cỗ cùng loại biển cả sóng cả thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại Võ Hạo bên tai. Võ Hạo nhắm mắt lại, thậm chí cảm thấy mặn mặn gió biển thổi phật đến gương mặt của hắn phía trên. Tiếng đàn du dương, mỹ nhân như ngọc, Võ Hạo triệt để say, say tiếng đàn, say người ngọc, say trước mắt ầm ầm sóng dậy biển cả. Âm nhạc là không có biên giới, thậm chí không có vị diện chi phân, cái này thủ thánh võ đại lục tiếng đàn để Võ Hạo cảm giác mình đang đối mặt ầm ầm sóng dậy biển cả, trước mắt chính là bay lượn hải âu, dưới chân nước biển không có qua bàn chân của mình, một mực mỹ nhân ngư ngồi ngay ngắn ở trên mặt biển, đáp lời lấy triều tịch, hát mị hoặc làn điệu. Lúc này biển cả là an tĩnh. Trên mặt biển xuất hiện một điểm lam quang, ban đầu lúc như là móng tay làm lớn nhỏ, chẳng lẽ đây là một cái màu lam chân châu trong chốc lát, lam quang biến lớn, trở thành một cây truy thủ, lại sau đó biến thành một thanh ba thước thanh phong kiếm, giây lát thời gian, lại biến thành một thanh cự kiếm, giống như là một cái lơ lửng đảo lớn lơ lửng tại trên mặt biển. Biển cả một nháy mắt sôi trào, sấm sét vang dội. Tráng kiện tiềm điện từ thấp bé trong tầng mây bổ xuống, bổ về phía biển cả, gây nên gió lốc sóng lớn, oanh minh tiếng sấm giống như là viễn cổ lôi thần điều khiển chiến xa tại trên mặt biển chạy qua. Đương nhiên, cự kiếm động, tại cự kiếm động một khắc này, mặt biển bình tĩnh trở lại, không có gió lốc, không có sóng lớn, không có tiềm điện, không có tiếng sấm. Chỉ có quỷ dị một kiếm lơ lửng, phảng phất thanh kiếm này mới là biển cả duy nhất. Đây chính là Hải Chi kiếm, thai nghén biển cả tinh thần một kiếm ra, tứ hải bình. Đường Hiểu Tuyền tiếng đàn đung dung, phát họa ra một bộ biển cả cự kiếm đồ, rất nhanh tiếng đàn liền vượt qua nàng trường khống, bởi vì nàng cũng say, say lòng người âm nhạc không chỉ là say Võ Hạo, cũng say nàng người trình diễn này. Tiếng đàn cũng không có bởi vì Đường Hiểu Tuyền đình chỉ diễn tấu mà dừng lại, mười ngón giống như là bị lực lượng nào đó kiềm chế lấy, nàng biển xanh tiếng sóng khúc cùng Võ Hạo Hải Chi hình kiếm thành cộng minh nào đó, phát sinh không muốn người biết thủy biến. Rất nhanh Võ Hạo mi tâm hiện lên dài một thước, Chu Tước cùng Bạch Hổ hiện hiện ra, hai con thú hồn không có phát ra một tơ một hào động tĩnh. Bạch Hổ nhẹ nhàng út sấp Võ Hạo đầu vai, mà Chu Tước thì rúc vào Đường Hiểu Tuyền nơi ngực. Hai con thú hồn đều cực kỳ hưởng thụ lắng nghe Đường Hiểu Tuyền tiếng đàn, từng đạo không nhìn thấy năng lượng từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng hai con thú hồn trong thân thể hội tụ, thân thể của bọn hắn càng phát ngưng thực. Một cái thân ảnh gầy gò người đeo cổ kiếm y mắng đứng tại Đường Hiểu Tuyền cùng Võ Hạo cách đó không xa, nhìn xem bị một mảnh xanh thẳm vây quanh hai người, người tới tràn đầy háo hức. Dưới loại tình huống này thế mà ngộ đạo, trẻ tuổi thật tốt. Người tới thở dài một tiếng, sau đó huy động ống tay áo. Một cái không nhìn thấy linh khí che đậy đem hai người che đậy ở bên trong, ngăn cách phía ngoài hết thảy, từ bên ngoài lại cũng không nhìn thấy hai người. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong lúc đó Thiên Cương Sơn bên trên phát sinh sự tình Võ Hạo cũng không biết rõ tình hình. Tỷ như nói Nạp Lan trùng cùng Võ Đằng Lam phải chăng tại cùng nhau nghiên cứu qua thi từ ca phú đến tuột cùng nghiên cứu chính là 17 lỗ cầu minh nguyệt dạ hay là thương nữ không biết vong quốc hận. Tỷ như nói Nạp Lan trùng đã từng cùng chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm trốn ở một cái mật thất bên trong một đợi chính là nửa ngày. Không biết thương thảo cái gì quân quốc đại sự, ngược lại là có hay không trò chuyện nhân sĩ một mực tại suy đoán bọn hắn trong lúc này phải chăng phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ. Tỷ như nói Thiên Cương kiếm phái có người đệ tử nghe gà nhảy múa, ban đêm đến phía sau núi luyện công, kết quả đụng vào một cái vô hình khối không khí, hắn thậm chí đang giận đoàn trung quanh nghe tới tiếng sóng biển, coi là nháo quỷ kém chút bị hù bán thân bất toại, về sau tức thì bị phó môn chủ Lỗ Kiếm tìm đi tiếp thu bài trừ phong kiến mê tín tái giáo dục. Tỷ như nói Thiên Cương kiếm phái sòng bạc ngầm đã đối Nạp Lan trùng cùng Võ Hạo tranh tài thiết tiền đặt cược, tiền đánh cược là 1.0001, dù là tiền đặt cược như thế cách xa, nhưng là tuyệt đại đa số Thiên Cương kiếm phái đệ tử hay là cược Nạp Lan trùng thắng, giống như cũng không có bởi vì Võ Hạo là Thiên Cương kiếm phái đệ tử mà gia tăng nửa điểm tự tin. Càng là tin đồn nói Mạnh Trùng trưởng lão đem mình tiền quan tài đều đánh cược, nếu là Nạp Lan trùng lần này lật thuyền trong mương, vậy hắn Mạnh trưởng lão chỉ có thể là sinh không nổi, chết không dậy nổi trưởng sinh không thể chết. Trong lúc đó mặc kệ phát sinh bao nhiêu sự tình, ngày thứ ba mặt trời hay là tại phương đông như thường lệ dâng lên. Ba ngày đến, luận võ phía dưới đài người ta tấp nập, xem ra cái này yêu xem náo nhiệt ma bệnh cùng quốc tịch không quan hệ, cùng vị diện không quan hệ, thuộc về chỗ có sinh mệnh có trí tuệ điểm giống nhau. Mau nhìn, Nạp Lan trùng đến. Tại Thiên Hô Vạn Hoán bên trong, Nạp Lan trùng rốt cục hóa trang lên sân khấu, hắn thân mặc cả người trắng áo, cả người lộ ra giả dặn vô so, thực lực cường hãn dẫn đến thần quang nội liễm, càng là cho hắn gia tăng 3 phân anh tuấn xoáy khí. Có lẽ là mấy ngày gần đây nhất sinh hoạt tương đối hài hòa nguyên nhân, Nạp Lan trùng cả người từ trong tới ngoài đều lộ ra thoải mái cùng xoáy khí. Sau lưng cánh chim triển khai, Nạp Lan trùng phía sau hiện ra huyết tướng cánh. Sau đó hai cánh mở ra, Nạp Lan trùng lên như diều gặp gió, tiêu sái lưu loát đứng ở sinh tử trên đài, thắng được vô số Thiên Cương kiếm phái hoa si thiếu nữ thét lên. Lỗ Kiếm trong mày, từ Nạp Lan trùng được hoan nên trình độ đến xem, giống như hắn Nạp Lan trùng mới là Thiên Cương kiếm phái đệ tử đồng dạng. Nạp Lan trùng đứng ở đài luận võ bên trên, một cùng Võ Hạo không đến, lại cùng Võ Hạo vẫn như cũ tương lai, một mực cùng một canh giờ, vẫn không có nhìn thấy Võ Hạo cái bóng. Võ Hạo tên hèn nhát này sẽ không là không dám tới đi ba ngày này một mực không có nhìn thấy cái bóng của hắn, hắn sẽ không là sợ hai đi có một Thiên Cương kiếm phái đệ tử suy đoán nói. Võ Hạo cái này con rùa đen rút đầu, mất hết chúng ta Thiên Cương kiếm phái mặt mũi. Lại là một cái Thiên Cương kiếm phái đệ tử nói. Võ Hạo không biết lượng sức, căn bản cũng không khả năng thắng, hắn lúc ấy liền nên trực tiếp dập đầu nhận thua hay là một cái Thiên Cương kiếm phái đệ tử nói. Lỗ kiếm phổi đều sắp bị tức điên, nếu là không biết mấy người này, hắn đều muốn hoài nghi đây là Địa Sát tông phái tới nội ứng. Lỗ môn chủ, Võ Hạo là gan tựa như là có chút nhỏ. Hắn sẽ không là chạy trốn đi Nạp Lan Trùng chuyển du nói. Chúng ta định thời gian là buổi trưa hôm nay, bây giờ còn chưa đến đâu, tìm cái gì gấp Lỗ Kiếm có vẻ như chấn định phản bác. Người tới, ngay lập tức đi tìm Võ Hạo, nếu là hắn muốn chạy trốn, giết chết bất luận tội. Mạnh Trùng sắc mặt vẻ lo lắng nói. Mạnh trưởng lão thật là lớn hòa khí, Minh Bạch biết ngươi là Thiên Cương kiếm phái trưởng lão, không biết còn tưởng rằng ngươi là Địa Sát tông chó đâu. Võ Hạo không nóng không lạnh âm thanh âm vang lên. Chương 32, gọi cha. Lớn mặt Mạnh Trùng ánh mắt vẻ lo lắng mà nhìn xem Võ Hạo, dám trước mặt mọi người nhục mạ mình là chó, đệ tử bên trong hắn Võ Hạo là phần thứ nhất. Hôm nay nếu không đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh, hắn Đường Đường trưởng lão xem như thanh danh ngã xuống đất. Ta nói không đúng sao, ngươi là Thiên Cương kiếm phái trưởng lão, ăn mặc ở dùng, ngay cả ngươi cũng chỉ mặc Thiên Cương kiếm phái đưa cho ngươi, nhưng ngươi tựa hồ không có bày chính lập trường của mình, lúc nào cũng khắp nơi cùng Địa Sát tông đứng chung một chỗ, vẫn nghĩ đem ta cái này đại biểu Thiên Cương kiếm phái một trận chiến đệ tử chơi chết, không biết Mạnh trưởng lão có thể hay không cho Võ Hạo một lời giải thích, có phải là dự định mưu phản Thiên Cương kiếm phái chạy đến Địa Sát tông. Đi hôn đường khẩu Võ Hạo rêu cợt nói. Tất cả mọi người ngậm miệng im lặng. Từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Võ Hạo, ánh mắt đang khiếp sợ bên ngoài, còn lại thế mà còn có từng tia khâm phục. Lỗ Kiếm thầm cười khổ, cái này Võ Hạo, thật sự chính là lời gì cũng dám nói a, cái này xem như bày ra đại sự. Tại Thánh Võ Đại Lục, đối một võ giả đến nói trầm trọng nhất tội danh là cái gì? Không phải lạm sát kẻ vô tội. Từ xưa đến nay hiệp liền dùng võ phạm cấm, người võ giả kia chưa từng giết người nhiều, tự nhiên là có không nên giết, mặc dù đây cũng là một loại tội, thế nhưng là vẫn còn không tính là trầm trọng nhất. Cũng không phải khi nam phách nữ. Thánh Võ Đại Lục là một cái thịnh hành luật dương địa phương. Lực lượng cường đại nam nhân nhiều chiếm mấy nữ nhân lại có cái gì không hiểu, không nghĩ ra người nhìn xem Thảo Nguyên Hùng Sư cùng mưa trong rừng hầu tử là được, cái kia sư vương hầu vương không phải khi nam phách nữ mặc dù đạo đức có tì vết, nhưng cũng chính là như vậy chuyện. Là phản bội. Tại Thánh Võ Đại Lục, phản bội sư môn bốn chữ mới là trầm trọng nhất tội danh, có thể xưng thiên hạ hàng thứ nhất vô địa. Mặc kệ là danh môn chính phái, hay là ngoại môn tà đạo, mặc kệ là người đứng đầu cường thịnh đại phái, hay là không chạy vào giang hồ tiểu phái, không có cái nào môn phái có thể cho phép dưới phản đồ, tuyệt đối không có. Võ Hạo câu nói này mới ra. Từ hiệu quả bên trên dạng chẳng khác nào nói hắn cùng Mạnh trưởng lão đã không đội trời chung, cừu hận hệ số đồng đẳng với thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Tốt tốt tốt, Mạnh Trùng run rẩy chỉ vào Võ Hạo, há miệng run rẩy nói không ra lời. Mạnh trưởng lão có phải là đối lý còn xin cho Võ Hạo giải thích. Võ Hạo tiến một bước ép hỏi. Bản trưởng lão làm việc, dùng lấy hướng ngươi một cái ngoại môn đệ tử giải thích sao? Mạnh Trùng co lại tay áo, thở phì phò nói. Sau đó xoay người lại nhìn xem Lỗ Kiếm, Lỗ môn chủ, Mạnh Mỗ mặc dù bất tài, có thể đối kiếm phái cũng là trung thành cánh cánh, bình thường làm việc cũng là cẩn trọng, không có có công lao cũng có khổ lao. Võ Hạo ngậm máu phun người, nói xấu Mạnh Mộ phản bội sư môn, đây là không đội trời chung mối thù, khẩn cầu môn chủ đem Võ Hạo giao cho Mạnh Mộ xử trí, không phải hướng Mạnh Mộ dạng này tất cả vì Thiên Cương kiếm phái cần cù kính dâng cả đời người đều tâm hàn. Võ Hạo xác thực không đúng, không nên nói loạn lời nói, bất quá Mạnh trưởng lao sở tác sở vi cũng đích xác để người khó hiểu, như vậy đi, cùng hai người so tài về sau lại làm thảo luận. Lỗ Kiếm bắt đầu bá phải. Ừ, vậy liền trước so tài đi, nếu là hắn may mắn không chết, Mạnh Mộ cũng phải cùng hắn hảo hảo thảo luận một chút. Mạnh Trùng đoán độc nói. Lúc này Nạp Lan Trùng đã đứng tại sinh tử trên đài. Toàn thân áo trắng trong gió phần phật, để vô số ngớ ngẩn thiếu nữ phát ra hoa si đồng dạng kết lên. Võ Hạo từng bước một đi hướng sinh tử đài, cùng trước đó Nạp Lan Trùng xoáy khí lên đài phương thức hình thành tươi sáng đối so, càng phát phụ trợ hắn kia. Võ Hạo từng bước một đi hướng Nạp Lan Trùng, khoảng cách càng gần, càng cảm giác kiềm chế, phản phất một cái thần sơn đứng thẳng đứng ở đó bên trong. Nhất là Võ Hạo không cách nào nhìn thẳng Nạp Lan Trùng, bởi vì Nạp Lan Trùng uy áp sẽ thông qua Võ Hạo con mắt truyền lại, để Võ Hạo khó có thể chịu đựng Nạp Lan Trùng cái này tên hỗn đản nói không giữ lời, lúc này căn bản cũng không có áp chế linh lực của mình. Một đạo bạch quang hiện lên, Thánh thú Bạch Hổ Hổ Uy tại Võ Hạo thân chạy xuôi, có Bạch Hổ Hổ Uy hạ chót, Võ Hạo rốt cục không còn e ngại Nạp Lan Trùng uy áp. Nạp Lan Trùng giật mình, theo lý thuyết người võ giả nhị trọng thiên đệ tử mặt đối với mình thời điểm căn bản cũng không có dũng khí chiến đấu mới đúng, thế nhưng là Võ Hạo là như thế nào thoát khỏi ra loại này khốn cảnh. Hắn thậm chí có một loại hoài nghi, nếu là Võ Hạo cảnh giới có thể lại cao một chút, kia cảm thấy kiềm chế chính là mình. Ngươi là như thế nào làm được? Nạp Lan Trùng nghiền ngẫm hỏi nói cho ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nói cho ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nạp Lan Trùng lời nói tại sinh tử trên đài lạnh lùng quanh quẩn. Không ít hoa si thiếu nữ thét lên cảm thán Nạp Lan Trùng bá đạo, lưu một cái toàn thây đều có thể là ban ân, thật là khí phách. Võ Đằng Lam hưng phấn cầm nắm đấm của mình, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng được với mình, cũng không hưởng chính mình tối hôm qua đối với hắn mở ra đuổi. Ta lại không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nói cho ngươi đáp án? Nạp Lan Trùng cuồng vọng, Võ Hạo càng thêm cuồng vọng. Không ít đệ tử âm thầm bên trong hô to hà giận, mặc dù bọn hắn cũng không coi trọng Võ Hạo, nhưng là đồng dạng khó chịu Nạp Lan Trùng làm người phải biết Nạp Lan Trùng xuất hiện chí ít để 100 đối trở lên tiên cương tình lữ xuất hiện tình cảm nguy cơ, không có nam nhân kia có thể khoan nhượng bạn gái của mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Nạp Lan Trùng. Ngươi muốn chết sớm một chút, ta thành toàn ngươi. Nạp Lan Trùng thu liễm mình khỏe miệng tiểu dung, bình thản nhìn xem Võ Hạo. Vậy liên áp chế tốt linh lực của ngươi, mau lại đây giết ta đi. Võ Hạo chuyển du nói, không có chút nào nửa điểm cảm giác nguy cơ. Giống Nạp Lan trùng giống to một tiếng, trên thân linh lực dập dờn, mấy hơi thở về sau, trên người hắn linh lực bị áp chế đến người võ giả hai trọng cảnh giới đỉnh phong. Bá Long xuất hải Nạp Lan trùng giống to một tiếng, thân ảnh giống như là thiểm điện đồng dạng hướng Võ Hạo xung lại, vô cùng đơn giản một quyền trực tiếp đánh tới hướng Võ Hạo tim. Một quyền đã ra, sóng gió ngập trời, mặc dù chỉ là đơn giản một quyền, nhưng là không người nào dám khinh thường lực công kích của hắn, bằng vào hắn kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cơ bắp đánh ra một quyền cũng không thể đánh giá thấp. Thiên cương bộ di chuyển, Võ Hạo không phải đồ ngốc, tự nhiên không sẽ trực tiếp đối kháng công kích của hắn, hắn lấy cực nhanh tốc độ vây quanh Nạp Lan trùng sau lưng, mà hậu thân bên trên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang. Cực quang chín kiếm chiêu thứ hai truy phong. Võ Hạo bộ pháp nhanh, xuất kiếm càng nhanh, thiên cương bộ phối hợp cực quang chín kiếm, vốn chính là cường đại sát chiêu. Nạp Lan trùng tràn đầy trào phúng mà nhìn xem Võ Hạo, tốc độ là có, thế nhưng là chỉ có tốc độ tương đương cái giám a, lực công kích thực tế là quá yếu. Hắn quay đầu, dùng bộ ngực của mình nên tiếp Võ Hạo thanh cương kiếm, không trốn không né, giống như là một cỗ hình người bạo long nghiền ép lên đi. Khi Võ Hạo một kiếm nháy mắt đâm đến Nạp Lan trùng trên ngực, Võ Hạo còn không có đến cùng cao hứng, liền nghe tới một tiếng vang giòn, sau đó mọi người liền thấy Võ Hạo trường kiếm từ giữa đó đứt thành hai đoạn, một nửa thân kiếm rơi xuống trên mặt đất. Thanh cương kiếm là thiên cương kiếm phái ngoại môn đệ tử bội kiếm, dạng này kiếm chỉ có thể coi là bình thường, tại Võ Hạo trong tay căn bản tổn thương không được thể sắc cực độ cứng rắn Nạp Lan trùng. Thiếp ta một quyền đi. Nạp Lan trùng một tiếng hổ gầm, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Võ Hạo tim. Võ Hạo tốc độ đủ nhanh, nhưng là Nạp Lan trùng cũng không phải ăn chay, hắn thậm chí cũng không có đụng tới võ kỹ, trực tiếp dùng tốc độ cũng có thể làm cho Võ Hạo đáp ứng không xuể. Bạch hổ móc tim Võ Hạo quá khẽ, hai tay thành chảo, trực tiếp đối mặt Nạp Lan trùng nằm đấm. Giang giác. Một tiếng nứt xương khe hở thanh âm truyền đến, một cỗ toàn tâm đau đớn để Võ Hạo nhíu mày, sau đó hắn bị kia cổ lực lượng cường đại đỡ ra đi mười mấy mét, chật vật rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Không ít người không còn gì để nói, mặc dù đã sớm biết Võ Hạo không thể nào là Nạp Lan trùng đối thủ, nhưng là dạng này chênh lệch cực lớn vẫn là để người ra ngoài ý định, Nạp Lan trùng thậm chí đều khỏi phải quan tâm Võ Hạo bất luận cái gì công kích, dùng kiếm đều không được. Vốn đang dự định cùng cái này không biết lễ phép cuồng vọng chi đồ hảo hảo lý luận một phen, hiện tại xem ra là không cần thiết. Mạnh Trùng rêu cần nói, rất rõ ràng, hắn cho rằng Võ Hạo chết chắc. Mạnh Bất Phàm con mắt khép hở, tựa hồ tại trong mắt. Lỗ Kiếm lặng lặng mà nhìn xem sinh tử lại, không nói lời nào, nhìn không ra sướng vui giận buồn, không lỗi thời khắc nắm chặt cánh tay biểu hiện nội tâm của hắn không bình tĩnh, phía sau hắn lộ ánh ánh càng là lo lắng đi tới đi lui. Tại khoảng cách sinh tử đài ngoài ngàn mét, Đường Hiểu Tuyền vẫn như cũ là kia thân thanh ý ý, lặng lặng mà nhìn xem Võ Hạo cùng Nạp Lan trùng chiến đấu, đang trong mắt vượng không vui không buồn, phía sau nàng, cả người có trưởng kiếm tinh thần nhấp nháy lao giả cười híp mắt nhìn xem hai người, một hồi nhìn xem Võ Hạo, một hồi nhìn xem Đường Hiểu Tuyền, không chỗ ở cười khẽ gật đầu. Số một luyện võ trưởng, lá dụng ôm một cái đại tàu đem, mông lung con mắt nhìn xem Võ Hạo, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong rót mấy ngụm rượu, không nói một lời. Ta đứng tại cái này bên trong để ngươi đánh, ngươi cũng tổn thương không được ta. Nạp Lan trùng nhìn xem Võ Hạo chào phúng nói, ta nếu là bay lượn chân trời cự long, ngươi bất quá là mặt đất sâu kiến cũng vọng tưởng tổn thương cự long sao, quả thực buồn cười. Ngươi cao hứng còn quá sớm một điểm. Võ Hạo lao đi khỏe miệng vết máu nói, bất quá hắn cũng thừa nhận, Nạp Lan trùng thể xác thực tế là quá mẹ nhà hắn cứng rắn, cùng con rùa vỏ bọc đồng dạng, như thế nào pha ván, cũng đúng là cái vấn đề. Tới tới tới, ta đứng tại cái này bên trong để ngươi đánh, ngươi nếu là đem ta đánh đau, ta bảo ngươi cha Nạp Lan trùng cười ha ha, biểu lộ ngang ngược, hoàn toàn không đem Võ Hạo xem ở mắt bên trong. Võ Hạo nắm chặt nắm đấm, từng đạo hồng quang tại trên cánh tay hắn lấp lóe, đây là thần thú chu tức lửa. Võ Hạo nhíu mày, hắn còn không thể hoàn mỹ khống chế này hỏa diễm, cho nên không khỏi tại thiêu đốt chính mình. Giả thân giả quỷ Nạp Lan trùng nhìn xem Võ Hạo đỏ rực cánh tay khinh thường nói, ta vẫn như cũ hữu hiệu, đứng tại cái này bên trong để ngươi đánh, ngươi nếu là đánh đau, ta bảo ngươi cha. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Võ Hạo một tiếng gầm nhẹ, thiên cương bộ di chuyển, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Nạp Lan trùng trước mặt, sau đó đỏ rực hai tay ấn đến Nạp Lan trùng trên ngực, chính là mang tính tiêu chí bạch hổ mọc tim. Nạp Lan trùng thần sắc tỉnh táo, không tầm thường là hỏa thuộc tính công pháp mà thôi, lại có thể có cái gì lớn không được, bất quá hắn khỏe miệng khinh miệt rất nhanh bị kinh ngạc thay thế, một cú cảm giác nóng rực thế mà từ ngực truyền đến, khóe miệng của hắn kinh ngạc biến thành đau đớn. Lan đi Nạp Lan trùng giống to, hai tay vênh kích, bài sơn đảo hải dạng linh lực hướng về Võ Hạo đánh tới, may mắn Võ Hạo đã sớm dự liệu được loại tình huống này, thiên cương bộ sớm một bước phát động, bình yên vô sự tránh khỏi. Chương 33, đánh răng rơi đầy đất. Nạp Lan trùng một tiếng gào thét, giống như điên cuồng, mới vừa rồi bị Võ Hạo song trưởng đánh trúng địa phương, giống như là có hai đám lửa đang thiêu đốt, để hắn đau đớn không thôi. Bất kỳ một cái nào khinh thị Chu Tức lửa người đều phải trả giá thật lớn, Nạp Lan trùng cũng không ngoại lệ, thánh thú Chu Tức cũng không phải con gà con, loại này đến từ phương Nam thánh thú Chu Tức hỏa diễm tinh thuần đến một mức độ đáng sợ. Mặc dù Võ Hạo trước mắt vẹn vẹn nắm giữ sơ cấp nhất ngọn lửa màu đỏ, mặc dù Võ Hạo hiện tại linh lực quá thấp, chỉ có thể phát huy Chu Tức lửa uy lực vạn nhất, nhưng là vẫn như cũ để Nạp Lan trùng trả giá thống khổ đại giới. Nạp Lan trùng gào thét, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, rốt cục đem Chu Tức lửa thiêu đốt cảm hóa giải, hắn giống như là một đầu bị dã thú bị chọc giận nhìn xem Võ Hạo, hận không thể đi lên đem Võ Hạo xé nát. Nạp Lan trùng còn nhớ rõ lời mới vừa nói sao? Võ Hạo chuyển du nói, ngươi tựa hồ nói qua, chỉ cần ta đánh đau ngươi, ngươi phải gọi cha à? Nạp Lan trùng hai con ngươi nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, hận không thể đi lên đem Võ Hạo cái miệng này xé nát. Sắc mặt càng là âm tình bất định, Chu Tức Lửa xuất hiện hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, coi như đem chán của hắn bên trên chắc cánh, hắn cũng không tưởng tượng nổi Võ Hạo thế mà nắm giữ lấy dạng này có thể phá vỡ hắn thể sắc đáng sợ hỏa diễm. Cái này sao có thể, một người võ giả nhị trọng thiên võ giả làm sao có thể nắm giữ lấy cường đại như thế lực công kích? Nạp Lan trùng, còn không gọi cha sinh tử dưới đài Mã Nhược Ngu đống nhiên hô to một tiếng. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đống nhiên sôi trào.
Gọi a, gọi a, mau gọi a, mau gọi cha.
Vô số chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiên cương kiếm phái nam đồng bào bắt đầu ồn ào, nhao nhao bức bách Nạp Lan Trùng, lần thứ nhất đứng ở võ hạo bên này. Tại nữ hải trong mắt, cao phú soái Nạp Lan Trùng là hâm mộ và ngưỡng mộ đối tượng, nhưng là tại trong mắt nam nhân, cao phú soái thì là ước ao ghen tị đại danh tử, sau cùng điểm dừng chân càng là đấu kỵ cùng hận. Nạp Lan Trùng xuất hiện lột thoát thiên cương kiếm phái nữ hải hơn phân nửa lực chú ý, tạo nên vô số đôi nam nữ tình cảm nguy cơ. Nữ hải càng là ngưỡng mộ Nạp Lan Trùng, hắn nam nhân thì càng hận Nạp Lan Trùng, đây là nhân sinh định lý. Không có nam nhân kia có thể khoan nhượng nữ nhân của mình há miệng Nạp Lan Trùng, ngậm miệng sở quốc thất hùng, những nam nhân này không có dũng khí cùng Nạp Lan Trùng tại sinh tử đài một trận chiến, nhưng lại ồn ào đảm lượng thế nhưng là không thiếu. Lan Nạp Lan Trùng một tiếng gào thét, máu hai con mắt màu đỏ bắt đầu liếc nhìn tứ phương, trong lúc nhất thời, ồn ào thanh âm thế mà thấp xuống, không người dám cùng Nạp Lan Trùng đối mặt, đây chính là sở quốc thất hùng lực uy hiếp. Thiên Cương thứ tử hẳn là hưu hái làm đầu, khoan hồng độ lượng, nếu ai lại mù ồn ào, phá hư Thiên Cương kiếm phái cùng Địa Sát Tông chân quý hữu nghị, đừng trách bản trưởng lão nghiêm trị không tha. Mạnh Trung Âm trầm nói, đem một cái Địa Sát Tông chó săn thân phận diễn dịch giống như lúc. Quả nhiên là Địa Sát Tông chó săn. Không ít đệ tử giận mà không dám nói gì, đành phải ở trong lòng thầm mắng Nạp Lan Trùng đến Thiên Cương kiếm phái không phải đến truyền bá hữu nghị, mà là đến đập phá quán, người ta đều không để ý hai phái hữu nghị, ngươi Mạnh Trùng thế mà còn cầm hữu nghị nói sự tình, quả nhiên là chó săn tác phong. Ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đem ngươi giết chết. Nạp Lan Trùng đối Võ Hạo tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó hai tay huyên hóa, mở mang kiến thức một chút Địa Sát Tông Mộng Ảo Trưởng đi. Mộng Ảo Trưởng, Địa Sát Tông uy danh lan xa công pháp, tên như ý nghĩa, trưởng gia như mộng huyễn, làm địch nhân căn bản là thấy không rõ trưởng pháp trận tướng, mơ mơ hồ hồ liền trúng chiêu muốn chết quỷ. Nạp Lan Trùng hai tay một trận mơ hồ, như mộng như ảo, giống như là bao phủ tại một trận nhẹ trong sương mù. Không ít kiếm phái đệ tử ưu tú nhìn chằm chằm Nạp Lan Trùng hai tay, muốn kiến thức một chút cái này uy danh lan xa Mộng Ảo Trưởng đến cùng có bao nhiêu huyền diệu, kết quả choáng đầu hoa mắt, như là mộng du. Nếu là đối địch, gặp gỡ chiêu này, ta chết chắc, không ít người trong lòng âm thầm nói thầm. Sinh tử dưới đài, trừ lỗ kiếm mấy cái trưởng lão cấp bậc nhân vật, đệ tử khác thế mà vô một có thể thấy rõ Nạp Lan Trùng chiêu thức. Làm sao bây giờ? A Lô ánh ánh gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, lôi kéo lỗ kiếm ống tay áo không buông tha, thế mà yêu cầu lỗ kiếm đến bỏ dở tranh tài. Lỗ kiếm một trận cười khổ, hắn bất quá là Thiên Cương kiếm phái thay mặt một chủ, còn làm không được một tay che trời, không nói những cái khác, bên cạnh Mạnh Trùng cùng Mạnh Bất Phàm liền xác định vững chắc cùng hắn làm trái lại. Sinh tử trên đài Võ Hạo đứng chết chân tại chỗ, tựa hồ là bị Mộng Ảo Trưởng trưởng pháp cho con choáng. Nạp Lan Trùng tàn nhẫn cười một tiếng, đột nhiên vọt tới Võ Hạo trước mặt, Mộng Ảo Trưởng chụp vào Võ Hạo yết hầu yếu hại, hắn muốn xé mở Võ Hạo yết hầu, để hắn biến thành một chỗ tử thi. Võ Hạo lảo đảo, hướng về sau lảo đảo mấy bước, vội vàng chống đỡ, nâng lên hai tay ngăn tại trước ngực. Nạp Lan Trùng nước chảy mây trôi đồng dạng trưởng pháp im bặt mà dừng, song trưởng khoảng cách Võ Hạo yết hầu yếu hại bất quá một tấc, nhưng lại khó mà tấp tiến vào nửa bước, bởi vì Võ Hạo hai tay như là một đôi kìm lớn, hữu lực nắm Nạp Lan Trùng thủ đoạn, từng đạo màu đỏ hỏa diễm càng là thông qua Võ Hạo hai tay hướng Nạp Lan Trùng thủ đoạn hội tụ. Cái này sao có thể? Nạp Lan Trùng kinh hãi, biểu lộ chi ý bên ngoài so nhìn thấy lao bà của mình trộm người còn khó có thể tiếp nhận. Mộng Ảo Trưởng ra như là mộng ảo, Võ Hạo là như thế nào thấy rõ bộ trưởng pháp này? Kinh hãi không chỉ là Nạp Lan Trùng, Mạnh trưởng lão cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt, trừ phi trưởng lão cấp bậc nhân vật, người khác căn bản là thấy không rõ Mộng Ảo Trưởng quỹ tích mới đúng. Che, khẳng định là che, không ít người nháy mắt suy đoán nói, cũng cho rằng đây là duy nhất đáp án chính xác. Lan đi Nạp Lan Trùng giống to, trên thân linh lực dập dờn, hướng về Võ Hạo đè tới. Võ Hạo thiên cương bộ di chuyển, thuận thế kéo một phát, đem Nạp Lan Trùng kéo đến trước mặt mình, sau đó vây quanh Nạp Lan Trùng phía sau, song trưởng nhanh chóng khắc ở Nạp Lan Trùng trên lưng, đem nó đánh ra một cái lảo đảo. Nhìn xem lảo đảo Nạp Lan Trùng, không ít người cảm giác mình ở vào bên trong giấc mộng. Ngoài ý muốn, thực tế là quá ngoài ý muốn. Trước lúc này, không ít người suy đoán Võ Hạo khẳng định sẽ bị Nạp Lan Trùng một chiêu nổ đầu, bi quan nhân sĩ càng là cho rằng tại Nạp Lan Trùng uy áp phía dưới, Võ Hạo căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, nói không chừng sẽ bị sinh sinh hủ chết. Liền xem như nhất người lạc quan sĩ cũng cho rằng Võ Hạo nhiều nhất có thể tại Nạp Lan Trùng trên tay trèo chống cái tầm 10, sau đó bại trận. Nhưng bây giờ thì sao? Chiến đấu đi hướng thoát khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Võ Hạo chẳng những không có lộ ra dấu hiệu thất bại, ngược lại là đánh sinh động, có thể nói thành đem Nạp Lan Trùng đánh răng rơi đầy đất. Nạp Lan Trùng kiên cố thể xác bị Võ Hạo phá mất. Nạp Lan Trùng như mộng như ảo, mộng ảo trưởng bị Võ Hạo phá mất, mặc dù không ít người vẫn như cũ cho rằng Võ Hạo là bị kín. Nạp Lan Trùng cái này sở quốc thất hùng đã trở thành sở quốc bảy gấu. Ngươi là như thế nào làm được? Nạp Lan Trùng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Võ Hạo. Hắn đến bây giờ mới ý thức tới đối thủ này tuyệt đối là kinh địch, hạnh tốt cảnh giới của mình cùng cấp bậc cao hơn hắn nhiều, nếu là hắn cũng đến cảnh giới của mình, thắng bại thật đúng là khó mà đoán trước. Mộng Du trưởng mà thôi, rất khó sao? Võ Hạo lô mang nói, càng là đem đối phương Mộng Ảo trưởng nói thành Mộng Du trưởng đến chọc giận đối phương. Đừng nhìn Võ Hạo một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, kỳ thật hắn trong lòng cũng rất gấp gáp, vừa rồi thi triển ra Bạch Hổ Diệu Thiên Thần Mục mới khó khăn lắm thấy rõ động tác của đối phương, phối hợp thêm Thiên Cương Bộ mới chiếm cứ thiên cơ. Ngươi là một cái khó được đối thủ, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là chết chắc. Nạp Lan Trùng thương hại nhìn xem Võ Hạo. Như vậy ngươi đều nói 100 lần, nhưng Ga Môn vẫn còn sống tốt tốt. Võ Hạo chuyển du nói, thật là có bản lĩnh lời nói liền giết đi, không có bản lĩnh liền ngậm miệng. Nạp Lan Trùng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại, Võ Hạo đống nhiên không cảm giác được Nạp Lan Trùng tồn tại. Đúng vậy, rõ ràng có thể nhìn thấy Nạp Lan Trùng, lại là không cảm giác được. Lỗ Kiếm đột nhiên giật mình, trên mặt chảy ra thần sắc bất khả tư nghị, Mạnh Bất Phàm cũng khiếp sợ nhìn xem Nạp Lan Trùng, mà Mạnh Trùng thì mặt mũi tràn đầy buồn bực, hơi suy nghĩ một hồi, hai con ngươi trợn lên, bất khả tư nghị nhìn xem Nạp Lan Trùng. Đây là cảnh giới ngộ đạo Mạnh Trùng há miệng run rẩy hỏi cha mình, khi nhìn đến Mạnh Bất Phàm gật đầu sau khi xác nhận, trên mặt thế mà tràn đầy đổi phế. Cảnh giới ngộ đạo, trên võ đạo một cái cảnh giới thần bí, đây là tính tâm ngưng thần thể vị thiên địa đại đạo quá trình, luôn luôn là chỉ có địa cấp trở lên võ giả mới có thể trải nghiệm, có thể xưng đi hướng đỉnh cấp cao thủ con đường duy nhất. Thiên Cương kiếm phái đã từng tiến vào cảnh giới ngộ đạo trưởng lão hẳn là không phải số ít, nhưng là tùy thời có thể đi vào loại cảnh giới này để chiến đấu, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, liền liền trưởng lão Mạnh Trùng đều làm không được, đây cũng là hắn vì cái gì khiếp sợ nguyên nhân. Nạp Lan Trùng tại trên võ đạo, thật đi đến dạng này cao độ sao? Vẫn như cũng là chiêu kiêu ngộ ảo trưởng, Nạp Lan Trùng động tác thậm chí so vừa rồi chậm hơn, nhưng lại dễ dàng đem song trưởng khắc ở võ hạo tim, đem võ hạo đánh nôn huyết phi ra. Biết cái gì là cảnh giới ngộ đạo sao không biết đi ha ha, tiến tước sao biết trí hồng hộp Nạp Lan Trùng phách lối cười to tại, rốt cục lần nữa có loại kia hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Ngộ đạo a rất khó sao võ hạo lao đi khỏe miệng vết máu, kỳ thật ta chỉ là thăm dò một chút ngươi mộng ảo trưởng đến cùng có bao nhiêu lực công kích mà thôi, nhìn xem một hồi liều mạng thời điểm là ngươi trước nhịn không được, hay là ta trước nhịn không được. Võ hạo cười hắc hắc, Nạp Lan Trùng mộng ảo trưởng như mộng như ảo, đích thật là vô cùng lợi hại, nhưng là bị giới hạn người khác võ giả nhị trọng thiên linh lực trình độ, cũng không có thể phát huy ra vốn có uy lực, cho nên mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải là không thể đối phó. Ngươi cũng biết cảnh giới ngộ đạo Nạp Lan Trùng không để ý tới không hỏi võ hạo nửa câu sau, ngược lại là đối võ hạo có thể nói ra ngộ đạo rất kỳ quái. Võ hạo loại người này võ giả nhị trọng thiên cặn bã cũng xứng biết ngộ đạo hai chữ từ cái kia bên trong nghe được hắn có thể tiếp xúc đến cao thủ như vậy sao? Bất quá rất nhanh hắn liền không cho là như vậy, bởi vì võ hạo cũng hai mắt nhắm nghiền. Con ngươi từ Nạp Lan Trùng trong cảm giác, võ hạo thế mà biến mất. Đem mình tan khắp chung quanh nói, đây chính là cảnh giới ngộ đạo tiêu chí. Hoắc. Mạnh Bất Phàm cùng Lỗ Kiếm đột nhiên đứng lên, đồng thời bất khả tư nghị nhìn xem võ hạo. Bất quá hai người biểu lộ khác biệt, một cái là trong lúc khiếp sợ lộ ra cung hỉ, một cái thì là trong lúc khiếp sợ lộ ra vẻ lo lắng. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu Mạnh Bất Phàm trong lòng nói. Kẻ này tuyệt đối không thể chết Lỗ Kiếm nói như vậy. Cảm tạ Tuyết Tinh Linh, Đại Vũ tạo nước khen thưởng. Chương 34, vẫn như cũ đánh răng rơi đầy đất. Dù là đối với Thiên Cương kiếm phái trưởng lão cấp bậc nhân vật, tùy thời tùy chỗ tiến vào ngộ đạo đều là một kiện khiến người hao rớt sự tình. Hôm nay dạng này duy nhất đăm chiêu tình huống xuất hiện tại một người võ giả nhị trọng thiên đệ tử trên thân, đối với loại người này chỉ có thể dùng hai chữ đến đánh giá yêu nghiệt. Thiên Cương tứ kiệt là thiên tài, danh xưng Thiên Cương kiếm phái 100 năm mới ra thiên tài, nhưng là dùng cái mông nghị cũng biết bốn người bọn họ tại người võ giả nhị trọng thiên thời điểm tuyệt đối làm không được tùy thời tiến vào cảnh giới ngộ đạo, tuyệt đối không thể có thể. Cùng võ hạo tướng so, Thiên Cương tứ kiệt cái gọi là thiên tư ưu tú chỉ có thể coi là trào phúng, hẳn là tập thể mua khối đầu hũ đi đâm chết. Lỗ Kiếm tâm tình sảng khoái a, liền kém khoa tay múa chân, một người làm quan cả họ được nhờ không có cách nào, nhà ai nho trưởng thành dưa hấu lớn nhỏ, nông dân trồng dưa cũng sẽ cao hứng như thế. Lỗ Kiếm thậm chí có thể xác định, chỉ cần võ hạo có thể trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một cái sở quốc thất hùng một trong nhân vật, hắn phảng phất đang võ hạo trên thân nhìn thấy Thiên Cương kiếm phái tương lai trầm thấp hơn 20 năm Thiên Cương kiếm phái cũng rốt cục hẳn là mở mày mở mặt. Cùng Lỗ Kiếm cao hứng khác biệt, Mạnh Trùng giết chết võ hạo chi tâm thì là càng thêm bức thiết. Yêu nghiệt như thế, nhất định phải bóp chết đến trong nôi, bằng không đến lúc đó chết nhưng chính là hắn Mạnh Trùng. Về phần Thiên Cương kiếm phái bởi vì tổn thất thiên tài về sau vận mệnh, hắn là sẽ không đắm tâm, cái này cùng hắn có một phần tiền quan hệ sao, hắn lại không phải môn chủ. Nạp Lan Trùng cùng Võ Hạo đều tiến vào cảnh giới ngộ đạo, hai người lại một lần nữa đứng ở cùng từng bước hàng bắt đầu bên trên, Nạp Lan Trùng rốt cục thu liễm mình kinh cuồng. Giết! Giết! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, Nạp Lan Trùng hóa thành một đầu hình người bạo long phóng tới Võ Hạo, hắn định dùng mình lực lượng cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đem Võ Hạo kéo vượn, để Võ Hạo biết tốc thành vĩnh viễn thay thế không được thời gian tích lũy. Võ Hạo y nguyên không sợ, Thiên Cương bộ, Bạch Hổ Diệu Thiên thần mục, Chu Tước lựa tại ngộ đạo trạng thái tiến hành hợp lý nhất phân phối, không lãng phí một tơ một hào linh lực, dùng cái giá thấp nhất cho đối phương tạo thành nghiêm trọng nhất sát thương. Ngộ đạo là một loại kỳ quái cảnh giới, hắn có thể đem quanh thân linh lực tiến hành hợp lý nhất phân phối, bao nhiêu dùng cho tiến công, bao nhiêu dùng cho phòng thủ, thậm chí có thể một nháy mắt đánh giá ra công kích của mình có thể cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương, hoặc là công kích của đối phương có thể làm cho mình bị thương bao nhiêu, đây là một loại cùng loại với vô sai lầm trạng thái. Hai người quyền quyền đến thịt, Nạp Lan Trùng một quyền nện vào võ hạo trên lực, để võ hạo cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là võ hạo bạch hổ móc tim đồng thời cũng bắt đến phía sau lưng của hắn bên trên bạch hổ móc chính là hậu tâm. Chu Tước lựa mượn cơ hội này tràn vào đến Nạp Lan Trùng trên thân, một cỗ cùng loại thịt nướng mùi thịt bắt đầu tràn ngập. Nạp Lan Trùng một cước đạp đến võ hạo trên đùi, để võ hạo lảo đảo lui lại 3 năm bước, nhưng là võ hạo mượn cơ hội này đối đầu của hắn chính là một tiếng bạch hổ giống, vô lỗ không bằng âm thanh đợt công kích cũng làm cho hắn ngũ quan một trận vặn mèo, giống như là trên đầu bị người nện một trận loạn quyền. Võ hạo quần áo tả tơi, Nạp Lan Trùng cũng húc đầu phát ra, miệng mắt như lệch. Chiến đấu đánh đến giờ phút này, ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Nếu như trước đó có người nói Võ Hạo có thể đem Nạp Lan Trùng bước đến một bước này, khẳng định là bị xem như ngớ ngẩn 250. Liền xem như lạc quan nhất Lỗ Kiếm cũng không tưởng tượng nổi, hắn chỉ là suy đoán Võ Hạo có thể đứng vững bao nhiêu chiêu. Bởi vì Nạp Lan Trùng cường đại thể sắc cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực tế là quá có ưu thế, loại ưu thế này là tính áp đảo, trên lý luận coi như đứng tại kia bên trong tùy tiện để Võ Hạo công kích đều sẽ không thụ thương. Nếu như nói Nạp Lan Trùng là trên thảo nguyên voi, kia Võ Hạo chỉ có thể coi là vừa ra đời không bao lâu sư tử ấu sư công kích làm sao có thể đối voi tạo thành phá phòng. Thế nhưng là chiến đấu tiến hành đến giờ phút này, nếu ai lại cho rằng như vậy đó chính là minh bạch lấy ngớ ngẩn 250, có thể thiêu đốt cường đại thể sắc hỏa diễm, có thể tùy thời tiến vào cảnh giới ngộ đạo thiên phú. Vô cùng bất nhập âm thanh đợt công kích, Võ Hạo biểu hiện lần lượt vượt quá mọi người dự kiến. Không cần lo lắng, Nạp Lan công tử thú hồn còn không có sử dụng đây. Võ Đằng Lam nắm chặt nắm đấm an ủi mình, nàng hiện tại suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, lúc này mới bao lâu thời gian, Võ Hạo tiến bộ lại có khổng lồ như vậy. Hắn tựa hồ cùng Võ gia trang cái kia đồ bỏ đi không giống. Người chọc giận ta. Nạp Lan trùng đối Võ Hạo gầm thét lên. Ta đã sớm chọc giận ngươi, ngớ ngẩn Võ Hạo không quan trọng lao đi khỏe miệng vết máu, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta à. Huyết ứng xuất hiện, hợp thể Nạp Lan trùng giống to một tiếng, khí thế của hắn cường đại 3 lần trở lên, sau lưng hiện ra một con dài hơn 1 trượng huyết ứng thú hồn, huyết ứng hai phiến cánh chim triển khai, che khuất bầu trời. Thú hồn hợp thể, Nạp Lan trùng trên lưng mọc ra hai phiến huyết sắc cánh, hơi khẽ vũ động, hắn liền đằng không mà lên, đạp đất 3 trượng, lạnh lùng nhìn xem dưới chân Võ Hạo. Thú hồn ngàn ngàn vạn, nhưng là có năng lực phi hành phi cầm không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý, Nạp Lan trùng thú hồn mới ra, chẳng những tốc độ gia tăng gấp đôi trở lên, càng là có năng lực phi hành. Chiến đấu kết thúc. Mạnh Trùng cười hắc hắc, Nạp Lan công tử lăng không phía trên, đã chiếm cứ thế bất bại, Võ Hạo công kích lợi hại hơn nữa, công kích không đến lại có thể thế nào? Sở Quốc Thất Hùng há có thể là tùy ý chọn hắn, Võ Hạo lần này xong đời, tự tìm đường chết, ta có người phụ họa Mạnh Trùng. Võ Đằng Lam nắm chặt nắm đấm, cái này chính là mình nam nhân, lăng không phía trên, quan sát bắt phương, gì cho anh hùng phong khoáng cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng được với ta Võ Đằng Lam. Có gì ngôn gì sao? Nạp Lan Trùng lạnh lùng hỏi, đem một cái sắp thắng lợi người thắng cuồng vọng biểu hiện vô cùng nhuyễn. Thú hồn cũng không phải chỉ có ngươi có. Võ Hạo không quan trọng cười nói, Bạch Hổ, Chu Tước, xuất hiện đi, để cái này ngu ngốc mở mắt một chút. Giống dài một thước Bạch Hổ xuất hiện tại Võ Hạo đầu vai, tinh con mắt màu đỏ khó chịu nhìn xem cùng Nạp Lan Trùng hợp thể huyết ưng, đồng thời nước bọt chảy dòng đôi cánh này là đồ nướng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn à, đáng tiếc không phải có máu có thịt thực thể. Ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao bay cũng bay không cao. Chu Tước không tim không phổi vòng quanh Võ Hạo phi hành, miệng chim kỳ kỳ cha cha hát kia thủ vĩnh viễn tiểu chim nhỏ, đem mình trang phục thành một con tiểu đáng thương. Khi Võ Hạo hô lên Bạch Hổ, Chu Tước thu hồn thời điểm, không ít thiên cương kiếm phái đệ tử là đối hắn ôm có rất lớn hy vọng, nhưng nhìn đến hai chỉ bất quá dài một thước thú hồn, lập tức nhục trí. Một con mèo trắng, một con chim nhỏ, lại có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Song thú hồn nhất định là thiên tài, nhưng lại như vậy hai con thú hồn lại có thể có làm được cái gì to con mới có tác dụng lớn chỗ a? Hợp thể đi, Võ Hạo khẽ than thở một tiếng. Nếu là mình thực lực cường đại hơn nữa mấy phần, mặc kệ là Bạch Hổ cùng Chu Tức cũng sẽ không đem đối diện huyết ưng xem như một bàn đồ ăn, nhưng là hiện tại không được a, mặc kệ là mình hay là hai đầu thánh thú, đều thuộc về hài nhi kỳ. Bạch Hổ hét to một tiếng cùng Võ Hạo dung hợp lại cùng nhau. Chu Tước cũng chui tiến vào Võ Hạo tim, Võ Hạo trên thân lóe ra giao thế xuất hiện bạch quang cùng hồng quang. Nạp Lan Trùng đáp xuống, giống như là một đạo huyết quang phóng tới Võ Hạo, tại hai phiến cánh trợ giúp dưới, tốc độ của hắn gần thành một đạo tuyến, nháy mắt liền xuất hiện đến Võ Hạo trước mặt. Giống nên đón hắn là một tiếng bạch hổ giống, mãnh liệt âm thanh đợt công kích không cần tiền oanh kích đến gương mặt của hắn phía trên, đem động tác của hắn chỉ trệ mấy phân, đồng thời Võ Hạo song trưởng huy động, thiêu đốt lên hừng hực Chu Tước lựa bạch hổ móc tim ấn hướng Nạp Lan Trùng tim. Nạp Lan Trùng sau lưng cánh kích động, đột nhiên dừng lại dáng người, một hai cánh xoay tròn giống như là lưỡi dao đồng dạng tại Võ Hạo ngực cắt ra một đạo rưỡi thước dài vết thương. Sau đó không có dấu hiệu nào phù diêu 10 trượng phía trên thoát ly chiến trường. Đây chính là có cánh ưu thế, chẳng những làm sự linh hoạt của hắn vượt xa khỏi Võ Hạo, một đôi cánh càng là lực sát thương kinh người. Ngươi căn bản là theo không kịp tốc độ của ta, ta sẽ để cho máu tươi của ngươi từng giọt chảy khô. Nạp Lan Trùng tàn nhẫn nói. Võ Hạo ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Trùng. 10 trượng, dạng này cao độ đối một người võ giả lưỡng trọng thiên đệ tử đến nói tuyệt đối là không thể vượt qua cao độ. Có phải là rất tuyệt vọng cùng bất lực? Nạp Lan Trùng cười ha ha, ta chính là đứng bất động, ngươi có thể đánh đến ta sao? Ta nếu là đánh tới ngươi, ngươi gọi ta cha sao? Võ Hạo cười tủm tỉm nói. Ngươi muốn chết? Nạp Lan Trùng trên mặt phách lối một nháy mắt biến thành phẫn nộ. Võ Hạo đây là điển hình hết chuyện để nói, câu nói mới vừa rồi kia là Nạp Lan Trùng hôm nay một trận chiến này lớn nhất mất được rồi. Xem trọng, nhìn ta là như thế nào thu thập ngươi tên điểu nhân này. Võ Hạo cười ha ha, hai chân hơi cong, song trên đùi bạch quang lấp lóe, nhảy lên, thế mà thật luồn lên đến vài chục trượng, ở vào cùng Nạp Lan Trùng ngang bằng vị trí, đồng thời hai tay ôm một cái đỏ rực hỏa cầu tại Nạp Lan Trùng trận mắt há hốc mồm mà trạng thái nện vào Nạp Lan Trùng trên ngực. Nhảy lên vài chục trượng cái này sao có thể? Không ít người hai mắt trợn lên, miệng há lớn. Có thể nhét dưới một cái quả táo cường đại như thế nhảy vọt năng lực, còn là người sao? Ít nhất phải người võ giả thất trọng thiên chi bên trên tài năng làm được đi, chẳng lẽ Võ Hạo là cái hất lên ra người bỏ chết? Nạp Lan Trùng trên thân liệt diễm hừng hực, Chu Tước lửa cũng không phải ăn chay, coi như Nạp Lan Trùng bất tử cũng muốn luận ra. Nhìn thấy cái này bên trong Võ Hạo cũng có từng tia tiếc nuối. Đáng tiếc à, lợi dụng bạch hổ mạnh nhảy vọt năng lực đích thật là nhảy lên đến 10 trượng trở lên, đáng tiếc thời gian duy trì quá ngắn, không phải một bộ tổ hợp quyền xuống tới, Nạp Lan Trùng chưa hẳn liền có thể thủ được. Ai, Võ Hạo mang tính tiêu chí công pháp, vì cái gì chính là bạch hổ móc tim đâu, vì cái gì không phải hầu tử thâu đào đâu? Có chút bị ổi đệ tử nhìn xem lực tiêu đốt quần quật liệt diễm Nạp Lan Trùng khó chịu nói, nếu là hầu tử thâu đào lời nói, Võ Đằng Lam cũng chỉ có thể cân nhắc thủ tiết đi. Bầu trời đại địa đống nhiên huyết hồng một mảnh, một cỗ khiến người buồn nôn khí tức tràn ngập sinh tử đài. Đáng chết, là đại địa huyết hà lỗ kiếm đột nhiên biến sắc, không ít thiên cương kiếm phái đệ tử nghe xong đại địa huyết hà bốn chữ càng là sắc mặt tái nhợt. Địa sát tông trấn phái công pháp địa sát ba đòn, theo thứ tự là đại địa huyết hà, trời xanh cực sát, vô ảnh toái tâm giết. Này ba chiêu địa vị tương đương với thiên cương kiếm phái hải chi kiếm, thiên chi kiếm, mộng chi kiếm. Đại địa huyết hà một chỗ, huyết hồng một mảnh, bị chúng đích lấy huyết dịch sẽ tại ngắn ngủi một giây bên trong hình thành dòng lũ nhảy lên, lên ra, nhuộm đỏ dưới chân đại địa, tên cổ đại địa huyết hà. Chương 35, đại địa huyết hà vs hải chi kiếm. Đại địa huyết hà mới ra, sinh tử trên đài huyết hồng một mảnh, nương theo là Nạp Lan Trùng cú vọ đồng dạng chu lên. Làm địa sát tông trấn phái công pháp đại địa huyết hà, chẳng những lực sát thương kinh người, càng quan trọng chính là đủ huyết tinh, rất khủng bố. Chúng đích mục tiêu về sau một nháy mắt đem sinh mạng thể bên trong huyết dịch bức tận, ép khô, địch nhân sẽ tại vô hạn trong thống khổ biến thành từng cố dọa người thầy khô. Cho dù là khoảng cách thật xa, sinh tử dưới đài người đều có thể cảm nhận được máu của mình nhận một loại nào đó dẫn dắt, hướng về sinh tử trên đài nạp lan trùng phun trào, rất khó tưởng tượng làm bia ngắm Võ Hạo phải thừa nhận như thế nào áp lực. Võ Đằng Lam hưng phấn toàn thân run rẩy, chỉ có Võ Hạo lấy phương thức tàn nhẫn nhất chào cảm ơn, nàng mới có thể cảm thấy là hưng phấn nhất khoái cảm, thứ khoái cảm này thậm chí có thể so sánh rừng tre, chỉ cần vừa nghĩ tới mình đắc tội Võ Hạo là một cái có thể tùy thời tiến vào cảnh giới ngộ đạo thiên tài, nàng liền từ trong tới ngoài cảm thụ đến khủng bố. Có thể chết ở đại địa máu dưới sông, người Võ Hạo có chết cũng vinh dự. Nạp Lan trùng oán độc nhìn xem Võ Hạo nói, đồng thời trong lòng cũng có nhẹ nhẹ nghĩ mà sợ. Nếu không phải mình đối ngộ đạo lý giải cùng kinh nghiệm chiến đấu mười mấy lần tại Võ Hạo, nếu không phải mình nắm giữ đại địa huyết hà loại này gần như gian lận đồng dạng cường đại công kích, nếu không phải Võ Hạo còn ở vào trong trứng nước, xa xa chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nếu là không có cái này ba cái nếu không phải, thắng bại thật đúng là cũng chưa biết, bình tĩnh mà xem xét, Võ Hạo tuyệt đối là sở quốc thất hùng một người như vậy vận, Nạp Lan trùng không thể không như thế phán đoán, vừa nghĩ tới Chu Tức Hỏa phần thể thống khổ, hắn hiện tại còn không rét mà run. Một cái như thế thiên kiêu thật bi thảm hơn kết thúc sao phó môn chủ Lỗ Kiếm buồn từ trong lòng đến. Nếu là Võ Hạo chết rồi, Thiên Cương kiếm phái còn có bao nhiêu năm mới có thể lại đản sinh ra một cái Võ Hạo Thiên Cương kiếm phái thật trung hưng vô vọng sao? Giờ khắc này hắn đã đối Võ Đằng Lam lên tất sát chi tâm, chính là cái này nữ nhân ác độc từng bước một bức tử Thiên Cương kiếm phái hy vọng cùng ngôi sao tương lai. Mẹ nó, các ngươi hay là huynh muội, chẳng lẽ Võ Hạo thật đối ngươi 100 lần Lỗ Kiếm thầm mắng, đồng thời hối hận mình hẳn là thử đem Hải Chi kiếm truyền cho Võ Hạo, như thế Võ Hạo còn có một chút hy vọng. Tựa hồ là nghe tới Lỗ Kiếm hò hét, một điểm lam quang tử bị huyết sắc tràn ngập sinh tử trên đài lộ ra đến, rầm rầm thanh âm vang động, giống như là biển cả tiếng sóng. Dầm dầm thanh âm càng ngày càng vang, thậm chí còn có gió biển cùng sóng cả khí tức tràn ngập, không ít đệ tử buồn bực, đây là có chuyện gì? Kỳ quái, nơi nào đến sóng cả thanh âm có đệ tử không hiểu hỏi. Ta thậm chí còn nghe được gió biển khí tức, kỳ quái à, Thiên Cương kiếm phái không tới gần biển cả a, có người đồng dạng nói. Nhìn, mau nhìn sinh tử đài có người phát hiện sinh tử trên đài dị thường, mới vừa rồi bị đẩy trời huyết sắc tràn ngập sinh tử đài đã chia hai bộ phận, một đại bộ phận phân vẫn như cũ đỏ bừng như máu, mặt khác gần một nửa thì xanh thẳm một mảnh. Lỗ Kiếm đột nhiên đứng lên, hai tay run rẩy, trên mặt biểu lộ càng giống là gặp quỷ. Hắn hôm nay chấn kinh đã đủ nhiều, nhưng là lần này lại là kinh hãi nhất. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là làm Thiên Cương kiếm phái tương lai trưởng môn, hắn biết rõ đó là cái gì. Võ Hạo thi triển công pháp chính là Thiên Cương kiếm phái, chỉ có hắn cùng trưởng môn Nhân Long Thiên Cương mới nắm giữ Thiên Cương ba kiếm. Đây là Thiên Cương ba kiếm đệ nhất kiếm Hải Chi kiếm. Hải Chi kiếm, kia thế mà là Hải Chi kiếm khí tức, Thiên Cương ba kiếm một trong Hải Chi kiếm. Võ Hạo là thế nào sẽ? Là ngươi dạy hắn Hải Chi kiếm mạnh trùng dùng không thể tin biểu lộ nhìn xem Lỗ Kiếm, mạnh bất phàm thần sắc giống vậy nghiêm trọng, bởi vì Hải Chi kiếm không chỉ là một bộ công pháp, càng là một loại nào đó thân phận tượng trưng. Là Hải Chi kiếm. Hải Chi kiếm tất thắng, Thiên Cương kiếm phái tất thắng. Mã Nhược ngu giống to một tiếng, dùng nắm đấm đánh lồng ngực của mình, gõ vang kích dương tiếng trống, cũng triệt để nhóm lửa Thiên Cương kiếm phái trong hàng đệ tử vận tại sâu trong linh hồn kích tỉnh. Cao Phú xoáy Nạp Lan trùng từng bước ép sát, Thiên Cương kiếm phái cho săn trưởng lão mạnh trùng ăn cây táo rào cây sung. Đây hết thể đã sớm để bọn hắn khó chịu, trước đó bọn hắn tại Võ Hạo trên thân không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, cho nên không cách nào trắng trợn phát tiết. Hiện tại Hải Chi kiếm mới ra, kiềm chế tại nội tâm kích tỉnh rốt cục triệt để bắn ra. Đại địa huyết hà đích sắc rất nhu xoa, nhưng là Hải Chi kiếm như thế nào ăn chay? Tất cả mọi người là bảo vật chân phái. Đều là thuộc con cua đi ngang, ai sợ ai. Sinh tử trên đài đã bị hai loại quang mang bao phủ, một cái là huyết sắc, nhỏ máu huyết sắc, một cái khác thì là màu lam. Lam bảo thạch đồng dạng xanh thẳm nhan sắc. Hải Chi kiếm, ngươi thế mà nắm giữ Hải Chi kiếm, xem ra ngươi hẳn là Thiên Cương kiếm phái bí mật bồi dưỡng đệ tử đi, đáng tiếc là thiên phú tuy cao, nhưng là ngươi bại lộ quá sớm, chỉ có thể là một loại bi kịch. Nạp Lan trùng lạnh lùng nói, giờ khắc này, hắn thế mà bình tĩnh trở lại. Nói nhảm nói một cái soạn, một điểm hữu dụng không có. Ngươi sở quốc thất hùng danh hiệu chỉ là anh hùng hùng hay là cầu hùng gấu, trải qua xã hội hiện đại hun đúc, Võ Hạo đã sớm luyện thành một đầu đủ để chu tiên đầu lưỡi, hắn bẩn thỉu người công phu tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc. Đại địa huyết hà, giết Nạp Lan trùng giống to một tiếng, đầy trời huyết sắc bỗng nhiên thu liễm, cuối cùng hình thành một đầu dài một thước huyết kiếm, thiểm điện đồng dạng mà đâm về Võ Hạo ngực. Đem đầy trời huyết sắc chi khí ngưng tụ thành một kiếm, đủ để vượt cấp giết địch, có thể nói là không có gì bất lợi, mà huyết kiếm một khi trúng đích mục tiêu, sẽ một nháy mắt đem sinh mạng thể huyết dịch bức ra, đem đối thủ hình thành một bộ nhỏ máu không dư thừa thây khô. Hải Chi kiếm Võ Hạo đồng dạng giống to một tiếng, loạn phát bay dương, tại vô tận xanh thẳm chi sắc bên trong, một thanh xanh thẳm như lam bảo thạch đồng dạng kiếm tại hắn tâm khẩu hiện hiện, cuối cùng mang theo chói mắt sắc mặt đâm về Nạp Lan trùng. Đại địa huyết hà vs Hải Chi kiếm. Hai thanh đoạn kiếm mặc dù ngắn nhỏ, nhưng lại nội luận hai người tinh khí thần, đây là võ đạo ý chí thăng hoa ra một kiếm, đổi một cái thời điểm, hai người chưa hẳn có thể đánh ra như thế siêu thoát một kiếm. Oanh. Hai thanh đoạn kiếm mang theo lịch sử số mệnh cảm giác gặp nhau, giữa thiên địa một nháy mắt ngưng tụ xung dưới, giờ khắc này hai người chiến đấu đã không phải là Nạp Lan trùng cùng Võ Hạo chiến đấu, càng thêm giống như là hai môn phái đọ sức. Nếu là trước một khắc, có người nói Võ Hạo có thể thay đồng hồ Thiên Cương kiếm phái xuất chiến, kia mọi người khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Võ Hạo có dạng này tư cách. Trừ hắn ra, ai còn có thể người võ giả nhị trọng thiên thời điểm đánh ra như thế hóng ánh một kiếm? Võ Hạo nếu là không có tư cách, Thiên Cương kiếm phái liền không ai có tư cách. Giữa thiên địa một lần nữa yên lặng lại, khi hết thảy đều kết thúc, Võ Hạo cùng Nạp Lan trùng tóc thai bù xù, bên trên bầu trời sắc mặt cùng huyết sắc đều biến mất không thấy gì nữa. Hai người ai thắng không ít người như thế suy đoán. Nạp Lan trùng hoạt động một chút thân thể, Võ Hạo thì vẫn như cũ như là cọc gỗ đồng dạng không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là thất bại, sao không ít Thiên Cương kiếm phái đệ tử trong lòng thở dài. Thua, kinh diễm như Võ Hạo, vẫn thua, Nạp Lan Trùng thật không thể chiến thắng sao? Một ngụm màu lam máu tươi bỗng nhiên từ Nạp Lan Trùng trong miệng thoát ra, hắn một nháy mắt che ngực, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đối diện Võ Hạo. Ngươi thua. Ngốc như cọc gỗ Võ Hạo bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, chế giễu mà nhìn xem Nạp Lan Trùng, sự thật chứng minh, ngươi đại địa huyết hà không gì hơn cái này. Đi chết đi. Nạp Lan Trùng trên mặt hốt nhiên nhưng điên cuồng lên, toàn vẹn không để ý thương thế của mình hướng Võ Hạo phát ra bài sơn đảo hải một kích. Lần này công kích so trước đó đại địa huyết hà còn cường thịnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Bởi vì Nạp Lan Trùng đã để lộ mình phong ấn, lại xuất hiện sở quốc thất hùng toàn bộ trạng thái. Vô luận từ ân oán cá nhân xuất phát, hay là từ môn phái lợi ích xuất phát, hắn đều phải giết Võ Hạo, để Võ Hạo còn sống, hắn mẹ nhà hắn nguy hiểm. Một thanh quét đem từ đằng xa bay tới, giống như là một tòa núi cao đồng dạng ngăn tại Võ Hạo trước mặt, đem Nạp Lan Trùng công kích hệ số ngăn trở. Thỏ con, cái này bên trong là Thiên Cương kiếm phái, không phải là các ngươi địa sát tông quét đem bên trong truyền ra lá dụng hí ngược thanh âm, lập tức lăn ra Thiên Cương kiếm phái, không phải ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Tiền bối muốn lấy lớn lấn tiểu Nạp Lan Trùng con mắt lấp lóe oán độc quang mang nhìn xem Võ Hạo, không giết Võ Hạo, hắn cả đời bất bại chiến tích liền lại bởi vậy hổ thẹn. Ngươi giết Võ Hạo có tính không lấy lớn lấn tiểu lá dụng cười hắc hắc, lại nói nhảm ngươi liền chớ đi, lão nhân gia ta mới mặc kệ ngươi là thất hùng hay là tám hùng. Đã tiền bối nói như thế, vậy vạn bối không lời nào để nói, một năm về sau, vạn bối tất bên trên Thiên Cương kiếm phái đòi cái công đạo. Nạp Lan Trùng ngạo nghễ nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, một năm về sau nhất định có thể thắng lá dụng, đây là thuộc về sở quốc thất hùng kiêu ngạo cùng tự tin. Khỏi phải ngươi đến, một năm về sau, ta sẽ đích thân đi một chuyến địa sát tông. Võ Hạo lao đi khỏe miệng vết máu, đoạn qua đoạn này tự án. Một năm sau, đến lúc đó hẳn là quang minh chính đại một trận chiến đi. Tốt, 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 ta chờ ngươi. Nạp Lan Trùng nhẹ gật đầu, sau lưng một đôi cánh chim mở ra, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Võ Đằng Lam biến sắc, duyên dáng gọi to nói, hướng ca, dẫn ta đi đi. Võ Đằng Lam giờ khắc này bị sợ hãi bao phủ, nàng vô số lần cảm nhận được lỗ kiếm sát ý, nếu là không rời đi Thiên Cương kiếm phái, phó môn chủ lỗ kiếm giết hắn cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Còn tốt, có lẽ là thân thể của nàng đối Nạp Lan Trùng coi như mới mẻ, cho nên huyết ứng xoay quanh một tuần, đem Võ Đằng Lam cũng cùng một chỗ mang đi. Trước khi đi, Võ Đằng Lam còn đoán độc nhìn Võ Hạo một chút. Tiểu tử, nhanh trưởng không ngừng đi, lão nhân gia ta dẫn ngươi đi chữa thương. Quét đem lói lên, rơi xuống Võ Hạo dưới thân, đem nó mang đi. Từ ngoại nhân xem ra, lúc này Võ Hạo cũng là một cái cưỡi quét đem vu bà. Làm được quét đem phía trên một máy mắt, Võ Hạo phun ra một ngụm máu tươi, người lập tức lâm vào hôn mê. Hải chi kiếm sắc bén vô so, đại địa huyết hạ như thế nào đơn giản mặt hàng, hai người chiến đấu nói cho cùng bất quá là thế lực ngang nhau mà thôi, bất quá Nạp Lan Trùng thiếu chống đỡ trong chốc lát. Nhìn xem bay đi Võ Hạo, Mạnh Bất Phàm cùng Mạnh Trùng sắc mặt âm tình bất định. Từ lỗ kiếm phản ứng, hai người đều có thể đoán được Võ Hạo Hải chi kiếm không phải nó giáo. Trừ lỗ kiếm bên ngoài, còn có ai có thể dạy Võ Hạo Hải chi kiếm, còn ai có năng lực tinh thông Hải chi kiếm? Đáp án là rõ ràng. Long Thiên Cương ba chữ to giống như là một tòa núi lớn đặt ở hai cái trong lòng của người ta. Mười mấy năm thần long kiến thủ bất kiến vĩ long trưởng môn cũng muốn động sao, xem ra cần phải tăng tốc cùng thái thượng trưởng lao trao đổi, Mạnh Bất Phàm trong lòng lo lắng nghĩ. Chương 36, pha lê chấp nhận cùng Nưu Lang trước nữ. Võ Hạo cùng Nạp Lan Trùng một trận chiến, hoàn toàn để Võ Hạo thanh danh vang dội, có thể nói hắn nghiễm nhiên thành mới nhất nhân vật phong vân, nó tư chất đạt được công nhận của tất cả mọi người, hiện giai đoạn Võ Hạo khuyết điểm duy nhất chính là cảnh giới quá thấp. Người võ giả nhị trọng thiên cảnh giới đừng nói tại cao thủ nhiều như Mây Thiên Cương kiếm phái, liền xem như tại trong ngoại môn đệ tử, cấp bậc này đều lộ ra có chút xấu hổ, đây cũng là không ít người đối Võ Hạo không phục nguyên nhân. Tư chất yêu nghiệt lại có thể thế nào, chỉ là nhị trọng thiên cảnh giới lại có thể nổi lên cái gì gợn sóng, nếu là bằng vào chân thực thực lực, không ít người tự tin có thể dễ dàng đem Võ Hạo chạm dưới kiếm. Võ Hạo không biết những chuyện này, bởi vì hắn đã hôn mê 3 ngày, đại địa huyết hà một kích cũng không phải dễ chịu, nếu không phải Chu Tức cùng Bạch Hổ hai con thú hồn thay hắn chia sẻ tuyệt đại bộ phân áp lực, ngày đó thất bại chính là hắn. Võ Hạo tại thuốc lư ở lại 3 ngày, trong lúc đó từ đường hiệu tuyển tất lòng chiếu cố, phó môn chủ Lỗ Kiếm đã ra lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy Võ Hạo dưỡng thương, cũng điều động tin được đệ tử bảo hộ. Lỗ Kiếm là sợ có người sẽ nhân cơ hội này đối Võ Hạo bất lợi, nếu là Võ Hạo có chuyện bất trắc, hắn chính là khóc phá lớn trời đều vô dụng. Ngay tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, trước đó bị Lỗ Kiếm tận lực sai phái ra đi hạch tâm đệ tử đều trở về, có đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cương tứ kiệt, còn có Võ Hiên bọn người, những này đem cao ngạo viết tại trên trán hạch tâm đệ tử đối Võ Hạo chiến tích khịt mũi coi thường. Chiến thắng người võ giả nhị trọng thiên Nạp Lan Trùng có cái gì đáng phải khoe khoang, có bản lĩnh chiến thắng toàn thịnh Nạp Lan Trùng, có người nói như vậy. Ngang cấp một trận chiến, ta cũng có thể thắng Nạp Lan Trùng, có cái gì đáng phải khoe khoang, có hạch tâm đệ tử tự tin nói. Võ Hạo sao có cơ hội, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cân lượng, lại có người nói như vậy. Võ Hạo xuất hiện trình độ nhất định tức đoạt bọn hắn tại Thiên Cương kiếm phái vinh quang, vì vậy những người này đối Võ Hạo cũng không ưa. Hải Chi kiếm sao Lỗ Bình không quan tâm Võ Hạo phải chăng có thể chiến thắng người võ giả nhị trọng thiên Nạp Lan Trùng, hắn quan tâm hơn chính là Hải Chi kiếm xuất hiện, khi lần đầu tiên nghe nói Võ Hạo thi triển Hải Chi kiếm thời điểm, hắn kém chút bị tức giận thổ huyết. Làm phó môn chủ Lỗ Kiếm đệ tử đi truyền, làm tận sức tại trở thành dưới đời tiếp theo trưởng môn nhân Lỗ Bình, hắn tự nhiên chi đạo Hải Chi kiếm xuất hiện ý vị như thế nào, bởi vì đây là hắn một mực hồn khiên mộng nhiễu công pháp. Chẳng lẽ sư phó đã dự định Võ Hạo làm xuống đời tiếp theo trưởng môn nhân Lỗ Kiếm, nghĩ đến đây loại kết cục liền sợ hãi một hồi, bất quá ngẫm lại Võ Hạo xuất hiện thời gian cùng cảnh giới trước mắt, hắn lại yên lòng, có lẽ là sư phó không hy vọng Võ Hạo thua quá thảm mới truyền thụ cho hắn Hải Chi kiếm a. Từ đầu đến cuối, Lỗ Bình đều không có nghĩ qua Võ Hạo Hải Chi kiếm là người khác giáo. Võ Hiên sắc mặt tái xanh, đáng chết, mấy ngày không gặp, Võ Hạo thế mà thành lớn như thế hoạn, thậm chí ngay cả muội muội của mình đều bị Võ Hạo bức đi, Võ Hạo, thù này không báo, ta Võ Hiên thể không làm người, Võ Hiên tại trời tối người yên thời điểm phát thệ. Võ Hạo không biết những này, hắn vẫn tại hôn mê, bất quá tại Đường Hiểu Tuyển chăm sóc dưới ngay tại từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hay là có người không quan tâm Lỗ Môn chủ lệnh cấm cưỡng ép xông đến Thuốc Lư đến thăm Võ Hạo, Lỗ Môn chủ điều động bảo hộ Võ Hạo đệ tử thậm chí cũng không có cách nào chặn đường, phải biết bọn hắn lúc đầu thế nhưng là ngay cả Mạnh trưởng lão cũng dám ngăn đón không khác, bởi vì đến chính là Thiên Cương kiếm phái đệ nhất mỹ thiếu nữ, phó môn chủ Lỗ Kiếm chỉ có một ái nữ Lỗ Vĩnh Oánh. Hắn đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại, ta nhìn người bác sĩ này không có chút nào hợp cách, cái này đều ba ngày. Lỗ Vĩnh Oánh dùng cảnh giác cùng bất mãn ánh mắt nhìn xem Đường Hiểu Tuyển. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy chiếu cố Võ Hạo chính là một cái như thế xinh đẹp nữ hài, Lỗ Vĩnh Oánh liền cảm giác nguy cơ tỏa ra. Đây là một cái để nàng làm Thiên Cương kiếm phái đệ nhất mỹ thiếu nữ đều một trận vô lực nữ tử, nàng thực tế là không rõ, thiên hạ vì sao lại có như thế tuyệt sắc nữ hài. Đường Hiểu Tuyển tự nhiên mà thành khí chất đã có thần nữ cao quý, cũng có tiên tử không linh, phiêu giật tóc dài làm cho người ta cảm thấy thoải mái, da thịt trắng nõn nội ẩn linh quang, phảng phất một khối hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc, mắt phượng khép mở bên trong lộ ra khí chất càng làm cho người mất tự nhiên tự ti. Nhiều năm như vậy, Lỗ Hoành Anh cho tới bây giờ đều không có có ý thức đến cái này bên trong sẽ có một cái như thế phong hoa tuyệt đại nữ hài. Đại tiểu thư không cần lo lắng, không bao lâu hắn liền có thể tỉnh lại. Ba ngày trước một trận chiến đối với hắn tiêu hao quá lớn, ngủ thêm một lát nhi khôi phục một chút nguyên khí cũng là tốt. Đường Hiểu Tuyền nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đường Hiểu Tuyền cực kỳ thông minh, đối diện nữ hải tâm tư nàng đoán được, đối này nàng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi trên thế giới này, nàng Đường Hiểu Tuyền có hứng thú sự tình không nhiều, Võ Hạo xem như một cái, nàng há có thể lùi bước. Hai người câu được câu không trò chuyện vài câu, Lộ Ánh Ánh liền chạy chối chết, bởi vì nàng tại Đường Hiểu Tuyền trước mặt quá tự ti, vô luận là đối võ đạo lý giải hay là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, Đường Hiểu Tuyền đều có thể rơi nàng ba đầu đường cái. Không phải Lộ Ánh Ánh không đủ ưu tú. Mà là Đường Hiểu Tuyển quá yêu nghiệt, cái này không linh như thần nữ tử tựa hồ cái gì đều hiểu. Lỗ Hoành Ánh sau khi đi không bao lâu, Võ Hạo liền mở mắt ra, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Đường Hiểu Tuyển. Cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một lần. Võ Hạo muốn dãy rủa ngồi dậy. Đường Hiểu Tuyển thấy thế tranh thủ thời gian đỡ hắn lên, từng sợi hương khí theo nhu hòa sợi tóc tiến vào Võ Hạo xoắn mũi, để hắn một trận thần thanh khí sảng. Chỉ có một câu cảm ơn sao không có thành ý. Đường Hiểu Tuyển cười nhẹ nhàng chuyển du nói, Hiểu Tuyển thế nhưng là một cái thế lực nữ hài từ đâu, quang hoa ngôn xảo ngữ không thể được. Ngạch, kia lấy thân báo đáp được hay không? Võ Hạo đóng vai vô cùng đáng thương hình. Một bộ ta hy sinh thật là lớn bộ dáng. Vậy ngươi chẳng phải là lấy oán trả ơn? Đường Hiểu Tuyền đồng dạng chuyển du nói. Ha ha, nói đùa, ngươi cái này bên trong có hạt cát cùng hòn đá không có, hòn đá tốt nhất là đá vôi, Vân Anh Hạch, ta cho ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Võ Hạo đống nhiên nhớ ra cái gì đó, có tâm tư. Có a, ngươi hơi chờ. Đường Hiểu Tuyền quay người rời đi, kéo theo trong phòng hương khí lưu động, trở về thời điểm tay bên trong liền cầm lấy nửa hộp cát mịn cùng nửa khối Vân Anh tảng đá, nửa khối đá vôi. Đủ rồi sao? Đường Hiểu Tuyền tò mò hỏi. Dù là cực kỳ thông minh nàng cũng không biết những vật này là lấy làm gì, những vật này tựa hồ rất phổ biến a. Đủ. Võ Hạo ngồi dậy, đem mấy thứ đổ trên mặt đất dọn xong, sau đó hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, hai tay huy động, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ tại Võ Hạo trong tay xuất hiện. Lên Võ Hạo linh lực chấn động, trên đất hạt cát cùng Vân Anh thạch cùng đá vôi đằng không mà lên, rơi xuống Võ Hạo hai tay ở giữa, tại lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong bắt đầu hòa tan. Người đây là làm cái gì đây? Đường Hiểu Tuyền nhìn xem ba loại nguyên liệu tại Võ Hạo trong tay dần dần hòa tan cùng một chỗ, tò mò hỏi. Cho ngươi chế tác một viên pha lê chiếc nhẫn, ta chỉ là hiểu rõ đại khái quá trình, không biết được hay không, thử một chút đi. Võ Hạo nói. Tiếp trước Võ Hạo nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết xuyên việt, miễn cưỡng hiểu rõ pha lên là như thế nào chế tác, chưa từng làm qua, lần này cũng là đại cô nương lên tiểu lần đầu. Có lẽ là chu tức lửa quá nhu xoa, cho nên lần này mỏ đá quá sông hành động thế mà thành công, rất nhanh một khối bóng ánh sáng long lanh nắm đấm lớn tiểu nhân kết tinh xuất hiện tại Võ Hạo trong tay, Đường Hiểu Tuyển trong mắt đẹp là tràn đầy địa thần hái. Có người nói mỹ nữ cùng cự long đối sáng long lánh đồ vật là miễn dịch, câu nói này ở khắp bốn bể đều chuẩn, không linh như Đường Hiểu Tuyển cũng không thể ngoại lệ, loại này bóng ánh sáng long lanh kết tinh xuất hiện đã vô thanh vô tức mở ra cánh cửa lòng của hắn. Làm cái gì tạo hình đâu? Võ Hạo đầy sau đầu phiền muộn. Năm đấm lớn tiểu nhân pha lê kết tinh là có, thế nhưng là không thể làm cái bạch bản chức nhận đi cái dạng gì đồ án phù hợp. Có Võ Hạo quyết định chủ ý, cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực, thế là tại pha lê giới trên mặt xuất hiện một cây cầu, là một cái từ chim khách dựng dựng lên cầu, cầu hai bên một nam một nữ, chính đôi mắt đẹp đưa tình, doanh doanh không được ngữ. Áp xúc. Võ Hạo tự nhiên sẽ không đưa cho Đường Hiểu Tuyền một cái năm đấm lớn tiểu nhân pha lê chiếc nhẫn là mang tại trên ngón tay, không phải mang tại cổ chân bên trên. Trải qua cuối cùng một đạo chương trình áp xúc, tại nó linh lực áp chế dưới, năm đấm lớn tiểu nhân pha lê cuối cùng hình thành một cái một tấc lớn nhỏ pha lê chiếc nhẫn. Có lẽ là trải qua áp xúc nguyên nhân, cái này mai pha lê chiếc nhẫn thêm mà lưu quang lấp lóe, có mấy phân kim cương thần thái. Tặng cho ngươi. Võ Hạo đem chiếc nhẫn đưa cho Đường Hiểu Tuyển. Thế giới này chiếc nhẫn Đường Hiểu Tuyển biết, thậm chí không ít còn có đặc thù công năng, nhưng là đơn thuần bên ngoài đồng hồ, cùng Võ Hạo chiếc nhẫn này thế nhưng là trên lệch 108,000 giảm đâu, Thánh Võ Đại Lục dù sao cũng là một cái ngay cả pha lê đều không thể tạo nên cao võ thế giới. Nhìn xem Đường Hiểu Tuyển thần sắc hưng phấn, Võ Hạo liền cảm thấy một trận thỏa mãn. Tại xã hội hiện đại, nếu là có nam nhân kia cầm một viên pha lê chiếc nhẫn đi đưa cho hậu yếm nữ hải, nên tiếp tất nhiên là trào phúng, nhưng tại cái này bên trong, một viên không đáng nửa xu pha lê chiếc nhẫn lại làm cho không linh như Đường Hiểu Tuyển dạng này nữ hải tâm hoa nộ phóng quả nhiên, vật hiếm thì quý. Đây là làm bằng vật liệu gì? Đường Hiểu Tuyển sở lấy trong tay pha lê chiếc nhẫn yêu thích không buông tay. Pha lê, một loại quê nhà ta vật liệu, cũng không quý báu, nhưng là tại cái này bên trong, hắn là độc nhất vô nhị. Võ Hạo phiến tình nói. Độc nhất vô nhị sao? Đường Hiểu Tuyển khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra hài lòng thần thái. Trên thế giới này có thể đánh động đồ đạc của nàng không? Nhiều. Nhưng là độc nhất vô nhị bốn chữ đầy đủ. Phía trên đồ án là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là óng ánh ngân sông, còn có vô tận chim khách, bọn hắn tại Bắc Cầu sao Bắc Cầu lại đang làm cái gì? Đường Hiểu Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, tò mò hỏi.
Đây là quê hương ta cố sự, ta giảng cho ngươi nghe. Thế là Nưu Lang chức nữ cố sự tại Thánh Võ Đại Lục nở hoa nảy mầm, Võ Hạo đem gọi là một cái phiến tình, Đường Hiểu Tuyền nghe gọi là một cái nghiêm túc, cuối cùng khóc gọi là một cái thống khổ, hận không thể đem Đồng Đánh Nguyên Ương Vương Mẫu Nương Nương lấy xuống hành hung một trận xuất khí. Quê hương của ngươi nhất định là cái thần kỳ địa phương. Đường Hiểu Tuyền tự lẩm bẩm, trừ câu kia chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Võ Hạo một trận xấu hổ.
Chương 37, thần bí thứ ba thú hồn. Dưỡng thương thời gian là khô khan, nhưng là nếu có một cái không linh như Đường Hiểu Tuyền nữ hài bồi tiếp đó chính là một chuyện khác. Võ Hạo sinh hoạt quả thực đẹp nổi lên, tại sau khi tỉnh lại 3-4 ngày, hai người cười cười nói nói, biết bao hài lòng, từ Võ Hạo quê quán rực rỡ cố sự cho tới Thiên Cương kiếm phái phe phái đấu tranh, đại sở đế quốc hình thức, lại đến Thánh Võ Đại Lục cách cục tình hình chung. Nữ nhân mãi mãi cũng là làm bằng nước, câu nói này tại Đường Hiểu Tuyền trên thân lại một lần nữa đạt được thể hiện, không linh nếu nàng cũng không thể ngoại lệ. Bạch Sa chuyện cố sự để Đường Hiểu Tuyền hận không thể hành hung cái nào đó cách gọi biển đầu trọc, thiến nữ ưu hồn cố sự càng làm cho nàng khóc hai mắt đẫm lệ, lương trúc hóa điệp cố sự thậm chí để nàng cảm động thân thụ. Võ Hạo thu hoạch rất lớn, hắn lần thứ nhất hiểu rõ Thiên Cương kiếm phái hình thức, biết Thiên Cương kiếm phái cũng là đỉnh núi san sát, nguyên lai phó môn chủ Lỗ Kiếm cũng xa xa làm không được một tay che trời, mình đắc tội mạnh gia phụ tử càng ẩn ẩn là Thiên Cương kiếm phái lớn nhất đỉnh núi, nắm giữ chấp pháp lực lượng cự đầu, Sở Hiên, Sử Hộ thậm chí đều cùng mạch này có chỗ liên quan. Đến đệ tứ thiên buổi sáng, thương thế cơ bản khỏi hẳn, cảm giác nhẹ nhõm nhiều, Võ Hạo đưa ra phải bồi Đường Hiểu Tuyền cùng đi xem Thiên Cương mặt trời mọc, Đường Hiểu Tuyền hơi một do dự liền đáp ứng, Thiên Cương mặt trời mọc thế nhưng là Thiên Cương kiếm phái hùng vĩ nhất hùng vĩ tự nhiên cảnh tượng một trong, được xưng là sở quốc 10 cảnh một trong. Xem ngày phong, Thiên Cương kiếm phái chủ phong một trong, là một chỗ thiên nhiên xem ngày bình đài, mỗi ngày Thiên Cương mặt trời mọc đều có không ít đệ tử tới đây quan sát, hiện tại đầu mùa xuân thời tiết càng hơn. Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyền đến thời điểm, xem ngày trên đỉnh đã lít nha lít nhít đứng đầy đệ tử, đã có ngoại môn đệ tử, cũng có mắt sinh trưởng ở trán nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm đệ tử. Thích An Tĩnh Đường Hiểu Tuyền mang theo Võ Hạo tìm một chỗ so góc vắng vẻ địa phương, hai người ngồi chung một chỗ lồi ra đến cự thạch phía trên nhìn mặt trời mọc, Võ Hạo lớn mật vươn tay làm một cái đem Đường Hiểu Tuyền đặt ở trên đùi lộc tác, Đường Hiểu Tuyền hơi cười cự tuyệt, nhưng vẫn là cùng Võ Hạo ôm lại với nhau. Người người thanh nhã thanh hương, cảm thụ được da thịt ở giữa nhiệt độ, Võ Hạo cảm thấy dạng này thời gian đẹp nổi lên, thần tiên đều không đổi, hai người đều không nói lời nào, cứ như vậy ôm lấy, một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tại giữa hai người chảy xuôi, theo gió chui vào đêm nhuận vật mảnh ý mắng. Chân trời xuất hiện hồng hà, một cỗ sinh cơ bừng bừng tại tầng mây chỗ sâu ấp ủ, đây là Thiên Cương mặt trời đỏ muốn nhảy ra dấu hiệu. Mặt trời đỏ chưa ra, nhưng là nó bên trong chứa sinh cơ bừng bừng đã khẳng khái tung xuống đại địa, chiêu dương quang mang phía dưới hoa cỏ cây cối một nháy mắt sống lại. Mỗi một đóa hoa đều cố gắng mở ra hoa của mình cánh. Mỗi một cái cây đều cố gắng giãn ra mình chồi non. Mỗi một cây cỏ đều cố gắng lay động thân thể của mình. Đây là sinh cơ bừng bừng chiêu dương, cũng là sinh cơ bừng bừng mùa xuân, Thiên Cương mặt trời mọc chính là sở quốc mười cảnh, mùa xuân Thiên Cương mặt trời mọc càng là nhất là duy mỹ, nhất là tràn ngập sức sống. Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyền đều mê say, linh hồn say. Võ Hạo khoác trên người phủ xuống kim quang, giống như là nhiều đám hỏa diễm đang thiêu đốt. Thánh thú Chu Tức cùng Bạch Hổ cũng từ Võ Hạo trong thân thể ra. Bạch Hổ ngồi sồn ở Võ Hạo đầu vai, híp mắt nhìn Thiên Cương mặt trời mọc, không núp ních, giống như là một pho tượng. Nếu như tử mảnh quan sát liền sẽ phát hiện từng sợi ánh nắng lặng yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể của nó. Nó tại vô thanh vô tức lớn mạnh lấy chính mình. Chu Tức vây quanh Võ Hạo bay lượn, tựa hồ là không nghĩ phá hư trước mắt không khí. Nàng lần thứ nhất xưa nay chưa từng có không có hát kia hàng đầu mệnh ca. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, nàng thất thải cánh chim càng thêm sặc sỡ lóa mắt, rất giống là một con kim vương hoàng. Đường Hiểu Tuyền thì giống như là một tôn thần nữ, nhàn nhạt hào quang từ nàng kia trong nháy mắt có thể phá ra thịt chi bên trong chạy xuôi ra, đưa nàng sấn thắc càng phát cao không thể chạm. Võ Hạo con mắt khép hở, trong cơ thể hắn tựa hồ mở ra một cái động cơ, một cỗ dòng nước cấm bắt đầu từ trong cơ thể hắn chạy xuôi, vì đó cung cấp cường đại sinh cơ bừng bừng, cỗ này sinh cơ bừng bừng thậm chí thông qua tiếp xúc mà chạy xuôi đến Đường Hiểu Tuyền trên thân. Cảm nhận được dị thường, Đường Hiểu Tuyền mở ra đôi mắt đẹp, bất khả tư nghị nhìn bên cạnh Võ Hạo, cuối cùng phát ra một trận cảm thán. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, nhìn cái mặt trời mọc mà thôi, đều có thể bày trò, chẳng lẽ hắn xúc cảnh sinh tình? Muốn khai sáng một bộ thuộc tại công pháp của mình. Đường Hiểu Tuyền nhìn xem Võ Hạo, càng phát ra cảm giác hắn là vận mệnh nữ thần ưu ái người. Nhìn cái mặt trời mọc đều có thể có linh ngộ, vật khí này quả nhiên là tốt không có thiên lý a. Võ Hạo lâm vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, linh hồn tựa hồ tại mùa xuân trong hoa viên du đãng. Trước mắt của hắn, trăm hoa đua nở, hương hoa tràn ngập. Trước mắt của hắn, cành liễu đâm chồi, dáng dấp yêu điệu. Trước mắt của hắn, gió xuân nhẹ phẩy, ấm áp ấm người. Đây là mùa xuân khí tức, sinh cơ bừng bừng khí tức, tràn ngập hy vọng khí tức. Võ Hạo cảm giác mình linh hồn tựa hồ chấn động một chút, một cỗ hồng hoang mênh mông khí tức từ trong linh hồn hắn chạy xuôi mà ra, một cỗ duy ngã độc tôn long khí ở trên người hắn tràn ngập, kinh hãi. Đường Hiểu Tuyền đôi mắt đẹp liên tục. Thon thon tay ngọc huy động, Đường Hiểu Tuyền làm ra một lớp bình phong đem Võ Hạo bao phủ ở bên trong, ngăn cách trong ngoài khí tức, nàng sợ Võ Hạo dị trạng gây nên phiền toái không cần thiết. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Đóng vai pho tượng Bạch Hổ cùng bay tới bay lui Chu Tức khiếp sợ nhìn xem Võ Hạo trên thân kim quang, cảm thụ được Võ Hạo trên thân tràn ngập long khí, không biết nói cái gì cho phải. Lần này thú hồn là cái gì? Đường Hiểu Tuyền trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Bạch Hổ cùng Chu Tước hai con thú hồn. Bản năng, nàng cảm giác Võ Hạo lại thức tỉnh một con thú hồn. Võ Hạo lần này dị trạng không đơn giản khai sáng công pháp của mình, thậm chí còn tấn cấp một cái cấp độ, từ người võ giả lượng trọng thiên tấn cấp đến người võ giả tam trọng thiên. Càng đáng sợ chính là, Đường Hiểu Tuyền cảm giác Võ Hạo tựa hồ lại thức tỉnh một con thú hồn. Song thú hồn người đều là thiên tài ghê gớm, có thể nói là phượng mao lân giác, kia ba thú hồn người tính là chuyện gì xảy ra? thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả, khai sáng lịch sử khơi dòng a. Đường Hiểu Tuyền càng thêm tò mò là lần này Võ Hạo thức tỉnh thú hồn sẽ là cái gì, chẳng lẽ cũng cùng Bạch Hổ Chu tức đồng dạng kỳ hoa đến từ hắn thần bí quê quán. Long khí, ta cảm nhận được thuần chính long khí, chẳng lẽ là đại ca Thanh Long đến? Bạch Hổ chần chờ nói. Không phải, long khí mặc dù thuần khiết, nhưng là cùng đại ca khí tức còn không giống, rất kỳ quái. A Chu tức lệch cái đầu, mỹ lệ đan trong mắt vượng tràn đầy mê mang. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, mau chạy ra đây cho ngươi hổ đại gia bái mã đầu. Bạch Hổ thánh thú nhìn chằm chằm Võ Hạo chỗ mi tâm nói, chỉ muốn tới không phải thánh thú Thanh Long, nó Bạch Hổ lại sợ qua ai? Đúng đấy, chính là Chu Tức kỳ kỳ cha cha nói, hai chúng ta tới sớm, ngươi muốn làm tiểu đệ. Đường Hiểu Tuyền một trận mỉm cười, cái gì bái mã đầu, làm tiểu đệ đáng yêu như thế thú hồn làm sao làm cùng xã hội đen đồng dạng. Bạch Hổ, Chu Tức, các ngươi không sợ ta, thế nhưng là ta cũng không sợ các ngươi. Một tiếng ồm ồm thanh âm truyền đến, một cái màu đen kén tẩm tại Võ Hạo mi tâm chỗ sâu thoáng hiện, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Đây là một cái tối hong thú hồn, lớn tiểu cũng tại chừng một thước, xem ra bỏ túi, nhưng là một nháy mắt sức cắn nuốt lại kém chút để Đường Hiểu Tuyền linh lực đều ngao ngoe muốn động. Là ngươi a? Bạch Hổ nói thầm một chút, sau đó buông lỏng thân thể, tại Võ Hạo trên đầu vai nói, cái này thần bí xuất hiện thú hồn nói không sai, Bạch Hổ Chu Tức không sợ nó, nhưng người ta cũng không sợ bọn họ tứ thanh thú. Tại Hoa Hạ Thần Châu thời điểm, tất cả mọi người là thuộc con cua, hoành hành không sợ quen, ai cũng không sợ ai, nếu thật là tính toán ra, thậm chí còn có chút bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Ta mặc kệ, ngươi xuất hiện muộn, nhất định phải làm tiểu đệ của chúng ta. Chu Tức kỳ kỳ cha cha nói. Nghiêm ngặt tính toán ra, ta tuổi tác đích xác so với các ngươi tiểu, tiểu đệ liền tiểu đệ đi, không quan trọng. Thần bí thứ ba thú hồn lẩm bẩm một câu, quang kén biến mất, cũng không có tiếng thở nữa nhìn ra, kỳ thật hắn cũng rất buồn bực, muốn là một đôi một lời nói hắn còn có thể cùng tứ thánh thú chống lại, nhưng là người ta Bạch Hổ Chu Tức là hai cái, lại có vô tận thuế nguyệt phối hợp kinh nghiệm, mình đến lại trễ, vẫn là thôi đi. Đường Hiểu Tuyền đều đã ngây người, Võ Hạo quê hương đến cùng là cái kia bên trong á, làm sao đúng là những này kỳ quái ý tứ. Từ Bạch Hổ đến Chu Tức, lại đến bây giờ thứ ba thú hồn, Võ Hạo trong lúc vô tình cho Đường Hiểu Tuyền mở ra một cái thế giới mới. Đường Hiểu Tuyền đối Võ Hạo tò mò. Khi một nữ nhân đối nam nhân hiếu kỳ thời điểm, nàng khoảng cách luân hãm cũng liền không xa thánh thú Chu Tức nhìn xem chói lọi Đường Hiểu Tuyền, đồng nhiên tung ra một câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, để Đường Hiểu Tuyền thẹn thùng liên tục. Thứ ba thú hồn biến mất về sau, Võ Hạo vẫn không có tỉnh lại, ngược lại là trên thân sinh cơ càng phát tràn đầy, mỗi một tấc da thịt bên trong đều có quang mang lưu động, đều nội ẩn lấy cường đại sinh cơ cùng sức sống. Một trận sinh tử quả nhiên là tăng lên cảnh giới phương pháp tốt nhất. Đường Hiểu Tuyền cảm xúc rất nhiều, nếu không phải Võ Hạo trước đó cùng Nạp Lan trùng một trận sinh tử, chỉ sợ hiện tại thật đúng là không đạt được người võ giả tam trọng thiên. Tại ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong liên tiếp tấn cấp 3 cái cảnh giới, Võ Hạo thành liền nói ra đi khẳng định phải kinh rơi cảm rơi đầy đất đi. Đường Hiểu Tuyền thấp giọng nói, cái gọi là thiên tài, cùng Võ Hạo ở vào một thời đại, chính là một loại bi ai. Đáng tiếc à, ngươi nếu là sinh ra sớm 5 năm, có lẽ hôm nay Thiên Cương kiếm phái sẽ là một loại khác cách cục. Đường Hiểu Tuyền thấp giọng thở dài nói. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, Võ Hạo rốt cục mở mắt, hắn hai con ngươi đóng mở một cái mắt, Đường Hiểu Tuyền rõ ràng từ ánh mắt của hắn bên trong cảm nhận được một cỗ nội luận sinh cơ bừng bừng nhiệt tình, để người như tắm gió xuân, đông cảm giác dễ chịu. Tựa hồ trước mắt Võ Hạo không phải một người, mà là trăm hoa đua nở mùa xuân, là cùng húc cấm áp gió xuân, là sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lực. Thiên địa bốn mùa đều có định số, xuân có bách hoa mở, hạ có trói trăng ngày, thu có điệu hữu gió, đông có tuổi xế chiều hàn, nhân sinh như thế, nộ đạo như thế, hàng vũ cũng như thế, lần này ngộ ra đến một kiếm liền gọi đầu mùa xuân một kiếm đi, hy vọng một ngày kia có thể ngộ ra hạ, thu, đông ba kiếm, bù đắp bốn mùa chi kiếm. Võ Hạo tự tin nói. Chương 38, lại đánh người chấp pháp. Theo chiêu dương dâng lên, đám người từ từ tán đi, lớn chừng một khắc sau, chỉ còn lại có top 5 top 3 người còn sinh động tại xem ngày phong. Khoảng cách Võ Hạo cách đó không xa, có 3 người chính đứng chung một chỗ, ở giữa nhất người Võ Hạo nhận biết, chính là Hạch Tâm đệ tử Võ Hiên, một trái một phải còn có 2 người. Trong đó bên trái một người tướng mạo có chút khôi ngô, thân cao tới 2 mét phía trên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong đôi mắt càng là tràn đầy hoành hành không sợ thần thái, bên phải một cái thì dài xấu xí, một cười lên cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Võ đại ca, tại cái này bên trong thế mà có thể nhìn thấy như thế điểm cô nàng, quả nhiên là thâm sơn gia tuấn điểu, hôm nay xem như chuyến đi này không tệ. Xấu xí người gọi là Tào Lâm, nhìn cách đó không xa Đường Hiểu Tuyền trêu bừa. Hắn là vừa vặn tấn cấp người võ giả tam trọng thiên đệ tử, lấy thực lực bây giờ tại trong ngoại môn đệ tử cũng coi là một hào nhân vật, có thể là vừa mới thực lực tăng nhiều nguyên nhân, hiện tại rất có lao tử thiên hạ đệ nhị tư thế. Võ Hiên thuận thế mà nhìn, trước nhìn lướt qua Đường Hiểu Tuyền, sau đó liền đưa ánh mắt đánh trúng đến Võ Hạo trên thân, song trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Võ đại ca có phải là nhìn cái này cái nam nhân khó chịu? Tào Lâm cười hắc hắc, cũng thế, như thế tịnh cô nàng há lại hắn có thể hưởng thụ nhìn ta cái này liền cho võ đại ca xuất khí. Võ Hiên dựng vào cựu trưởng lão phương pháp, điểm này Thiên Cương kiếm phái không ít đệ tử đều biết, rất nói thêm lấy đầu heo tìm không thấy cửa miếu đệ tử liền nhao nhao tụ tập đến Võ Hiên bên người, chờ mong có một ngày có thể theo Võ Hiên mở mày mở mặt. Tào Lâm chính là một cái, hắn là Võ Hạo, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Võ Hiên lạnh lùng nói một câu. Võ Hạo cái gì? Hắn chính là Võ Hạo. Tào Lâm hít sâu một hơi. Người có tên, cây có bóng, hiện tại Thiên Cương kiếm phái còn có người chưa nghe nói qua Võ Hạo sao? Có thể đem Sở Quốc thất hùng một trong Nạp Lan trùng đánh răng rơi lấy đất, trừ Võ Hạo còn có thể là ai? Làm sao sợ? Võ Hiên bất mãn nhìn xem Tào Lâm muốn cùng mình hỗn, cũng được lấy ra chút thành ý tới. Sợ có cái gì tốt? Sợ? Tào Lâm trước mắt cười lạnh, hắn Võ Hạo bất quá là một người võ giả nhị trọng thiên ngoại môn đệ tử mà thôi, ta thế nhưng là đã tấn cấp người võ giả tam trọng thiên, giết hắn không cùng giết chết một con chó đồng dạng đơn giản. Hắc hắc, không sai, Võ Hạo tại người võ giả nhị trọng thiên đệ tử bên trong có thể là vô địch, nhưng là tại người võ giả tam trọng thiên trước mặt chính là cái cặn bã, Tào huynh đệ nếu là không dám đi, ta ngược lại là muốn chạm đụng cái này Võ Hạo. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn người gọi Hạ Hầu Dương, người này chẳng những là người võ giả tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại, càng là danh xưng ngoại môn đệ tử người thứ hai, bản thân càng là Thiên Cương kiếm phái người chấp pháp, thuộc về hạt giống tuyển thủ, xem như võ hiên cái vòng này hạch tâm người. Hạ Hầu đại ca, chuyện này ta có cái gì không dám còn nữa nói, có người chấp pháp cho ta chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ? Tào Lâm cười hắc hắc, con cua đồng dạng đi hướng Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyển. Hai người các ngươi tại xem ngày phong nhìn mặt trời mọc, cho ta giao tiền sao? Võ Hạo đang cùng Đường Hiểu Tuyển cảm thụ cái này ngày xuân sinh cơ bừng bừng, một câu phá hư phong cảnh thanh âm truyền đến. Đường Hiểu Tuyển nhíu mày hơi nhíu, khó chịu người khác quấy rầy, Võ Hạo hỏa khí cọ liền lên đến. Giao tiền ngươi thì tính là cái gì? Võ Hạo liếc mắt nhìn Tào Lâm, đợi thấy rõ ràng phía sau hắn Võ Hiên về sau lập tức minh bạch, nguyên lai là gây chuyện. Xem ngày phong chính là địa bàn của ta, mỗi cái đến quan sát mặt trời mọc người đều muốn cho ta giao nộp ba khối hạ phẩm linh thạch, nắm chặt đem linh thạch lấy tới. Tào Lâm chỉ cao khí dương nói. Xem ngày phong tựa hồ là nơi vô chủ đi. Đường Hiểu Tuyển nhíu mày nói, ta làm sao không biết là địa bàn của ngươi? Tĩnh cô nàng, ngươi tụt hậu, chuyện ngươi không biết nhiều, ta thế nhưng là có chứng nhân. Tào Lâm trên dưới dò xét Đường Hiểu Tuyển, đối phương khí chất cùng tướng mạo để hắn càng ngày càng hài lòng, so kia cái gọi là Thiên Cương kiếm phái đệ nhất mỹ thiếu nữ đều muốn mê người. Không sai, ta có thể làm Tào huynh đệ làm chứng, xem ngày phong chính là địa bàn của hắn. Hạ Hầu Dương con cua đồng dạng dạo bước tới. Ta nếu là không cho đâu? Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem Tào Lâm nói. Không cho a hắc hắc, vậy dễ làm, đem ngươi nữ nhân bên cạnh lưu lại đi, ngày mai đưa tiền đây chuộc. Tào Lâm cười hắc hắc, má trái bên trên viết bị ổi, má phải bên trên viết bẩn thỉu, ở giữa trán nương viết dơ bẩn không chịu nổi. Hắn thậm chí cố ý cường điệu ngày mai đến chuộc, về phần ban đêm sẽ phát sinh cái gì, dùng cái mông nghị cũng biết. Đường Hiểu Tuyền sắc mặt bất thiện, nàng chính là thiên chi kiều nữ, lúc nào nhận qua dạng này khí thế mà bị người nhìn thấy. Đường Hiểu Tuyền sắc mặt bất thiện, Võ Hạo hỏa khí rốt cuộc không che giấu được. Lan Võ Hạo đối Tào Lâm nhất âm thanh giống to, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm từ Võ Hạo trong miệng thoát ra, trực tiếp trúng đích đến Tào Lâm tim phía trên. Võ Hạo gầm thét không chỉ có riêng là thanh âm lớn đơn giản như vậy, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bạch hổ giống. Bạch hổ vừa hô sơn hà nát, Tào Lâm cảm giác lồng ngực của mình bị một cái đại truy cho nện dẹp, to ra khí lãng so với quyền cước tương gia càng thêm để người khó mà tiếp nhận. Hắn cảm giác trước mắt mình khắp nơi đều là tiểu tinh tinh, khóe miệng càng là một cỗ huyết tinh chi khí dâng lên, cuối cùng bịch một tiếng tê liệt đến trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng. Một hống chi uy, khủng bố như thế. Võ Hạo xoay người sang chỗ khác không còn quan tâm Tào Lâm, trải qua này vừa hô, người này liền tính là không chết cũng muốn nằm trên giường tầm 5-3 tháng. Thật là lớn gan chó, thế mà trước mặt mọi người tổn thương đồng môn, cùng ta biên nhận pháp chỗ một chuyến đi. Hạ Hầu Dương đi tới, Dương Dương mình ống tay áo. Ngoại môn đệ tử tay áo trong miệng thêu lên một thanh màu lam tiểu kiếm, đây là ngoại môn đệ tử thường lệ, mà Hạ Hầu Dương ống tay áo thêu đoạn kiếm thì là màu đen, đây là người chấp pháp mới có nhan sắc. Hắn động tác này chẳng khác nào là nói cho Võ Hạo hắn tại chấp pháp, nếu là phản kháng lời nói, một cái bạo lực kháng pháp mũ là chạy không được. Ngươi lại là cái éo gì? Võ Hạo cười lạnh. Người chấp pháp dọa sợ người khác, đáng tiếc đối Võ Hạo là không có nửa điểm hiệu quả, hắn ngay cả chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm đều đắc tội, còn tại hồ một cái nho nhỏ Hạ Hầu Dương sao? Ngươi dám bạo lực kháng pháp? Hạ Hầu Dương không nghĩ tới Võ Hạo cư nhiên như thế trắng trợn không đem mình người chấp pháp thân phận đặt ở mắt bên trong, phải biết người chấp pháp tại Thiên Cương kiếm phái thế nhưng là khó chơi nhất một loại nhân vật, trừ Thiên Cương tứ kiệt bên ngoài, đệ tử trẻ tuổi bên trong ai không sợ người chấp pháp. Bạo lực kháng pháp ngươi có thể thay đồng hồ pháp sao? Võ Hạo cười lạnh nói. Ta là người chấp pháp, ta chính là pháp. Hạ Hầu Dương ngạo nghễ nói. Ngươi chính là pháp cho cười, ngươi là chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm hay là trưởng môn nhân Long Thiên Cương trang cái gì cái đuôi to giỏi a? Võ Hạo khinh thường nói. Ngươi? Hạ Hầu Dương lập tức nghẹn lời. Đúng vậy à, tại Thiên Cương kiếm phái dám danh xưng mình có thể đại biểu pháp, trừ chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm cũng chỉ có trưởng môn nhân Long Thiên Cương, liền ngay cả phó môn chủ Lỗ Kiếm nói câu nói này đều lực lượng không đủ, hắn một cái nho nhỏ Hạ Hầu Dương dựa vào cái gì nói mình có thể đại biểu pháp? Ngươi bây giờ lập tức cùng ta biên nhận pháp chỗ. Hạ Hầu Dương lạnh lùng nói. Chỉ cần đem Võ Hạo đưa đến chấp pháp chỗ, đến lúc đó còn không phải bóp tròn bóp nghiến toàn bằng mượn mình không nổ ngươi một lớp ra. Ta Hạ Hầu Dương theo họ ngươi. Ma bệnh, ta có bệnh a, ta nghe ngươi Võ Hạo khinh thường nói. Cái này liền không phải do ngươi. Hạ Hầu Dương từng bước một đi hướng Võ Hạo, hắn là ngoại môn đệ tử người thứ hai, đối mình thực lực cực kỳ tự tin, đối phó một người võ giả nhị trọng thiên Võ Hạo còn không phải diều hâu vồ gà con, dễ như trở bàn tay. Hạ Hầu Dương một trường chụp về phía Võ Hạo bả vai, nội ẩn khai sơn liệt thạch lực lượng, một khi đánh trúng, Võ Hạo một cái cánh tay coi như phế. Trước đó hắn còn lo lắng Võ Hạo sẽ né tránh, cho nên hắn chuẩn bị ba loại biến chiêu để phòng ngừa Võ Hạo thiên cương bộ, nhưng là Võ Hạo lại giống như là một khối đầu gỗ đồng dạng không lúc đích. Tại khoảng cách Võ Hạo bả vai ba tấc địa phương, Hạ Hầu Dương bàn tay dừng lại, cũng không còn cách nào trước tiến vào mảy may, bởi vì Võ Hạo tay giống như là cái kềm bắt lấy cổ tay của hắn. Giống Hạ Hầu Dương linh lực dập dờn, đem lực lượng toàn thân tập trung đến trên cánh tay, muốn tránh thoát. Đường đường người võ tam trọng thiên đỉnh phong đệ tử, đường đường ngoại môn đệ tử người thứ hai, bị một người võ lượng trọng thiên đệ tử bắt lấy thủ đoạn, vô cùng nhục nhã a, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhưng là vô luận linh lực của hắn có bao nhiêu bành trướng, khí lực lớn bao nhiêu, Võ Hạo cánh tay vẫn như cũ giống như là cái kềm chăm chú nắm, không chừa cho hắn ra một tơ một hào khe hở. Hạ Hầu Dương đông nhiên có một loại ảo giác, đối diện Võ Hạo đông nhiên cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, tựa hồ là một cái không có thể dung chuyển thần sơn. Liên cái này chút khí lực cũng dám danh xưng mình là pháp, Võ Hạo trào phúng nói, hiện tại cũng nên ta công kích, nhịn không được lời nói, có thể hô đau à. Một đạo hỏa diễm từ Võ Hạo trên cánh tay truyền đến Hạ Hầu Dương trên cổ tay, đây là chu tức lửa, kiên cường như nạp lan trùng đều không thể chịu đựng được cực đoan hỏa diễm. Nửa giây, vẹn vẹn qua nửa giây, Hạ Hầu Dương liền phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết kêu thảm, tựa hồ mổ heo mổ trâu đồng dạng. Không có người có thể khinh thường Chu Tức Lửa uy lực, đến từ Hoa Hạ Thần Châu hỏa diễm lực sát thương cường đại đủ để dùng giận sôi để hình dung, Hạ Hầu Dương giống như là một con tôm đồng dạng co do thân thể của mình, toàn thân không ngừng run rẩy. Người chấp pháp có phải là hiện tại ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Võ Hạo ngồi xổm xuống, cười híp mắt nhìn xem Hạ Hầu Dương. Ngươi nói, tại Chu Tức Lửa mang cho hắn đau đớn trước mặt, Hạ Hầu Dương là thật sợ, ngươi nhanh lên bỏ qua ta, van cầu ngươi. Là ai bảo ngươi tìm ta phiền phức? Võ Hạo cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Cái này Hạ Hầu Dương ngưng lại trệ, Võ Hiên sắc mặt lập tức không nhìn khá hơn. Không có người nào, ta chỉ là không quen nhìn ngươi thương hại đồng môn mà thôi. Hạ Hầu Dương cắn răng nói, hắn vốn là dự định nói thật, bất quá nghĩ đến Võ Hiên hạch tâm đệ tử thân phận còn có sau lưng của hắn cựu trưởng lão, chung quy là không có cái này dũng khí. Ai, ngươi a, muốn tìm đường chết, làm sao đều ngăn không được. Võ Hạo nhẹ giọng cảm thán nói, chính ngươi hảo hảo hưởng thụ đi, yên tâm, một lát còn đốt không chết ngươi. Lớn mật Võ Hạo, xem kỷ luật như không, ngược đãi người chấp pháp, tội ác ngập trời. Ta ha có thể dung ngươi hét lớn một tiếng tại Võ Hạo bên cạnh vang lên, Hạ Hầu Dương như chút được gánh nặng, Võ Hiên trên mặt cuồng hỉ. Chương 39, đụng chính đại tấm. Võ Hiên cuồng hỉ, Hạ Hầu Dương cuồng hỉ, là bởi vì hai người đều biết người tới. Sử hộ nội môn đệ tử trước 10 tồn tại. Càng người trọng yếu, người này thuộc về chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm một mạch, cùng Hạ Hầu Dương thuộc về một cái phe phái, là điển hình người một nhà. Tại Võ Hiên bọn người xem ra, Sử hộ không chỉ có năng lực thu thập Võ Hạo, càng quan trọng chính là có đảm lượng thu thập Võ Hạo. Võ Hạo tìm căn nguyên sóc nguyên năng đến lỗ môn chủ lỗ kiếm, nhưng là Sử Hổ phía sau cũng có một tôn không kém gì lỗ kiếm đại thần. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Võ Hạo thấy rõ người tới về sau nhịn không được cười lên, lập tức cảm giác Thiên Cương Sơn tốt tiểu. Thiên Cương kiếm phái Võ Hạo cái thứ nhất đắc tội người là ai không thể nghi ngờ, khẳng định là trước mặt Sử Hổ. Năm đó đệ đệ của hắn Sử Biêu thế nhưng là để Võ Hạo cho thu thập, khoảng thời gian này hắn vẫn nghĩ tìm Võ Hạo báo thù, đáng tiếc một mực chưa thể toại nguyện. Lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, ngược đãi đồng môn, bạo lực kháng pháp, không coi ai ra gì. Lần này càng là không đem người chấp pháp xem ở mắt bên trong, lần này ta nhìn người khác làm sao thiên vị ngươi." Sử Hổ giọng căm hận nói, "Ta Võ Hạo lúc nào cần người khác thiên vị?" Qua Võ Hạo lạnh lùng lắc đầu, ngược lại là người chấp pháp đội ngũ càng ngày càng ngang ngược, một cái nho nhỏ ngoại môn người chấp pháp cũng dám tuyên bố mình là pháp, quả nhiên là thuộc con cua, đi ngang quen. "Tùy ngươi nói thế nào đi, nội môn người chấp pháp một hồi liền đến, đến lúc đó ngươi đến chấp pháp chỗ đi nói rõ lý lẽ đi." Sử Hổ lạnh nhạt nói. Sử Hổ trong miệng chấp pháp chỗ cùng loại với cặn bã động, thuộc về nổi tiếng xấu cha tấn trận. Thiên Cương kiếm phái người chấp pháp cấp độ rõ ràng, giống như là Hạ Hầu Dương chỉ là ngoại môn người chấp pháp, phụ trách châm đối ngoại môn đệ tử chấp pháp, Thiên Cương kiếm phái trừ ngoại môn người chấp pháp bên ngoài còn có nhằm vào nội môn người chấp pháp cùng nhằm vào hạch tâm đệ tử hạch tâm người chấp pháp. Võ Hạo là ngoại môn đệ tử, trên lý luận là về ngoại môn người chấp pháp quản lý, hiện tại đã ngoại môn người chấp pháp Hạ Hầu Dương không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên là chỉ có thể để nội môn người chấp pháp xuất thủ đối phó. Sử đại ca, Võ Hạo người này hung tàn độc ác, không coi ai ra gì, càng là luôn mồm không đem người chấp pháp đặt ở mắt bên trong, mong rằng Sử đại ca xuất thủ có thể bắt được. Hạ Hầu Dương nhìn xem Võ Hạo đoán độc nói, Hạ Hầu huynh đệ lời ấy sai rồi. Sử Hổ chậm rãi lắc đầu, thế mà ngoài dự liệu cự tuyệt Hạ Hầu Dương, ta Sử Hổ không phải người chấp pháp, không có có quyền lợi đại biểu người chấp pháp tiến hành chấp pháp, ngươi lại hơi cùng một lát, ta đã thông chi nội môn người chấp pháp Ngô Thường Ngô sư huynh, hắn lập tức tới ngay. Nói câu này thời điểm, Sử Hổ kỳ thật cũng rất biệt khuất. Nếu là đem Võ Hạo đổi thành người khác, hắn sớm xông đi lên đem nó hành hung một trận tại Thiên Cương kiếm phái, thực lực cùng nắm đấm chính là pháp, hắn Sử Hổ lúc nào tuân thủ luật pháp qua. Nhưng là không được à, Võ Hạo hiện tại thế nhưng là Thiên Cương kiếm phái nhân vật phong vân, thuộc về thần tượng minh tinh. Lại là lỗ kiếm trọng điểm chiếu cố đối tượng, đối phó hắn nhất định phải giảng đạo lý, đi chương trình, chí ít mặt ngoài muốn giảng đạo lý. Nếu ai dám đối Võ Hạo không giảng đạo lý, vạn nhất dẫn xuất sau lưng của hắn lỗ kiếm, vậy liền khẳng định là chịu không nổi. Sử Hổ muốn báo thù, thế nhưng là hắn không nghĩ đem mình dựa vào, rơi vào đường cùng. Sử Hổ chỉ có thể mượn dùng người chấp pháp ra hổ, chỉ có đem hắn cùng Võ Hạo ân oán cá nhân chuyển đổi thành chấp pháp trưởng lao cùng lỗ kiếm phe phái mâu thuẫn, hắn mới có thể quang minh chính đại báo thù riêng của mình. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ là đánh xì dầu. Võ Hạo nhìn xem Sử Hổ chuyển du nói như vậy. Ta nếu là rời đi, ngươi cũng sẽ không ngăn lấy ta. Dĩ nhiên không phải. Sử Hổ cười gằn, ta mặc dù không phải người chấp pháp, thế nhưng tính thanh niên nhiệt huyết, cuộc đời thích nhất chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi giết hại đồng môn, không coi ai ra gì, bạo lực kháng pháp, thiên lý bất dung, ta Sử Hổ đương nhiên phải thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem ngươi lưu tại cái này bên trong cùng người chấp pháp công chính xử lý. Nhìn xem Sử Hổ một bộ lẽ thẳng khí hùng biểu lộ, Võ Hạo cả người nổi da gà lên, liền cái này tên hỗn đản cũng xứng được với thanh niên nhiệt huyết cũng xứng với thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn bản thân liền là lớn nhất không coi ai ra gì, thiên lý bất dung. Ta nếu là đi, ngươi chưa hẳn có thể ngăn được. Võ Hạo mặc kệ Sử Hổ, cho Đường Hiểu Tuyền một ánh mắt hỏi ý kiến. Chúng ta đi thôi. Đường Hiểu Tuyền rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng dậy. Mặc kệ là Sử Hổ cũng tốt, Hạ Hầu Dương cũng tốt, Võ Hiên cũng được, ở trong mắt nàng bất quá là nhảy lương tiểu xỉu, cùng những người này tính toán chi ly không đủ mất mặt. Không được, ngươi không thể đi. Hạ Hầu Dương mở miệng ngăn cả nói. Nói đùa cái gì, dạng này Tịnh cô nàng vẫn không có thể ăn vào miệng bên trong đâu, thả đi chẳng phải là phung phí của trời, há có thể lui qua tay con vịt bay? Hạ Hầu Dương thầm nghĩ. Ta vì cái gì không thể đi? Đường Hiểu Tuyền giòn tan mà hỏi thăm. Đang trong mắt vượng hiện lên một vòng không vui, để Hạ Hầu Dương trong lòng run lên bần bật. Ngươi là người chứng kiến Võ Hạo ngang ngược, giết hại đồng môn, bạo lực kháng pháp quá trình, ngươi nhất định phải đợi đến người chấp pháp đến. Hạ Hầu Dương lấy dũng khí nói. Tốt, vậy ta liền không đi. Đường Hiểu Tuyền cười lạnh, một lần nữa ngồi trở lại đến, lạnh lùng nhìn xem Hạ Hầu Dương. Ngươi chết chắc, ta xem một chút mạnh bất phàm có dám hay không cứu ngươi. Võ Hiên cùng Sử Hổ nghe Đường Hiểu Tuyền lời nói run lên trong lòng, tại Thiên Cương kiếm phái dám gọi thẳng mạnh bất phàm tính danh nhưng không có mấy cái, người này đến cùng là ai, Võ Hạo lại là như thế nào cùng nàng gút mắt cùng một chỗ. Người này sẽ không là phô trương thanh thế đi. Võ Hiên cùng Sử Hổ lẫn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán. Mạnh trưởng lão danh tự cũng là người có thể gọi Hạ Hầu Dương chịu đựng sợ hãi trong lòng nói, hắn bản năng cảm giác mình đụng vào đại bản, bởi vì Đường Hiểu Tuyền biểu lộ căn bản cũng không giống như là đang hư trương thanh thế, nhưng là giờ khắc này hắn cũng không có đường lui. Coi như mạnh bất phàm tại trước mặt, ta cũng gọi như vậy. Đường Hiểu Tuyền giòn tan nói, là ai to gan như vậy, dám gọi thẳng mạnh trưởng lão danh tự? Một cái khuôn mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô nam tử đi tới, người này thân mặc một thân màu nâu quần áo, ống tay áo vị trí càng là thêu lên hai thanh đen đoạn kiếm. Nội môn người chấp pháp, chỉ nhìn nó thân phận cách ăn mặc liền biết hắn là nội môn người chấp pháp. Nô sư minh, đây chính là ta nói với ngươi giết hại đồng môn, bạo lực kháng pháp, táng tận thiên lương, không đem người chấp pháp xem ở mắt bên trong Võ Hạo. Sử Hổ cười híp mắt nói, nô sư minh gọi Nô Thường, bởi vì sắc mặt đen nhánh, lại được xưng là Hắc Vô Thường, thuộc về Thiên Cương kiếm phái người chấp pháp đội ngũ bên trong mặt đen, tâm ngoan thủ lạn, hàng năm chết ở trên tay hắn Thiên Cương kiếm phái đệ tử đều là hai chữ số. Nô Thường đối Sử Hổ nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, những người khác bị nó không nhìn. Ngươi chính là Võ Hạo hắc, giết hại đồng môn, bạo lực kháng pháp, táng tận thiên lương, thật to gan, cùng ta biên nhận pháp chỗ đi, đừng vọng tưởng phản kháng. Ta cũng không phải mua danh chuột tiếng nạp lan trùng. Nô Thường âm lãnh cười một tiếng. Chụp mũ là Nô Thường có tác dụng chiêu thức, trước mặc kệ chân tướng sự thật như thế nào, trước cài lên mấy cái nổi tiếng xấu tội lớn, đến lúc đó mang về chấp pháp chỗ, tốt dễ thu dọn chính là. Nô Thường cùng Sử Hổ ca ca hạch tâm đệ tử Sử Long nhận biết, càng là nghe qua Sử Biêu cái chết cùng Võ Hạo tựa hồ có quan hệ, cho nên lần này hắn vừa xuất hiện liền biết Sử Hổ đây là đang mượn tay của hắn công báo tư thủ. Võ Hạo tình huống hắn cũng biết, trên thực tế hiện tại Thiên Cương kiếm phái không biết Võ Hạo không nhiều, hắn hiện tại thế nhưng là thần tượng minh tinh. Hắn biết Lỗ Kiếm thưởng thức Võ Hạo, hắn cũng rõ ràng lần này thu thập Võ Hạo tất nhiên sẽ đắc tội Lỗ Kiếm, thế nhưng là hắn không quan trọng. Hắn là người chấp pháp đội ngũ một viên, thuộc về mạnh bất phàm dòng chính, mà lại là dòng chính bên trong dòng chính, mà mạnh bất phàm cùng Lỗ Kiếm ân oán Thiên Cương kiếm phái càng là mọi người đều biết. Đắc tội Lỗ Kiếm càng hung ác, mạnh bất phàm liền càng cao hứng, đã hắn Ngô Thường đã sớm quyết tâm đi theo mạnh bất phàm hỗn, cho nên vừa vận nhân cơ hội này đem Võ Hạo thả rớt, cho chủ tử của mình một cái to lớn ân tình. Ngươi liền không hỏi xem Võ Hạo có cái gì giải thích? Đường Hiểu Tuyển cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Ngô Thường hỏi nói, các ngươi người chấp pháp liền là đơn giản như thế thô bạo chấp pháp sao? Vẹn vẹn bằng vào lời nói của một bên liền cho người ta định tội. Người chấp pháp không cần dùng ngươi khoa tay múa chân, ngươi cũng cùng đi chấp pháp châu. Ngô Thường liếc qua Đường Hiểu Tuyển lạnh lùng nói, hắn vừa rồi liền chú ý tới Đường Hiểu Tuyển, dù sao nữ tử này chẳng những dám gọi thẳng mạnh bất phàm đại danh, dài càng là hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy. Hắn thấy Đường Hiểu Tuyển bất quá là một dài xinh đẹp tịnh cô nàng mà thôi, mặc dù tướng mạo đầy đủ hại nước hại dân, nhưng là lại có thể thế nào tại Thánh Võ Đại Lục cái này võ đạo thế giới? Vũ lực mới là căn bản nhất, cái khác hết thảy, bao quát mỹ mạo ở bên trong, đều là phụ thuộc chi vật. Nô Thường lúc đầu không có ý định bỏ qua Đường Hiểu Tuyển, vừa vặn mượn cơ hội này mang về chấp pháp chỗ như thế tịnh cô nàng há có thể bỏ qua, vừa vặn ban đêm có thể tiết tiết lửa, thảo luận một chút nhân sinh lý tưởng. Ta nếu là không đi đâu? Đường Hiểu Tuyển mắt phượng híp lại. Nàng nhiều người thông minh, tự nhiên biết Ngô Thường ý nghĩ xấu xa. Nhìn xem Đường Hiểu Tuyển biểu lộ, Võ Hạo biết có người muốn không may, tuyệt đối. Mặc dù vẫn như cũ không biết Đường Hiểu Tuyển thân phận chân thật, nhưng là Võ Hạo dùng cái mông nghĩ cũng biết Đường Hiểu Tuyển không đơn giản. Một cái có thể sai sử hạch tâm đệ tử Lỗ Bình người, một cái có thể thay mặt Long Thiên Cương đem Hải Chi kiếm giao cho mình người, một cái luôn mồm không đem mạnh bất phàm đặt ở mắt bên trong người. Dạng này nữ tử làm sao có thể bình thường, làm sao có thể đơn giản? Quả nhiên, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Võ Hạo cũng muốn nhìn một chút mấy cái này xui xẻo người chấp pháp có thể hay không nô ra Đường Hiểu Tuyển danh giới cuối cùng. Chuyện này chỉ sợ không phải do ngươi. Nô Thường cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới Đường Hiểu Tuyển, trong đôi mắt tràn đầy cướp lấy cùng ánh mắt tham lam. Như thế ra miệng thì mềm, nếu là thụ thương coi như không tốt. Nô Thường đưa tay chụp vào Đường Hiểu Tuyển thủ đoạn. Võ Hạo muốn ra tay, nhưng là rất nhanh lại lui về đến, bởi vì không cần thiết. Một cái khôi ngô bóng người xuất hiện tại Đường Hiểu Tuyển trước mặt, ngăn tại giữa hai bên, sau đó một bàn tay rút đến Ngô Thường trên gương mặt, Ngô Thường lập tức giống như là một cái con quay đồng dạng nguyên địa xoay tròn 360 độ. Ngươi dám đánh ta? Ngô Thường giận dữ, lại có thể có người quất hắn cái tát, không muốn sống không biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Vô Thường sao? Đánh chính là ngươi, một thanh âm bình tĩnh nói. Là ngươi? Ngô Thường âm thanh run rẩy, run rẩy. Chương 40, cường thế Lỗ Bình. Thiên Cương Sơn bên trên, có thể đem Hắc Vô Thường dọa thành này tấm trạng thái người không nhiều. Nhưng là trước mắt vị này tuyệt đối xem như một cái. Lỗ Bình, phó môn chủ Lỗ Kiếm thân truyền đệ tử, Thiên Cương tứ kiệt một trong, dưới đời tiếp theo môn chủ có khả năng nhất nhân tuyển. Lỗ Bình vốn là đi ngang qua xem ngày phong đánh xì dầu, kết quả liền phi thường không khéo nhìn thấy Ngô Thường Đường Hiểu Tuyển một mộ, lập tức giật nảy cả mình. Nếu là Ngô Thường đơn thuần thu thập võ hạo, Lỗ Bình còn không đến mức vội vàng nhảy ra, thân vị hạch tâm đệ tử, điểm này hàm dưỡng vẫn phải có, nhưng là cái này tên hỗn đản lại dám Đường Hiểu Tuyển, không cách nào vô thiên a. Lỗ Bình cũng không biết Đường Hiểu Tuyển thân phận chân chính. Nhưng là hắn biết rõ sư phó Lỗ Kiếm cực kỳ tôn trọng cái này lai lịch nữ tử thần bí, người này tựa hồ cùng trưởng môn nhân Long Thiên Cương có thật không minh bạch quan hệ, như thế nhân vật trọng yếu, há có thể để Ngô Thường cái này khốn nạn. Lỗ sư minh bởi vì một nữ nhân nhục nhã đồng môn, chẳng lẽ cũng cùng nữ tử này có thật không minh bạch quan hệ? Ngô Thường bụng mặt gò má đoán được hỏi. Muốn chết? Lỗ Bình cười lạnh, tiến lên một bước, bay lên một cước đạp đến Ngô Thường bụng dưới vị trí, đem hắn đạp lên cao mười mấy mét, rơi xuống mặt đất về sau trong miệng không ngừng mà miệng phun máu tươi. Cái này tên hỗn đản, lại còn nói ta cùng nàng có thật không minh bạch quan hệ, đây không phải cho trưởng môn nhân nói xấu sao? Lỗ Bình cái kia hận a. Người khác kiêng kỵ người chấp pháp thân phận, nhưng là đối Lỗ Bình đến nói, người chấp pháp chính là cái rắm, hắn nhưng là tận sức tại trở thành Thiên Cương kiếm phái môn chủ người. Nếu như nói Lô Kiếm thân phận cùng loại thái tử lời nói, hắn Lô Bình tại kiếm phái bên trong thân phận cùng loại với Hoàng Thái Tôn. Huống hồ hắn lần này xuất thủ không phải vì ân oán cá nhân, mà là vì Đường Hiểu Tuyển, coi như đem sự tình nháo đến Long Thiên Cương kia bên trong hắn còn không sợ, vừa vặn mượn cơ hội lần này hung hăng gọt một chút mạnh bất phàm mặt mũi. Lô Bình, ngươi còn không trở thành môn chủ đâu, giống như này ngang ngược, không coi ai ra gì sao? Ngô Thường che lấy bụng dưới, mồ hôi lạnh từ trên trán từng giọt nhỏ xuống tới. Hắn không nghĩ tới Lô Bình lần này sẽ phản ứng kịch liệt như thế, Lô Bình người này xử sự ngay ngắn, rất ít như thế không nói đạo lý, lần này xem ra là thật sự nổi giận. Ngang ngược không phải ta Lô Bình, không coi ai ra gì cũng không phải ta Lô Bình, ngược lại là ngươi Ngô Thường càng phát cuồng nóng nảy lên, ai cũng dám chọc, thật cho là mình là Hắc Vô Thường. Lô Bình cười lạnh, khuyên ngươi một câu, đừng cho mạnh bất phàm gây tai họa. Đừng cho mạnh bất phàm gây tai họa. Lô Bình lời nói mặc dù đơn giản, nhưng là nghe vào Ngô Thường trong thai lại không khác sấm sét giữa trời quang. Cho mạnh bất phàm gây tai họa Lô Bình vì cái gì nói như vậy? Lô Bình người này mặc dù cường thế, nhưng là cũng không ngang ngược càng rỡ. Nay ngày thế mà dám gọi thẳng mạnh trưởng lao danh tự, chẳng lẽ cô gái trước mặt thân phận thật đặc thù đến đủ để cho chấp pháp trưởng lao đều cố kỵ tình trạng? Tiên bối, ngài thấy thế nào thu thập bọn họ cho thỏa đáng? Lô Bình xoay người lại, gió xuân ấm áp mà nhìn xem Đường Hiểu Tuyền hỏi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đường Hiểu Tuyền giòn tan nói, thanh âm bình thản, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Đã như vậy, vậy vạn bối liền phế tu vi của hắn, để nó về sau không cách nào làm ác. Lô Bình bình tĩnh nói. Ngô Thường một nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, có thể để cho mặt đen Ngô Thường dọa thành mặt trắng, có thể thấy được nội tâm sợ hãi, hắn xem như triệt để minh bạch, Lô Bình đây là muốn hạ tử thủ a. Lô Bình, ngươi thật là tàn nhẫn. Ngô Thường run rẩy run lẩy bẩy nói. Tàn nhẫn thờ ơ lạnh nhạt, Võ Hạo lối ra cười nhạo nói, ngươi cũng biết tàn nhẫn sao? Những chuyện ngươi làm so phế bỏ tu vi càng thêm tàn nhẫn đi. Nghe nói hàng năm chết tại các ngươi người chấp pháp trong tay đệ tử đều là ba chữ số, các ngươi chấp pháp chỗ lò đốt xác cơ hồ mỗi ngày khói đặc cuộn. Ngươi Ngô Thường á khẩu không trả lời được. Võ Hạo nói khẳng định không phải sự thật, người chấp pháp nếu như hàng năm đều chơi chết ba chữ số Thiên Cương kiếm phái đệ tử, vậy bây giờ Thiên Cương kiếm phái đã sớm chết không ai. Bất quá bởi vì cha tấn bức cũng có thể tử vong đệ tử cũng xác thực hàng năm đều có không ít, ba chữ số không có, hai chữ số vẫn phải có. Nhưng là mặc kệ là ba chữ số hay là hai chữ số, Nô Thường bây giờ có thể xoắn suýt cái này sao? Lỗ Bình cách làm cùng hắn tướng so, thật đúng là xem như phúc hậu cùng nhân tử. Lỗ Bình, ngươi không có quyền lực trừng phạt ta, ta liền xem như phạm sai lầm, cũng cần người chấp pháp đến chấp pháp Ngô hay làm sao cùng chống lại. Người chấp pháp một mạch tương thừa, cái gọi là nội bộ xử phạt khẳng định là không đau không ngứa, chỉ cần có thể trốn qua trước mắt, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đáng tiếc, Lỗ Bình là vì biểu hiện cho Đường Hiểu Tuyền nhìn đâu, làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Có không có quyền lực, ngươi nói không tính. Lỗ Bình từng bước một đi hướng Nô Thường, bước đi cân xứng, vô hỉ vô bi. Ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Nô Thường hét lớn một tiếng, song trưởng tôi động, bài sơn đảo hải đồng dạng trưởng phong hướng về Lỗ Bình tuân đi qua. Cùng lúc đó, hắn làm tốt một kích tức lui chuẩn bị. Nô Thường mặc dù cuồng vọng, thế nhưng không có vọng tưởng có thể đánh bại Thiên Cương tứ kiệt một trong Lỗ Bình. Hắn bất quá là vì mình chạy trốn chế tạo một cái cơ hội mà thôi, chỉ cần lần này có thể đào tẩu, vậy liền bình yên vô sự, không tin Lô Bình có thể đuổi tới chấp pháp chỗ đi. Hết ngồi đáy giếng, Lô Bình nhàn nhạt nhìn xem Nô Thường, ống tay áo hơi phồng lên. Sau đó hắn hé miệng, hét lớn một tiếng, một cỗ khí lãng hình thành mũi tên trực tiếp đâm về Ngô Thường ngực. Đây không phải cùng loại với bạch hổ giống âm thanh đợt công kích, mà là đem trong lồng ngực khí tức ngưng tụ thành tiễn, dựa vào cường đại lực trùng kích giết địch. Bình thường tới nói, chỉ có hai người thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, cao cao tại thượng một mới có thể dùng như thế khinh thường chiêu thức. Nô Thường mặt thành màu đỏ tía, hắn là bị tức, Lỗ Bình cư nhiên như thế khinh thị với hắn, thật cho là hắn ngay cả một cỗ khí lãng đều gánh không được hạch tâm đệ tử chính là trời sao. Song trưởng huy động, Nô Thường ở trước mặt mình hình thành ba lớp bình phong, mỗi một lớp bình phong đều có thể ngăn cản tinh cương lợi kiếm công kích, cùng lúc đó hắn mau lui mà đi, dự định có bao xa lăn bao xa. Lỗ Bình chỉ dùng một chiêu, liền nhàn nhạt nhìn xem Nô Thường, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. Võ Hạo cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Lỗ Bình xuất thủ, cũng muốn biết cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên cương tứ kiệt đến cùng có thể là sợ tới trình độ nào. Khí mũi tên duệ, tôi khô lạp hủ đồng dạng như bắn về phía Ngô Thường, kia ba đạo tay không hình thành bình chướng giống như là ba đạo giấy nháp đồng dạng, nháy mắt bị đâm xuyên, sau đó khí tiễn hơn thế không suy mà đâm về Ngô Thường tim. Ngô Thường tự tin đang giận tiễn xuyên thấu bình chướng thời điểm liền biến mất vô tung vô ảnh. Một tiếng hét thảm vang lên, Ngô Thường còn lưng thân thể, che ngực, giống như là một cái xui xẻo con tôm. Bàn tay của hắn phía trên có hai đạo huyết tiễn chính xoẹt xẹt ra bên ngoài bước lên máu tươi, đây là khí tiễn xuyên thủng bàn tay về sau kết quả, thậm chí ngay cả xương cốt đều đã đứt gãy. Ngực của hắn vị trí càng là bị máu tươi nhuộm đỏ, ngũ tạng lục phủ càng là nhận trọng thương. Mỗi một lần hô hấp đều cảm giác đau rát, nhất làm cho Ngô Thường tuyệt vọng cùng sợ hãi chính là, hắn linh lực trong cơ thể thế mà tiêu tán, Lỗ Bình một chiêu liền đánh nát kinh mạch của hắn, từ đó về sau thân thể của hắn tựa như là một cái phá mất bình, rốt cuộc dự trữ không được nửa điểm linh khí. Võ Hạo thật lâu không nói, đây chính là Thiên Cương tứ kiệt thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ tới cực điểm a. Ngô Thường cảnh giới tuyệt đối tại người võ ngũ trọng thiên phía trên, thậm chí có thể là lục trọng thiên, đối đầu dạng này người, Võ Hạo cảm giác mình có thể chống đỡ 10 chiêu thì không sai, nhưng là Lỗ Bình hời hợt dùng một chiêu, liền đem nó đánh bại, thậm chí phế linh lực của hắn. Lỗ Bình đáng sợ đến trình độ như vậy, kia cái khác tam kiệt đâu? Thiên Cương tứ kiệt như thế ưu tú, nhưng phó môn chủ Lỗ Kiếm lại cho rằng bọn họ không thích hợp cùng Nạp Lan Trùng độc thủ, như thế đầy coi là, Nạp Lan Trùng lại nên đáng sợ tới trình độ nào? Sở Quốc thất hùng cái khác sáu hùng lại nên cường đại tới trình độ nào? Võ Hạo cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu không phải Nạp Lan Trùng cuồng vọng tự đại, tự phong tu vi, cùng ngay chiến đấu chính mình là một thứ cặn bã a. Cút đi. Lỗ Bình nhìn xem Lô Thường lạnh nhạt nói, cút về, nói cho người chấp pháp, lại như thế ngang ngược, ta thấy một cái giết một cái. Nô Thường dãy rủa đứng lên, oán độc nhìn Sử Hổ một chút, Sử Hổ sắc mặt xấu hổ. Nô Thường là đến cho Sử Hổ ra mặt, kết quả xui xẻo gặp gỡ Lô Bình, chẳng những mặt mũi mất hết, thậm chí ngay cả công lực đều bị phế. Bị phế sạch linh lực người chấp pháp vận mệnh như thế nào dùng cái mông nghĩ cũng biết, rất nhiều bình thường bị người chấp pháp khi dễ người thế nhưng là lẩm bẩm quân tử báo thù 10 năm không muộn đâu. Nô Thường sắc mặt tái xanh, vì sau này mình vận mệnh lo sợ bất an. Lô Bình, ngươi thật là lớn hỏa khí. Một cái bất âm bất dương âm thanh âm vang lên, vừa mới sắc mặt tái nhợt Nô Thường nháy mắt xuất hiện một vòng thần thái, Lô Bình thì là chân mày hơi nhíu. Một người mặc trường bào màu đỏ nam tử chính dạo chơi đi tới, ống tay áo của hắn phía trên treo lên bốn chôi đoạn kiếm. Bốn chôi đoạn kiếm, đây là Thiên Cương kiếm phái trưởng lão nhân vật mới có tiêu chí, Võ Hạo biết đột nhiên xuất hiện này nam nhân hẳn là Thiên Cương kiếm phái một vị nào đó trưởng lão, hơn nữa nhìn vẻ mặt của mọi người, đây là một cái cùng người chấp pháp một mạch tương cận trưởng lão. Bái kiến cựu trưởng lão Võ Hiên trên mặt mở mày mở mặt nói. Bái kiến cựu trưởng lão Sử Hổ cười lĩnh nói. Bái kiến cựu trưởng lão bản thân bị trọng thương Tào Lâm cùng Ngô Thường nhe răng toét miệng đối cựu trưởng lão hành lễ, đã muốn biểu hiện ra cung cung kính kính, lại muốn biểu hiện ra mình đau đớn, thật khó cho bọn hắn. Gặp qua cựu trưởng lão Lô Bình mặc dù không nguyện ý, nhưng nên có lễ tiết vẫn phải có. Chương 41, tốt chính đại bản. Cựu trưởng lão xuất hiện để Võ Hiên cùng Sử Hổ lại bắt đầu chỉ cao khí hất lên, vừa mới Lô Bình xuất hiện mang tới cảm giác đè nén quét sạch sành sanh. Cao hứng nhất phải kể tới Tào Lâm cùng Hạ Hầu Dương hai cái xui xẻo người chấp pháp, hai người nhìn cựu trưởng lão ánh mắt thấy thế nào đều lộ ra thân thiết, tựa như là hết hạn tù thả ra tội phạm đang bị cải tạo nhìn thấy một con mắt hai mí heo mẹ. Tại Thiên Cương kiếm phái thế lực phân bố bên trong, cựu trưởng lão cũng là chấp pháp trưởng lão một mạch, thuộc về mình người, khẳng định sẽ vì người chấp pháp ra mặt. Hạch tâm đệ tử Lỗ Bình là châu, nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là một người đệ tử mà thôi, mà cựu trưởng lão là trưởng lão, thân phận bên trên liền cao một đời. Cựu trưởng lão lạnh lùng đảo qua mọi người, rất nhanh liền phát hiện Võ Hạo Đường hiệu tuyển không giống bình thường. Mặc kệ có nguyện ý hay không, tất cả mọi người đối cựu trưởng lão lộ ra có vẻ như tôn kính biểu lộ, điểm này liền liền thân phận đặc thù Lỗ Bình đều không ngoại lệ, duy chỉ có Võ Hạo cùng Đường hiệu tuyển một bộ thờ ơ dáng vẻ. Đường hiệu tuyển là tính tình cho phép, đừng nói là cựu trưởng lão đứng ở trước mặt nàng, liền xem như Long Thiên Cương xuất hiện ở trước mặt nàng cũng là chuyện như vậy. Mà Võ Hạo thì thuần túy là nhìn cựu trưởng lão khó chịu. Không đáng mình tôn trọng người Võ Hạo xưa nay không giả mù sa mưa, điểm này cùng thực lực của đối phương không quan hệ. Ca môn liền xem như tất cung tất kính, cái này cựu trưởng lão liền có thể theo lẽ công bằng mà đức, công chính vô tư sao liền có thể không thiên vị người chấp pháp sao Võ Hạo không cho là như vậy, cho nên hắn cũng lười giả vờ giả vịt. Quả nhiên là không cách nào vô thiên cựu trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Võ Hạo cùng Đường Hiểu Tuyển, hơi hiện lộ một chút mình trưởng lão khí tức. Hắn thấy, chỉ cần mình vừa hiện lộ khí tức cường đại, hai cái ngoại môn đệ tử còn không phải dọa đến tè ra quần, nơm nớp lo sợ, dập đầu như dã tỏi. Chỉ là đáng tiếc, hắn chọn sai đối tượng. Võ Hạo mặc dù có chỗ khó chịu, nhưng là dựa vào Bạch Hổ Thánh Thú Hổ Uy hay là ngạnh kháng chủ trưởng lão uy áp, cái này còn may mắn là bởi vì Bạch Hổ còn ở vào ấu niên kỳ, nếu là lại thành lâu một chút Bạch Hổ, chỉ sợ tè ra quần, nơm nớp lo sợ chính là hắn cựu trưởng lão. Đường Hiểu Tuyền biểu hiện càng là lạnh nhạt, nàng kia phong khinh vân đạm biểu lộ coi như cựu trưởng lão không tồn tại, thậm chí ngay cả sợi tóc của nàng đều chưa từng giơ lên. Không tin tà cựu trưởng lão thực hiện gấp đôi áp lực, mục tiêu là phong khinh vân đạm, thoải mái nhàn nhã Đường Hiểu Tuyền, hắn rất muốn biết cái này đẹp nổi lên tịnh cô nàng hoa dung thất sắc dáng vẻ có bao nhiêu chật vật. Kết quả hắn uy áp chạm đến Đường Hiểu Tuyển về sau, lại giống như là châu đất xuống biển vô tin tức. Võ Hạo len lén cười, nếu ai đem Đường Hiểu Tuyển xem như bình hoa lớn vậy khẳng định là não tàn. Dạng này não tàn cựu trưởng lão không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Cựu trưởng lão, Võ Hạo giết hại đồng môn, bạo lực kháng pháp, xem kỷ luật như không, đệ tử thỉnh cầu trưởng lão hiển thần uy có thể bắt được, lấy chính thiên cương kiếm phái kỷ cương hạ hầu dương chịu đựng kịch liệt đau nhức nghĩa chính luôn từ nói, rất có đem công bằng chính nghĩa tiến hành tới cùng khí khái. Ừ, cựu trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, Võ Hạo chi tội ta biết, còn gì nữa không nói ra một lượt. Ta làm cho ngươi chủ, còn gì nữa không Hạ Hầu Dương sững sờ, cựu trưởng lão đây là ý gì cái gì còn gì nữa không chẳng lẽ Võ Hạo tội danh còn chưa đủ lớn bồ địa còn chưa đủ tối. Khi hắn nhìn thấy cựu trưởng lão liếc mắt nhìn thấy Đường Hiểu Tuyển thời điểm lập tức hiểu được, nguyên lai cựu trưởng lão mục đích không chỉ là một cái Võ Hạo, còn có cái này đẹp nổi lên tịnh cô nàng, trưởng lão dự định là nhất tiễn xong điêu. Trưởng lão, Võ Hạo ngang ngược, xem kỷ luật như không, tàn bạo bất nhân tất cả đều là nữ nhân bên cạnh hắn xúi giục, nàng này ứng cùng Võ Hạo cùng tội phúc chí tâm linh Hạ Hầu Dương cao giọng nói. Cựu trưởng lão cho Hạ Hầu Dương một cái thưởng thức ánh mắt, thế này mới đúng à? Võ Hạo một đại nam nhân có làm được cái gì hay là mỹ nữ tịnh cô nàng có hương vị? Không tệ, không tệ, nàng này tội ác tại trời, nên cùng Võ Hạo cùng tội kịp phản ứng xử hồ cùng Võ Hiên nhau nhau đáp lời. Đường Hiểu Tuyền nhíu mày hơi nhíu, nàng hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là điên đảo hắc bạch, nguyên lai thế giới này còn có như thế đồ vô sỉ. Võ Hạo thì âm thầm cười lạnh, ai, cái này xui xẻo cựu trưởng lão gây ai không được, hết lần này tới lần khác gây Đường Hiểu Tuyền, lần này cần đụng chính đại tấm. Chẳng lẽ lao sắc quỷ trí thông minh đều là số âm, chẳng lẽ hắn không có phát hiện khí tức của mình không làm gì được đối phương sao? Tốt, hôm nay lão phu liền thay thiên hành nói, cầm xuống Võ Hạo cùng yêu nữ, giao cho chấp pháp khắp nơi đưa. Cựu trưởng lão đáp ứng nói, đệ tử thỉnh cầu cựu trưởng lão tự mình tọa trấn chấp pháp chỗ, tự mình thẩm vấn yêu nữ, vạn nhất yêu nữ bạo khởi đả thương người, còn muốn phiền phức trưởng lão xuất thủ trấn áp yêu nghiệt Hạ Hầu Dương nghĩa chính luôn từ nói, càng là cường điệu tự mình hai chữ. Cựu trưởng lão tự mình thẩm vấn Đường Hiểu Tuyển. Lão sát quỷ tự mình thẩm vấn một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Chỉ cần là đầu óc không có nước vào người đều biết cái này cái gọi là tự mình thẩm vấn là chuyện gì xảy ra, nói không chừng thẩm vấn địa điểm sẽ từ chấp pháp gặp thành ngà voi giường. Trưởng lão chính là kiếm phái đức cao vọng trọng hạng người, làm việc tự nhiên nên quang minh lỗi lạc, cần gì phải tự cam đoạ lạc đâu. Lỗ Bình lạnh nhạt nói, trong lời nói lại có giọng chất vấn khí. Ngươi giam chất vấn ta cựu trưởng lão ngoan lệ mà nhìn xem Lỗ Bình, lạnh giọng nói, tốt ta, bản trưởng lão biết ngươi Lỗ Bình như xoa, nhưng nói cho cùng bất quá là một tên đệ tử, ta thế nhưng là trưởng lão. Không giam chất vấn, nhưng là cũng không thể gặp trưởng lão rơi vào ma đạo mà thờ ơ. Lỗ Bình nhàn nhạt đáp lại. Lỗ Bình nói câu nói này thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý trực diện kiếm phái giải. Lão, dù sao hắn chỉ là kiếm phái đệ tử mà thôi, ai ăn no dỗi việc cùng trưởng lão không qua được. Nhưng là cựu trưởng lão đem chủ ý đánh tới Đường Hiểu Tuyển trên thân, mình nếu là lại không ra mặt, về sau còn thế nào đối mặt Lỗ Kiếm? Tốt tốt tốt, hôm nay bản trưởng lão liền nhìn xem ngươi ngày này cương tứ kiệt đến cùng có mấy phân năng lực, thế mà liền trưởng lão đều không để tại mắt. Bên trong cựu trưởng lão lạnh giọng nói, sau đó hắn khí tức trên thân bốc lên, hình thành sơn nhạc đồng dạng khí tức áp bách hướng Lỗ Bình. Một cỗ hạo nhiên chính khí tại Lỗ Bình trên thân dâng lên, cỗ khí tức này công chính bình thản, ẩn ẩn như sơn nhạc, đứng vững bất động. Kiếm phái tin đồn, Thiên Cương tứ kiệt thực lực không kém gì môn phái trưởng lão, trước đó ai cũng không có chứng thực qua, nhưng là hiện tại xem ra, Lỗ Bình thực lực thế mà thật không kém gì cựu trưởng lão. Hai người khí tức giao thế leo lên, Lỗ Bình đâm lao phải theo lao, cựu trưởng lão sao lại không phải như thế? Cựu trưởng lão là thật không nghĩ tới Lỗ Bình sẽ vì hai cái ngoại môn đệ tử cùng mình đối đầu, mẹ nó, hai ta cứ như vậy thủ sao ta đem ngươi hải tử ném tới giếng bên trong sao? Đánh, đánh, đánh. Võ Hạo trong lòng tự đủ, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, hắn có hứng thú nhìn xem Lỗ Bình đến cùng có thể cường hãn tới trình độ nào. Hai người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, sau đó nháy mắt xuất thủ, Lỗ Bình dùng chính là trường, cựu trưởng lão dùng chính là quyền. Một trường một quyền tương giao, linh lực vang khắp nơi, đại địa chấn chiến, hai người liên tiếp lui về phía sau bảy bước, thế mà là một màn đồng dạng. Tốt tốt tốt, cựu trưởng lão giống to, hoa hoa kêu to. Tuổi của hắn có thể làm Lỗ Bình ra ra, thế mà bị đối phương bước lui, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn một tiếng gào thét, hóa thành một nói hồng sắc thân ảnh, càn quét hướng Lỗ Bình, mà Lỗ Bình thì dưới hai tay rủ xuống, một bộ tất cung tất kính biểu lộ. Võ Hạo sững sờ Lỗ Bình người anh em này ngốc. Sử Hổ cùng Võ Hiên càng là cùng thiếu, nguyên lai Lỗ Bình sợ, vừa mới một kích bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Một người chống rông xuất hiện, ngăn tại Lỗ Bình trước mặt, cựu trưởng lão lăng lệ một kích hệ số công kích đến đối phương trên mặt quần áo, nhưng lại liền đối phương góc áo đều chưa từng nhấc lên. Trên mặt quần áo bốn chôi đoạn kiếm, điều này nói rõ thân phận của đối phương cũng là trưởng lão cấp bậc, nhưng là cái này bốn chôi đoạn kiếm là kim sắc. Bốn chôi đoạn kiếm màu vàng, Thiên Cương kiếm phái chỉ có một người có như thế duyên dáng phó môn chủ Lỗ Kiếm, Thiên Cương kiếm phái trước mắt trưởng không giả. Môn chủ cựu trưởng lão thấy rõ người trước mắt, lộ ra một phần tra chết nương tái giá tuyệt vọng biểu lộ, lớn trên trán mồ hôi lạnh liên tục. "Ngài, ngài làm sao tới?" Cựu trưởng lão há miệng run rẩy nói, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Lỗ Kiếm xuất thủ, Lỗ Kiếm thế nhưng là thường vụ phó môn chủ. "Ta nếu là không đến, còn không biết lá gan của ngươi lớn đến loại trình độ này." Lỗ Kiếm lạnh lùng nhìn thoáng qua cựu trưởng lão, mà sau đó xoay người đi đến Đường Hiểu Tuyển trước mặt, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm động tác. "Đệ tử Lỗ Kiếm, gặp qua sư thúc." Lỗ Kiếm thân thể không xuống, thanh âm không cao, nhưng là giờ khắc này xem ngày phong tĩnh tận gốc châm rơi xuống đất đều có thể nghe tới. Võ Hạo trợn mắt hốt mồm, miệng há mở, có thể nhét dưới một cái quả táo. Võ Hiên trợn mắt hốt mồm, đen nhánh nhất hầu bước lên ngu đần cùng khí lạnh. Sử Hổ trợn mắt hốt mồm, miệng bởi vì mở ra quá lớn, đem cái cằm đều đến rơi xuống. Lỗ Bình biểu lộ còn tốt, nhưng là hai mắt cũng trừng tròn xoe, trong mắt ít, lòng trắng mắt nhiều. Nhất qua phân cùng khoa trương có thể coi là cựu trưởng lão, hắn hiện tại đầu óc đã gần như trống rỗng, hắn bên tai chỉ có hai chữ quen quần. Sư thúc nàng này thế mà là Lỗ Kiếm sư thúc. Lỗ Kiếm là môn chủ Long Thiên Cương đệ tử. Mình muốn nữ tử là Lỗ Kiếm sư thúc. Tính như vậy lời nói, nữ tử này chẳng phải là trưởng môn nhân Long Thiên Cương sư muội. Lão Thiên, ta thế mà Long môn chủ sư muội. Mà đó, xeo mụn không gọi xeo mụn, hố người cựu trưởng lao trong lòng bên trong đem Đường Hiểu Tuyển mắng một mấy lần. Ngươi Đường Đường Long trưởng môn tiểu sư muội mặc một thân ngoại môn đệ tử phục sức làm cái gì, mặc một bộ trưởng lão bào sẽ chết ta, ống tay áo nhiều thêu lên mấy đem kiếm hội chết ta. Ngươi Đường Đường Lỗ môn chủ sư thúc giải cùng thế giới tiểu thư, đây không phải dụ hoặc người phạm tội sao? Ngươi bình thường một điểm sẽ chết ta. Ngươi Đường Đường Thiên Cương kiếm phái đại tiểu thư cùng Võ Hạo cái này ngoại môn đệ tử dính cùng một châu, ngươi làm gì từ nặng một chút sẽ chết ta. Chứ mắng Đường Hiểu Tuyển bên ngoài, hắn còn đem Sử Hổ bọn người mắng cái cầu huyết lâm đầu. Hỗn đản Sử Hổ, ngươi trêu chọc tôn đại thần này liền thôi, còn muốn đem ta dính liễu vào, ngươi ngại ta chết không đủ nhanh có phải là? Hỗn đản Hạ Hầu Dương, ngươi tên hỗn đản thế mà để ta tự mình thẩm vấn nàng, ngươi chê ta mệnh dài có phải hay không là ngươi khi còn bé rơi giếng bên trong ta tại sao phải cứu ngươi đâu? Chương 42, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Thẩm Lãng. Mặc dù đã sớm suy đoán cựu trưởng lão bọn người sẽ đụng chính đại tấm, nhưng khi Đường Hiểu Tuyển thân phận để lộ một khắc, Võ Hạo hay là cảm thấy lợi một trận đau nhức. Phó môn chủ Lỗ Kiếm sư thúc, trưởng môn nhân Long Thiên Cương sư muội cái thân phận này cũng quá kỳ hoa một điểm, quá ngoài dự liệu một điểm. Võ Hạo thì âm thầm suy đoán, phó môn chủ Lỗ Kiếm tuổi tác đều muốn tại 50 trở lên, Đường Hiểu Tuyển là sư thúc của hắn, cái kia hẳn là sống bao lâu, chẳng lẽ nàng là một cái giả bộ nai tơ lao yêu bà. Nghĩ đến đây bên trong Võ Hạo liền một trận mất hứng, về phần tại sao mất hứng, hắn cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là nhàn nhạt yêu thương. Võ Hạo quan sát tỉ mỉ Đường Hiểu Tuyển, muốn nhìn một chút nàng có phải là ẩn tàng khoe mắt văn, nhìn Đường Hiểu Tuyển một trận nổi nóng cái này ngốc tử, trông coi nhiều người như vậy thế mà không kiêng nể gì như thế, nghĩ nhìn có thể tìm một chỗ không người nhìn a. Hỗn đản, ngươi đoán cái gì đâu, cực kỳ thông minh Đường Hiểu Tuyển tựa hồ là đoán được Võ Hạo tiếng lòng, dùng truyền âm nhập mật công pháp tại Võ Hạo bên tai nói. Võ Hạo lắc đầu, đem cái này mất hứng ý nghĩ để qua một bên, sau đó đối phó môn chủ Lỗ Kiếm nói, Lỗ môn chủ, cựu trưởng lão không phân phải trái hắc bạch liền cho kiếm phái tiền bối định tội, càng là để cho rầm rĩ muốn đem môn phái tiền bối đưa đến chấp pháp chỗ tự mình thẩm vấn, xin hỏi phải bị tội gì? Cựu trưởng lão dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Võ Hạo, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Mẹ nó, ta đem ngươi hải tử ném giếng bên trong, sao ngươi hận ta như vậy? Võ Hạo đem ánh mắt của hắn không nhìn thẳng như là đã đắc tội, vậy liền đắc tội hung ác một chút, không một gậy đem nó đánh chết. Sau này mình không có quả ngon để ăn. Coi như lần này bỏ qua cựu trưởng lão, hắn sẽ cảm kích sao ca môn họ Vũ Thiên Hạo, không phải Đông Quách Tiên Sinh. Cựu trưởng lão chính là kiếm phái trưởng lão, ta không tiện độc đoán, ta ý nghĩ là lột thoát nó thân phận trưởng lão. Xung quân nó trông coi ma quật 10 năm lỗ kiếm nhìn phía xa, lạnh nhạt nói, chấp pháp trưởng lão ý tứ đâu? Chấp pháp trưởng lão cũng có đây không ít người âm thầm bên trong suy đoán, chấp pháp trưởng lão đã đến, vì cái gì không xuất hiện đâu, chẳng lẽ cũng là kiêng kỵ Đường Hiệu Tuyển? Lỗ kiếm ma quật hai chữ lối ra về sau, cựu trưởng lão nháy mắt mặt không huyết sắc. Phải biết ma quật thế nhưng là một cái tà tới cực điểm địa phương, có thể trắng trận thôn vệ sinh mệnh lực, liền trưởng lão cấp bậc nhân vật đều chiếu nuốt không lầm. Nếu là trông coi ma quật 10 năm, cựu trưởng lão liền thế, 10 năm về sau coi như không chết, sinh mệnh lực chỉ sợ cũng đánh mất hầu như không còn. Ta không có ý kiến, nơi xa truyền đến chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm thanh âm, bình bình đạm đạm. Cựu trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy cho tàn, lúc đầu hắn còn trông cậy vào mạnh bất phàm có thể vì đó nói rút, miễn trừ nó trừng phạt đâu, không nghĩ tới mình nhanh như vậy bị ném bỏ. Mạnh bất phàm lúc này đem cựu trưởng lão mắng một cái cầu huyết lâm đầu. Nếu là chọc tới những người khác, mạnh bất phàm không ngại cùng lỗ kiếm ganh đua, tất cả mọi người là thiên cương kiếm phái ba cái xe ngựa, ai sợ ai? Nhưng là cựu trưởng lão cái này tên hôn đản lại dám Đường Hiệu Tuyển, Đường Hiệu Tuyển là bất luận kẻ nào đều có thể sao vạn nhất dẫn xuất Long Thiên Cương đến, mình lưu đồ hết thảy há không đều phí công nọc sức? Thời khắc mấu chốt, mạnh bất phàm cũng không nói hoài cựu trưởng lão, đã hắn tìm đường chết, vậy liền đi chết tốt. Cựu trưởng lão bị lỗ kiếm nhẹ nhàng xung quân đi thủ hộ ma quật, sư hổ, võ hiên bọn người mèo con hai ba con, tự nhiên là không tạo nổi sóng gió gì, từng cái trong lòng lo sợ bất an, chỉ sợ lỗ kiếm thu sau tính sổ sách. Lỗ môn chủ, năm nay đệ tử đại bị thời gian sắp đến, chúng ta muốn sớm làm nhu đồ. Mạnh bất phàm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tốt, vậy liền thương lượng một chút đại bị sự tình. Lỗ kiếm nhẹ gật đầu, đối Đường Hiểu Tuyền thi lễ một cái, Đường Hiểu Tuyền hơi khẽ gật đầu một cái, sau đó lỗ kiếm thân ảnh biến mất. Thiên Cương kiếm phái hàng năm tại Xuân Hạ chi giao đều sẽ tổ chức đệ tử tiến hành đại bị, mục đích là tuyển chọn lương tài, càng là môn hạ đệ tử chứng minh mình cùng cơ hội lên chức. Hàng năm đều có 3 chữ số ngoại môn đệ tử thông qua đại bị phương thức trở thành nội môn đệ tử, cũng tương tự có 2 chữ số nội môn đệ tử sẽ mượn cơ hội này thành vì hạch tâm đệ tử. Đây là một cái lý cá chép hóa rồng cơ hội. Dựa theo Thiên Cương kiếm phái lệ cũ, môn phái đại bị chia làm 2 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tấn cấp chi chiến cùng xếp hạng chiến, thông qua tranh đấu, tuyển ra mới ngoại môn 10 đại đệ tử cùng nội môn 10 đại đệ tử. Giai đoạn thứ 2 thì là nội môn đệ tử tấn cấp hạch tâm đệ tử cùng hạch tâm đệ tử xếp hạng chiến, hai cái giai đoạn ở giữa có 1 tháng giảm sóc thời gian, mục đích là để tham gia giai đoạn thứ nhất đại chiến đệ tử có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lỗ kiếm đi, Lỗ Bình đối Đường Hiểu Tuyển thi lễ về sau cũng đi, Sử Hổ bọn người rốt cục tự tại. Ta sẽ tại đệ tử đại bị bên trên chờ ngươi. Sử Hổ đỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối Võ Hạo nói, ta cũng là Võ Hiên đồng dạng âm lãnh mà nhìn xem Võ Hạo. Chuyện hôm nay chẳng những không có thu thập Võ Hạo, ngược lại là dựng vào cựu trưởng lão cùng hai cái người chấp pháp, về sau lại nghĩ dùng người chấp pháp lực lượng thu thập Võ Hạo liền khó. Dù sao cựu trưởng lão vết xe đổ ngay tại cái này bên trong, người nào muốn động Võ Hạo thời điểm cũng phải nghĩ xui xẻo cựu trưởng lão. Duy nhất có thể quang minh chính đại thu thập Võ Hạo cơ hội chỉ có một cái, đó chính là môn phái đại bị. Ta chờ đám các ngươi Võ Hạo không quan trọng cười một tiếng, các ngươi không tìm ta, đến lúc đó ta cũng sẽ tìm các ngươi, ân oán của chúng ta cũng nên làm một phen chấm dứt. Vậy liền môn phái đại bị thấy Sử Hổ cùng Võ Hiên lạnh lùng đáp lại một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trên mặt đất một trận rất nhỏ run rẩy, giống như là địa chấn, cẩn thận lắng nghe, trong tiếng gió tựa hồ còn có ma quỷ gào thét, Đường Hiểu Tuyển có chút biến sắc. Ta phải lập tức về thuốc lư bên trong có việc gấp. Đường Hiểu Tuyển đối Võ Hạo giải thích nói, trong vòng 3 ngày, không nên đến thuốc lư tìm ta đi trước. Võ Hạo còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, Đường Hiểu Tuyển thân ảnh đã biến mất, nguyên địa chỉ để lại một làn gió thơm. Thuốc lư bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì Võ Hạo tự lẩm bẩm, trong mày, được rồi, không nghĩ, tốt làm quen một chút cảnh giới bây giờ mới là đứng đắn, tông môn đại bị sao tốt chờ mong. Thiên Cương kiếm phái, số 1 tu luyện tràng. Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi ba người tại số 1 tu luyện tràng tìm kiếm thích hợp công pháp, ba người tìm kiếm thật lâu. Cũng không có phát hiện đáng giá học tập công pháp, trên thạch bích đều là hàng thông thường. Võ Hạo hiện tại nắm giữ công pháp có Thiên Cương Bộ, Cực Quang Chi Kiếm, Bạch Hổ Giống, Bạch Hổ Diệu Thiên Thần Mục, Chu Tước Lửa cùng Hải Chi Kiếm, trong này bất kỳ một cái nào công pháp đều không phải số 1 tu luyện tràng khắc vào trên thạch bích công pháp có thể so sánh với, cho nên tìm kiếm thật lâu không khỏi hết sức thất vọng. Mã Nhược Ngu tu luyện Mã Vương Quyền về sau tiến cảnh một ngày ngàn bên trong, thế mà tấn cấp đến người võ giả nhị trọng thiên, phối hợp thêm đặc biệt thú hồn liền xem như đối đầu người võ giả tam trọng thiên võ giả cũng có sức đánh một trận, hắn nghĩ đến tìm cùng loại Mã Vương Quyền loại này giản dị tự nhiên công pháp. Kết quả cũng không có tìm được thích hợp. Trong ba người, lúc đầu lấy Tiêu Linh Nhi cảnh giới tối cao, kết quả hiện tại ngược lại là số nàng thực lực kém cỏi nhất, nàng muốn học tập 1-2 bộ phòng ngự tính công pháp đến bảo vệ mình, đồng dạng không có thu hoạch gì. Nếu có thể đến số 2 tu luyện tràng đi xem một chút liền tốt, nghe nói kia bên trong có không ít lợi hại công pháp, nhất định có chúng ta cần. Mã Nhược Ngu chất phát nói. Thiên Cương kiếm phái đệ tử cấp độ rõ ràng, dựa theo môn quy, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đến số 2 tu luyện tràng đi tu luyện, mới có thể học tập phía trên công pháp, Võ Hạo ba người đều không có đến số 2 tu luyện tràng tư cách. Ta ngược lại là có trong tay nắm giữ không ít tốt công pháp, nhưng là hoặc là không thích hợp hai người các ngươi, hoặc là đã đáp ứng được người không thể chuyển ra ngoài. Lần tiếp theo ta gặp gỡ Lô môn chủ thời điểm, hướng hắn đòi hỏi mấy món thích hợp công pháp của các ngươi đi. Võ Hạo nói, hắn có đến từ thần thú Chu Tức cùng Bạch Hổ công pháp, có lá dụng cùng Đường Hiệu Tuyển chuyển thụ cho công pháp của hắn, thậm chí có thiên cương ba kiếm một trong hải chi kiếm, cho nên đối những công pháp khác hứng thú không lớn, nhưng là Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi không có võ hạo vật khí, chỉ có thể thông qua học tập thiên cương kiếm phái công pháp đến tăng thực lực lên, bởi vậy bối rối. Khỏi phải, muốn không được nửa năm ta liền có thể tấn cấp nội môn đệ tử, đến lúc đó liền có tốt công pháp. Mã Nhược Ngu thật thà cười một tiếng, ta có thể đem nội môn đệ tử công pháp trộm ra giao cho Linh Nhi muội tử tu luyện. Liền các ngươi loại này tuổi mục, đời này là đừng muốn trở thành nội môn đệ tử, còn nghĩ tới số 2 tu luyện chẳng đi tu luyện si tâm vọng tưởng đi. Một cái vóc người gầy gò đệ tử trẻ tuổi lạnh lùng rêu cợt nói. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, nhìn về phía Mã Nhược Ngu cùng Võ Hạo ánh mắt tràn đầy rêu cợt, chỉ có nhìn về phía Tiêu Linh Nhi thời điểm mới thêm ra mấy phần tham lam. Ta tư chất không được, có lẽ thành không nội môn đệ tử, nhưng là Mã đại ca cùng Võ đại ca một nhất định có thể. Tiêu Linh Nhi không phục nói, có lẽ lần này tông môn đệ tử tỷ Võ đại ca liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Cuồng vọng, ta nhìn hai cái này tuổi mục đời này đều thành không nội môn đệ tử. Người này cười nhạo nói, không có khả năng, Võ đại ca tư chất ưu tú, không bao lâu liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Tiêu Linh Nhi không phục nói, tư chất ưu tú ở trước mặt ta, hắn cũng xứng được với tư chất ưu tú bốn chữ. Người này mặt mũi tràn đầy ngạo khí, liền kém đem lão tử thiên phú dị bẩm viết lên mặt. Ngươi là ai? Võ Hạo đánh giá người này, nhàn nhạt hỏi. Thẩm Lãng cười ngạo nghễ, một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt đập vào mặt. Thẩm Lãng Tiêu Linh Nhi sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, không có nghĩ đến cái này cuồng vọng tự đại người chính là đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Lãng, chắc không được có như thế ngạo khí. Thẩm Lãng, Thiên Cương kiếm phái ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, nghe nói sớm tại 3 năm trước đây môn phái đại bị thời điểm, thực lực của hắn liền có thể tấn cấp nội môn đệ tử, nhưng là người này lòng dạ khá cao, thà khi đầu gà không làm đối phượng, cho nên 3 năm qua quả thực là không có tấn cấp, cho đến bây giờ, tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều không phải nó đối thủ. Kiếm phái trưởng lão bởi vì tư chất của hắn ưu tú cố ý cho hắn đặc quyền, để hắn tại ngoại môn đệ tử thời điểm liền có thể đến số 2 tu luyện chẳng đi tu luyện nội môn đệ tử mới có thể tu luyện công pháp, đối với hắn coi trọng có thể thấy được chút ít. Tất cả mọi người tin tưởng, lần này đại bị hắn chẳng những 100% có thể tấn cấp nội môn đệ tử, thậm chí có khả năng tại trong đệ tử nội môn xếp hạng 2 vị trí đầu 10. Nguyên lai là hắn, chắc không được có mãnh liệt như thế cảm giác ưu việt, Tiêu Linh Nhi trong lòng thầm nghĩ. Mỹ nhân, muốn nội môn đệ tử công pháp á, ta có thể dạy ngươi a. Thẩm Lãng trêu chọc nói, bất quá tiểu mỹ nhân ngươi báo đáp thế nào, ca ca ta đêm nay có rảnh. Không biết tiểu mỹ nhân có rảnh không, hai ta có thể nói một chút nhân sinh lý tưởng, thi tử ca phú cái gì? Đồ vô sỉ. Tiêu Linh Nhi thở phì phò nói. Chương 43, Phong Linh chỉ áo nghĩa. Từ xưa hồng nhan nhiều hoa thủy, câu nói này cổ kim giống nhau, đúng mọi nơi mọi lúc. Bởi vì Tiêu Linh Nhi mỹ mạo, kết quả ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Thẩm Lãng mở miệng, càng là đưa ra muốn thảo luận nhân sinh lý tưởng, thi tử ca phú, này người trên mặt nồng đậm cảm giác ưu việt cách xa 10 trượng đều có thể nghe được. Bên trong môn công pháp rất nhiều sao, Võ Hạo cười lạnh, hắn nắm giữ những công pháp này lại có thứ nào so bên trong môn công pháp kém? Ngươi không phục? Thẩm Lãng nhìn xem Võ Hạo chất vấn. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng, bất quá bởi vậy có thể thấy được, ngươi người này còn không phải quá ngu. Võ Hạo ôm cánh tay nói, muốn chết, đã dạng này, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bên trong môn công pháp. Điểm mạnh Thẩm Lãng biến sắc, hai tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Võ Hạo yết hầu. Đây là kim ứng chảo, bên trong môn công pháp bên trong nổi tiếng một loại, tu luyện có thành tựu về sau, cường hãn thịt chảo có thể dễ dàng xé mở đối phương xương sọ. Thẩm Lãng thi triển chiêu này, có thể thấy được hắn đối Võ Hạo động sát ý. Trên thạch bích khí tức phồng lên, hình thành một cỗ đặc thù quang mang bao phủ đến Thẩm Lãng trên thân. Thẩm Lãng giật mình, nghĩ đến cái gì, nhanh chóng triệt tiêu linh lực của mình, tản mất sát ý của mình. Thiên Cương kiếm phái vì phòng ngừa đệ tử đang tu luyện trận ẩu đả mà hủy hoại khắc vào trên thạch bích công pháp, cố ý tại trên thạch bích thiết cấm chế, một khi có người vận dụng sát ý, vách đá sẽ cho phóng thích sát ý đệ tử khổng lồ áp lực. Đây là tại sân huấn luyện, coi như số người gặp may. Thẩm Lãng hậm hực nói, may mắn chưa chắc là ta. Võ Hạo chế rêu nói không chừng là ngươi trốn qua một kiếp đâu. Cái này sao có thể, ta thế nhưng là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Thẩm Lãng, ngươi thì tính là cái gì? Thẩm Lãng ngạo nghễ nói, nhất là cường điệu ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân năm chữ. Võ đại ca là Võ Hạo, chiến thắng Nạp Lan Trùng Võ Hạo. Tiêu Linh Nhi kiêu ngạo mà nói, giống như ngày đó chiến thắng Nạp Lan Trùng chính là nàng Tiêu Linh Nhi đồng dạng. Võ Hạo Thẩm Lãng sững sờ. Ngày đó Võ Hạo cùng Nạp Lan Trùng một trận chiến hắn không có quan sát, nhưng là sau đó nghe nói Võ Hạo cái này trước mắt tại Thiên Cương kiếm phái danh tiếng nhất kình đệ tử. Võ Hạo lại có thể thế nào, bất quá là người võ giả lưỡng trọng thiên mà thôi. Thẩm Lãng bình tĩnh trở lại, hắn tin tưởng Võ Hạo tư chất ưu tú, thế nhưng là nói cho cùng cảnh giới quá thấp. Người võ giả lưỡng trọng thiên, kia là hắn Thẩm Lãng 5 năm trước trình độ mà thôi. Người võ giả lưỡng trọng thiên không thế nào. Bất quá ngươi cái này ngoại môn đệ nhất nhân lại giống như gì, Võ Hạo đối chọi gay gắt. Đã ngươi không phục, vậy chúng ta đến tu luyện tràng bên ngoài đi luận bàn một chút, nhìn xem may mắn là ai. Thẩm Lãng ngạo nghễ nói, hắn chính là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, chỉ cần đối phương là ngoại môn đệ tử, hắn một mực không đem đặt ở mắt bên trong, đây là thuộc về hắn tự tin. Chiến thắng người võ giả nhị trọng thiên Nạp Lan Trùng lại có thể thế nào, lại không phải trạng thái đỉnh phong. Thẩm Lãng cho là mình chỉ cần một chiêu liền có thể thắng. Ta tại sao phải nghe ngươi để ta ra ngoài ta liền ra ngoài, vậy ta nhiều thật mất mặt. Võ Hạo khuân tay tiếp tục nói, hừ, ngươi cho rằng làm con rùa đen rút đầu liền có thể trốn qua một kiếp sao? Ta sẽ tại sân huấn luyện bên ngoài chờ ngươi, ngươi sớm tối muốn ra, đến lúc đó ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây bóp nát. Thẩm Lãng oán độc nhìn xem Võ Hạo nói, ta ghi nhớ ngươi, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây bóp nát. Võ Hạo nói, hừ, bị tức sắc mặt trắng bệch Thẩm Lãng xoay người rời đi, hắn quyết định liền cùng tại sân huấn luyện bên ngoài, nhất định phải đem Võ Hạo xương cốt bóp nát mới bằng lòng bỏ qua. Võ đại ca ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, liền ăn ở tại sân huấn luyện, đến lúc đó ta đưa cơm cho ngươi. Tiêu Linh Nhi lo lắng Thẩm Lãng tổn thương Võ Hạo, đối Võ Hạo nói, ha ha, Linh Nhi muội muội không cần lo lắng, không phải liền là một cái ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân à? Võ Hạo tự tin cười một tiếng. còn có ta đây, huynh đệ chúng ta liên thủ, không tin thu thập không được một cái Thẩm Lãng Mã Nhược Ngu vô vô bộ ngực mình nói. Nhưng hắn là Thẩm Lãng a, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân a Tiêu Linh Nhi không xác thực tin nói. Nàng tin tưởng Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu về sau thành tựu khẳng định sẽ rất cao, nhưng là hiện tại hai người có thể là Thẩm Lãng cái này ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân đối thủ sao? Phải biết rất nhiều người suy đoán Thẩm Lãng đã đột phá người võ giả tứ trọng thiên tấn cấp người võ giả ngũ trọng thiên. Linh Nhi muội muội đừng suy nghĩ nhiều, hắn Thẩm Lãng muốn là muốn chết, kia liền đợi đến đi. Võ Hạo tự tin cười một tiếng, sau đó kế tiếp theo tại khắc đầy công pháp trên thạch bích tìm thích hợp công pháp, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Vách đá phía sau là cái gì? Võ Hạo chỉ vào số một luyện võ trường vách đá hỏi. Cái kia bên trong tựa hồ là một cái vứt bỏ nghĩa trang, có thể nhìn thấy đổ nát thê lương cùng có hoang lưu tư. Rất nhiều năm trước, tựa hồ là một mảnh nghĩa trang, nghe nói bên trong mai táng chính là kiếm phái lúc đầu phổ thông đệ tử, bởi vì những người này khi còn tại thế thân phận bình thường, không có cái gì thành tựu, đối kiếm phái cũng không có cái gì cống hiến lớn, sau khi chết tự nhiên cũng là không người hỏi thăm, đều tùy tiện chôn ở trong nghĩa trang, thời gian dài, chỗ này nghĩa trang cũng liền vứt bỏ. Tiêu Linh Nhi tại Thiên Cương kiếm phái thời gian dài một chút, đem nghe được cố sự cho Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu giải thích nói. Nguyên lai là kiếm phái tiền bối. Võ Hạo nhẹ gật đầu. Thiên Cương kiếm phái hôm nay khẳng định có những người này công lao, chúng ta hôm nay sở học công pháp cũng khẳng định có tâm huyết của bọn hắn, nhưng là bởi vì thân phận bình thường, khi còn sống không bị người coi trọng, sau khi chết tức thì bị người không nhìn cùng lãng quên, hiện tại ngay cả an nghỉ nghĩa trang đều vứt bỏ, thật sự là không nên. Đúng vậy à, bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là sư môn tiền bối, bây giờ lại ngay cả cái tảo mộ dâng hương đều không có. Mã Nhược Ngu cảm thán nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Võ Hạo đối Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi nói, những cái này nhân sinh trước đều là Thiên Cương kiếm phái tiền bối, mặc kệ đối kiếm phái có hay không cống hiến, đều là chúng ta tiền bối, đi cho tiền bối quét tảo mộ, biểu thị một chút kính ý cũng là phải. Thốt Tiêu Linh Nhi phụ hòa nói, dưới cái nhìn của nàng, cử động lần này chẳng những có thể coi là tiền bối tảo mộ, nói không chừng trong nghĩa trang có nó con đường của hắn có thể rời đi luyện võ trường, dạng này liền sẽ không cùng Thẩm Lãng phát sinh xung đột. Võ Hạo, Mã Nhược Ngu cùng Tiêu Linh Nhi ba người kết bạn đi tiến vào nghĩa trang, liếc nhìn lại, trong nghĩa trang rách rách dưới dưới, phần mộ rất nhiều đều không rõ ràng, rất nhiều mộ bia thậm chí đứt gãy thành hai đoạn, khắp nơi tràn ngập tiêu điều cùng rách nát. Ba vị tiểu bối, nơi đây trong nghĩa trang mai táng đều là kiếm phái trước kia phổ thông đệ tử, khi còn sống phổ thông, sau khi chết cũng không có phong phú vật bồi táng, ba vị muốn phát tài hay là đến nơi khác đi thôi. Khiên quét đem lá dụng xuất hiện tại ba người trước mặt, cười híp mắt đối Võ Hạo ba người nói. Vạn bối ba người không phải vì vật bồi táng mà đến, người nơi này vô luận thành tựu như thế nào đều là kiếm phái tiền bối, vạn bối nhìn cái này bên trong rách rách dưới dưới, cố ý đến quét tảo mộ, xem như đối với môn phái tiền bối một tia kính ý. Võ Hạo cung cung kính kính nói. Hắc hắc, ba người các ngươi còn tính là có lương tâm. Lá dụng cười hắc hắc. Cái này bên trong mai táng đều là kiếm phái phổ thông đệ tử, khi còn sống cũng không có gì cống hiến lớn, sau khi chết như là bỏ mình đèn tắt, tự nhiên là không ai chịu nhớ đến bọn hắn, thời gian dài, chỗ này mộ viên tự nhiên là rách nát, ba người các ngươi có phần này tâm liền rất tốt, hiện tại có lương tâm người trẻ tuổi càng ngày càng ít, người tốt luôn luôn có hảo báo, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Lá dụng ý vị thâm trường cười một tiếng, sau đó khiêng quét đem U2 biến mất ở phương xa. Thu hoạch có thể có thu hoạch gì? Ba người nhìn nhau cười khổ, lão đầu thật đúng là cho là mình ba người là vì vật bồi táng mà đến a. Võ Hạo, Mã Nhược Ngu, Tiêu Linh Nhi ba người đem đứt gãy bia đá liều hợp lại cùng nhau, cho những cái kia muốn chôn vùi phần mộ phía trên thêm mới thổ, một lần nữa quét dọn mặt đất, Võ Hạo còn di thực mấy cây cây tùng loại đến trong mộ viên. Võ Hạo dựng thẳng lên một khối cổ pháp bia đá, sau đó cầm lấy một viên lá cây lau một chút trên tấm bia đá bụi đất, đương nhiên, Võ Hạo sử sốt. Trên tấm bia đá lại có chữ, năm cái cổ pháp chữ lớn xuất hiện ở phía trên bia đá Phong Linh Chỉ áo nghĩa. Phong Linh Chỉ Võ Hạo quá quen thuộc, đây là một bộ danh xưng thiên hạ thứ nhất gần gà công pháp, hắn phong ấn linh lực năng lực một khi có hiệu quả liền có thể xưng thần kỹ, có thể để một cái 3 tuổi tiểu hài hoàn thành đồ long hành động vĩ đại. Nhưng là đụng đại vận đồng dạng sát xuất thành công lại làm cho người tuyệt vọng. Phong Linh Chỉ áo nghĩa, tự nhiên là đối Phong Linh Chỉ lý giải áo nghĩa. Trên tấm bia đá chữ viết lít nha lít nhít, khắc đầy đối Phong Linh Chỉ lý giải cùng lĩnh ngộ, bia đá mặt trái càng là viết mộ chủ nhân cuộc đời sơ yếu lý lịch cùng vài câu cảm thán, cả đời bình thường, duy đối Phong Linh Chỉ có chú ý, có chút suy nghĩ có điều ngộ ra, đặc biệt căn dặn hảo hữu thân sau khi chết đem cảm ngộ khắc cùng mộ bia phía trên, bùi bao trùm, lưu lại chờ hữu tình người. Lưu lại chờ hữu tình người, mộ chủ nhân cái gọi là hữu tình người chỉ tự nhiên không phải tình yêu nam nữ, càng là những cái kia đối Thiên Cương kiếm phái tiền bối lòng mang cảm niệm chi tình. Mộ chủ nhân cố ý căn dặn, bùi bao trùm mộ địa, chính là hy vọng một ngày kia có hậu bối đệ tử vì đó tảo mộ thời điểm phát hiện trong đó mánh khỏe, để Phong Linh Chỉ tái hiện thế gian. Đây là một cái 300 năm trước cao nhân tiền bối, đối những công pháp khác không hứng thú lắm, duy chỉ có đánh cược vận khí Phong Linh Chỉ tình hữu độc trùng, trải qua trên 100 năm dốc lòng nghiên cứu, hắn thế mà thật bù đắp Phong Linh Chỉ không ít thiếu hụt, đem Phong Linh Chỉ sát xuất thành công để cao một mạng lớn. Ngang cấp đối kháng, Phong Linh Chỉ sát xuất thành công trên lý luận chỉ có 1%, liền xem như Võ Hạo tiến vào cảnh giới ngộ đạo, sát xuất thành công cũng bất quá 3 thành, nhưng là tu luyện Phong Linh Chỉ áo nghĩa về sau, hắn sát xuất thành công lại có thể tăng lên tới 5 thành, liền xem như vượt cấp đối kháng, tu luyện Phong Linh Chỉ áo nghĩa về sau sát xuất thành công cũng có thể đạt tới kinh khủng 2 thành. Đồng cấp đối kháng, Phong Linh Chỉ tỷ lệ thành công là 5 thành, vượt cấp đối kháng, sát xuất thành công cũng có thể đạt tới 2 thành. Đáng sợ như thế sát xuất thành công để Thiên Cương kiếm phái gần gà công pháp nhảy lên thành là chân chính vương giả. Mộ bia phía trên mộ chủ nhân tự dễ người bình thường, nhưng là người này thành tựu một khi công bố ra ngoài, lại đủ để cho kỳ danh dương thiên cổ, liền xem như năm đó Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân tại nó tướng so cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người đi tìm một chút, mai táng tại chỗ này nghĩa trang tiền bối không ít đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ bất quá trời sinh tính bình thường mờ nhạt, say mê võ đạo, khẳng định sẽ có không ít đồ tốt lưu lại, Võ Hạo nói.
Chương 44, Trấn Yêu Tháp.
Võ huynh đệ, mau nhìn ngay tại thanh tẩy trên tấm bia đá chữ viết Mã Nhược Ngu đống nhiên hô to một tiếng, trong thanh âm lộ ra mừng rỡ. Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi chạy tới, Mã Nhược Ngu chỉ lên trước mặt bia đá, trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn, tựa như là phát hiện đại lục mới cổ lâm bực. Mã Vương quyền chân ý. Năm cái cổ pháp cứng cắp chữ lớn khắc vào mộ bia phía trên, lộ ra hoang vu cùng khí quyển. Trước đó bởi vì bụi đất che giấu chữ viết, cho nên không có người phát hiện trên tấm bia đá mánh khỏe, lần này Mã Nhược Ngu đang sát lau mộ bia thời điểm, rốt cục phát hiện phía trên chữ viết. Mộ bia phía trên lít nha lít nhít khắc đầy văn tự, đều là mộ chủ nhân đối Mã Vương quyền lý giải cùng kéo dài, Mã Nhược Ngu nhìn thoáng qua liền cũng không còn có thể tự kiềm chế, vô số Mã Vương quyền trong quá trình tu luyện nan đề đều tại chân ý bên trong có chỗ bao hàm cùng đọc lướt qua, Mã Nhược Ngu phảng phất nhìn thấy một đầu thẳng tắp đại đạo, thông hướng vô tận phương xa. Mã Nhược Ngu nhìn như si như say, Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, không lại quấy rầy Mã Nhược Ngu tu luyện, mà là tìm cái khác mộ địa. Quả nhiên, sự thật chứng minh có cùng loại ý nghĩ cao nhân tiền bối không chỉ một, Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi đem tất cả mộ bia dọn dẹp sạch sẽ, lại phát hiện không chẳng mấy chốc tại mộ bia phía trên thần kỳ công pháp, những công pháp này bất kỳ một cái nào lấy ra đều ít nhất là nội môn đệ tử mới có thể tu luyện, rất nhiều thậm chí cùng Võ Hạo tu luyện Thiên Cương Bộ là một cái cấp bậc. Mã Nhược Ngu lâm vào đối Mã Vương quyền chân ý lĩnh ngộ bên trong không thể tự thoát ra được, Võ Hạo chuyên tâm tu luyện Phong Linh Chỉ chân ý, mà Tiêu Linh Nhi cũng tìm được một bộ thích hợp công pháp của nàng Thủy Mộc Quyết. Đây là một bộ gồm cả nước, một hai chủng loại tính công pháp, tu luyện về sau chẳng những khí tức kéo dài, linh lực dồi dào, càng là gồm cả mỹ dung cùng công hiệu dưỡng nhan, kỳ thực là yêu mỹ nữ tính thứ nhất chọn lựa đầu tiên công pháp. Ba người tại trong nghĩa trang thu hoạch tương đối khá, riêng phần mình đắm chìm trong mình thích công pháp bên trong không thể tự thoát ra được. Nơi xa, rơi Diệp trưởng lão chống đại tào đem, con mắt híp thành một đường nhỏ. Nghĩa trang bí mật hắn phát hiện so Võ Hạo bọn người còn sớm, Thiên Cương Bộ công pháp chính là ở bên trong phát hiện. Tăng tại trong nghĩa trang kiếm phái tiền bối rất nhiều đều là có chút cá tính người, bọn hắn sáng tạo thần kỳ công pháp, nhưng là cũng không có đem ra công khai. Ngược lại là nhắc nhở hảo hữu của mình mang theo sau khi chết khắc vào mộ bia phía trên, chính là chờ đợi những tôn sư kia nặng nói hậu bối đang hướng về mình biểu đạt kính ý thời điểm phát hiện trong đó mánh khỏe, đưa khiêm tốn hậu bối một cơ duyên to lớn. Cùng cho tới hôm nay mới thôi, bọn hắn rốt cục thành công, mặc dù đến chậm trên trăm năm. Người tốt liền nên có hảo báo, rơi Diệp trưởng lão cười hắc hắc, sau đó cười híp mắt đi ra lá dụng cho rằng Võ Hạo bọn người chính là người tốt, một cái hiểu được tôn sư trọng đạo người lại có thể hỏng đi nơi nào. Số một tu luyện tràng bên ngoài, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Thẩm Lãng trái cùng Võ Hạo không ngừng, phải cùng không ngừng, tâm phiền ý loạn. Mà nó, nguyên lai là con rùa đen rút đầu. Thẩm Lãng cơ cánh tay một lần nữa đi tiến vào tu luyện tràng, nhìn xem Võ Hạo bọn người đến cùng dự định tránh tới khi nào, kết quả hắn tìm lượt tu luyện tràng cũng không có thấy Võ Hạo cùng Tiêu Linh Nhi bọn người. Thẩm đại ca là đang tìm vừa rồi đắc tội ngài ba người sao? Một cái ngưỡng mộ Thẩm Lãng kiếm phái đệ tử đối Thẩm Lãng nói, bọn hắn e ngại ngài thần uy, chạy đến vách núi phía sau vứt bỏ trong nghĩa trang đi. Bà tên phế vật, coi là trốn đến vứt bỏ trong nghĩa trang liền có thể tránh thoát một kiếp, Thẩm Lãng cười lạnh, vừa vặn, rời đi luyện võ trưởng cấm chế, ta vừa vặn để bọn hắn biết ta Thẩm Lãng là không thể đắc tội. Nơi đây không thông con cua đồng dạng, rơi Diệp trưởng lão khiêng đại tào đem ngăn tại Thẩm Lãng trước mặt, ngăn chặn hắn đi nghĩa trang con đường. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám cản ta Thẩm Lãng? Thẩm Lãng khinh thường nói, nhất là cường điệu một chút thân phận của mình. Ngoại môn đệ nhất nhân Thẩm Lãng, tại Thiên Cương kiếm phái có cực cao lực trấn nhiếp. Thẩm Lãng đối Lá Dụng có ấn tượng, hắn nhận vì người nọ bất quá là tại luyện võ tràng quét dọn vệ sinh lão đầu, không phải kiếm phái nhân vật trọng yếu, căn bản không có tất muốn để ở trong lòng. Lăn Lá Dụng giận dữ, một tiếng gào thét. Cương đại khí lãng từ hắn trong miệng thoát ra, xung kích đến Thẩm Lãng trên thân, một nháy mắt liền đánh tan Thẩm Lãng hộ thể linh khí. Thẩm Lãng thân thể giống như là báo tô bên trong phá bao tải, bay thẳng ra xa mấy chục mét, sau khi rơi xuống đất máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng cuồng thổ đại thổ. Thẩm Lãng trực tiếp mắt trợn tròn, ai có thể nghĩ tới một cái bề ngoài không dương lão đầu cũng có thực lực như vậy. Một tiếng gào thét liền có thể có hiệu quả như thế, liền xem như kiếm phái trưởng lão cũng không gì hơn cái này đi. Người này không phải đang tu luyện trận quét dọn vệ sinh sao? Thẩm Lãng chịu đựng kịch liệt đau nhức trăm mối vẫn không có cách giải, làm sao tùy tiện một người đều là không tầm thường đại cao thủ hố cha a. Ngươi nói ngươi một trưởng lão cấp bậc đại cao thủ, mỗi ngày khiêng một đại tào đem lắc lư cái gì, ngươi đây không phải dụ hoặc người phạm tội sao? Thẩm Lãng thống khổ không thôi, vừa nghĩ tới mình đắc tội một trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, Thẩm Lãng càng là sắc mặt trắng bệnh, tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Tại Thiên Cương kiếm phái, đừng nói là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, liền xem như hoạch tâm đệ tử đắc tội trưởng lão cũng không có quả ngon để ăn, trừ phi là Thiên Cương tứ kiệt. Vạn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thẩm Lãng chịu đựng kịch liệt đau nhức bồi tội nói, biểu lộ muốn bao nhiêu khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn. Lan La Dụng lạnh lùng nói một câu. Vâng. Vạn bối lúc này đi, Thẩm Lãng nơm nớp lo sợ đáp lại nói. Ta nói để ngươi lăn, nghe không hiểu sao? Lá Dụng dựng râu trừng mắt, sát khí. Bốn phía. Vâng vâng vâng, vạn bối cái này liền lăn. Thẩm Lãng thế mà thật nằm sát xuống đất, một chút xíu bắt đầu ra bên ngoài lăn. Liền chút can đảm này, còn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân phế vật. Lá Dụng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nhìn xem lăn xa Thẩm Lãng, Lá Dụng nhỏ giọng thầm nói, tốt nhân tài có thể có hảo báo, như ngươi loại này không coi ai ra gì cuồng vọng hạng người há có thể phát hiện nghĩa trang bí mật. Hắn xoay người, nhìn xem ngay tại trong nghĩa trang như si như say Võ Hạo ba người nói, tiểu tử, lão phu chỉ có thể đến giúp ngươi cái này bên trong. Thiên Cương kiếm phái phía sau núi thuốc lư phía dưới, có một chỗ thâm cốc, sâu không thấy đáy. Trong sơn cốc gầm phong trận trận, ngẫu nhiên còn có ma tiếng khóc từ đáy cốc truyền đến, để người dùng mình. Thâm cốc một bên có một mặt to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết hai cái đấm máu chữ lớn ma quật. Nơi đây chính là Thiên Cương kiếm phái cấm địa ma quật, một cái có thể thôn vệ sinh mệnh lực tà ý chi địa, ma quật trùng quanh hơn ngàn mét, trừ một cái thuốc lư bên ngoài, những địa phương khác không có một mảng cỏ. Có người tin đồn trong động ma phong ấn một con to lớn ma đầu, bởi vì ma đầu thực lực quá cường đại, căn bản liền giết không chết, Thiên Cương kiếm phái tổ sư chỉ có thể đem hắn phong ấn đến cái này bên trong. Mỗi tháng đêm trăng tròn, trong động ma đầu đều sẽ phát sinh bạo động, Newton xông phá phong ấn tái nhập thế gian, mà mỗi tháng đêm trăng tròn cũng là ma quật thôn phệ sinh mệnh lực cường đại nhất thời điểm, chung quanh tu luyện đệ tử đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ma đầu xông phá phong ấn sẽ có hậu quả gì không chỉ cần đầu góc không có nước vào người đều có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối là máu chảy thành sông thẳng kịch. Ma quật dưới tấm bia đá, xui xẻo cựu trưởng lão chính run lẩy bẩy, hắn bị lỗ kiếm xung quân đến nơi đây trông coi ma quật, kỳ thật chính là biến tướng thụ hình. Một tia linh lực cùng sinh mệnh lực từ trong thân thể của hắn dãy rủa lao ra, chậm rãi hướng ma quật chỗ sâu hội tụ thực lực cường đại như là cựu trưởng lão cũng không thể kháng cự, đây chính là ma quật khiến người nghe đến đã biến sắc nguyên nhân. Cựu trưởng lão nghiêm trọng hoài nghi, 10 năm về sau mình có thể hay không bị ma quật ép thành thịt khô. Ma quật tận cùng dưới đáy, ma âm rót vào thai, từng tiếng to lớn ma khiếu tại đáy cốc quanh quẩn, ma âm phía trên là một cái cự đại quang ảnh kết giới, vô số thần bí ký tự tại kết giới phía trên thoáng hiện. Một cái 7 tầng bảo tháp tại kết giới phía trên lơ lửng, bảo tháp thành hỏa hồng sắc, bị hừng hực liệt diễm bao phủ, một cỗ sóng nhiệt bốc lên. Bảo tháp đỉnh tiêm có 3 cái hỏa hồng sắc chữ lớn chấn yêu tháp. Chấn yêu tháp phía dưới có 2 cái thân ảnh đứng ở cùng một chỗ, nó một là một cái tinh thần nhấp nháy lão giả, sau lưng có một thanh trường kiếm, từng đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam từ trên thân kiếm lộ ra đến, trên thân kiếm ý lạnh cùng chấn yêu tháp lửa nóng hình thành tươi sáng đối so. Một cái khác thì là mặc cả người trắng váy nữ tử, thần sắc không màng danh lợi, phiêu miểu như tiên, mang bên trong ôm một trường xanh biển cổ cầm, 7 cái dây đàn nhộn nhạo mông lung qua mang. Sư huynh, vừa rồi người kia là ai? Tựa hồ không phải lần trước xông vào ma quật tu la tộc thứ 11 tử thiếu nữ Chu Thần Kinh Khải, mở miệng nói ra. Một người tộc bại hoại, vì bản thân tư dục mà ngấp nghé chấn yêu tháp, thậm chí không tiếc thả ra tu la ma đầu, nên giết lão giả lạnh giọng nói. Ha ha, ta đã sớm nói, các ngươi nhân tộc là bẩn thỉu nhất chủng tộc, nơi nào có chúng ta tu la tộc đến quang minh lỗi lạc quang kén bên trong, truyền đến một tiếng cười to phét lối, từng cái xem ra ra vẻ đảm bảo, kỳ thực là nam đạo nữ sướng. Ngươi ngậm miệng thiếu nữ uống nói, nhân tộc thật có vô sỉ bại hoại, nhưng cũng có vô thượng anh hùng. Ngươi quên năm đó là ai đánh bại các ngươi tu la nhất tộc vô thượng hoàng giả? Ngươi quên năm đó là ai chấn sát thập phương, làm người tộc chống lên không cong sống lưng nhân tộc có vì mình bản thân tư dục mà đưa chủng tộc vận mệnh tại không để ý người gian, nhưng là đồng dạng có sát nhân thành nhân, xả thân hy sinh vô tư hào kiệt. Quang kén bên trong một tia trầm mặc, tựa hồ thiếu nữ nghĩa chính ngôn từ quát lớn nói phục hắn luôn rồi. Ha ha ha! Bỗng nhiên quang kén bên trong truyền ra một tiếng phách lối gào thét. Cô nương nói người kia là nhân tộc vô thượng võ đế đi không sai, hắn cứu vãn các ngươi nhân tộc vận mệnh, nếu là không có hắn, các ngươi nhân tộc chỉ có thể luân cho chúng ta tu la nhất tộc nô lệ cùng đồ ăn, giống ngươi đại mỹ nhân như vậy cũng chỉ có thể thành cho chúng ta tu la nhất tộc tiết dục công cụ. Thế nhưng là kết quả đây các ngươi nhân tộc vô thượng anh hùng rơi một cái dạng gì hạ chẳng còn không phải bị một bang vô sỉ chính khách hãm hại đánh giết? Nghe nói các ngươi nhân tộc lịch sử lao đi hắn tồn tại hết thể dấu hiệu, đối chiến công của hắn không nhắc tới một lời, ngẫu nhiên nâng lên cũng mang theo đồ tể tội người có tên hào mà dùng ngòi bút làm vũ khí, ta nói chính là không là thật. Thiếu nữ áo trắng á khẩu không trả lời được, đeo kiếm lao giả càng là khẽ than thở một tiếng. Chương 45, khiêu chiến. Thiên Cương kiếm phái trong đại sảnh, phó môn chủ Lỗ Kiếm, chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm, trưởng lão Mạnh Trùng cùng một đám đại nhân vật theo thứ tự an vị, mà ngồi ở mọi người đối diện là một người mặc cẩm y người trẻ tuổi, ước chừng hơn 30 tuổi, má trái chứng bên trên viết ta rất nhu xoa, má phải chứng bên trên viết ta rất cao ngạo. Sở Côn Phong, người này là Sở Quốc Hoàng thất tiểu vương gia, là đương kim hoàng đế nước Sở cháu ruột. Tiểu vương gia tới đây, không biết có gì muốn làm chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm mở đầu hỏi, trên mặt tràn đầy gió xuân ấm áp, không giống như là Thiên Cương kiếm phái nghiêm túc thận trọng chấp pháp trưởng lão, ngược lại càng thêm giống như là bên trong. Long môn chủ không có đây không, ta có chuyện quan trọng tìm Long môn chủ đàm. Sở Côn Phong hứng hở mà thưởng thức lấy bình trà trong tay, cười híp mắt nói. Mạnh Bất Phàm sắc mặt trì trệ, rất rõ ràng, tiểu vương gia Sở Côn Phong cho là hắn không đủ tư cách. Gia sư đã gần 10 năm thời gian không để ý tới môn phái sự vật, kiếm phái sự vụ lớn nhỏ luôn luôn là từ tại hạ quản lý, tiểu vương gia có dặn dò gì có thể nói với ta? Lỗ Kiếm mở miệng nói ra. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Tiểu vương gia Sở Côn Phong nhìn trái phải mà nói hắn. Ta nghe nói Long môn chủ 10 năm trước luyện công gây ra rủi ro, không biết có phải hay không là thật, ta lần này mang đến hoàng thất thánh dược chữa thương, chắc hẳn đối Long trưởng môn thân thể hữu ích. Sở Côn Phong lạnh nhạt nói. Kiếm phái tất cả trưởng lão đều đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, sợ lọt mất một chữ. Long Thiên Cương đến cùng thân thể như thế nào, không chỉ Sở Côn Phong quan tâm, liền xem như kiếm phái nội bộ cũng có chút quan tâm, cái này dù sao quan hệ đến kiếm phái bên trong thế lực phân bố cách cục. Nếu là Long Thiên Cương một mệnh ô hô, kia Mạnh Bất Phàm tuyệt đối là vừa múa vừa hát đem ca hát, chấp pháp trưởng lão một mạch thế lực càng sẽ tiến một bước phóng đại, nói không chừng sẽ đem lỗ kiếm chạm rồi kiếm. Đồng dạng đạo lý, nếu là Long Thiên Cương Minh Thiên Long Tinh Hổ mạnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia Mạnh Bất Phàm thế lực khẳng định phải có vào, không ít cỏ đầu tường sẽ tích cực dấn thân vào đến lỗ kiếm một phương, hình thành thế lực mới cách cục. Ha ha, tiểu vương gia nói đùa, gia sư thân thể rất tốt, ăn mà hương, thân thể lần động, chỉ là không nguyện ý quản lý môn phái việc vặt, say mê võ đạo mà thôi. Lỗ Kiếm cười giải thích nói. Long Thiên Cương thế nhưng là hắn Lỗ Kiếm sau cùng át chủ bài, không có tấm chiêu bài này, hắn như thế nào chống lại ngày càng cường thịnh chấp pháp trưởng lão nhất hệ? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu vương gia Sở Cuồng Phong cười ha ha một tiếng. Lỗ Kiếm nhướng mày, tiểu vương gia này biểu hiện không lớn bình thường a, tựa hồ đang chờ người nào. Một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái ông lão mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện tại kiếm phái trong đại sảnh, lặng yên không một tiếng động đứng ở tiểu vương gia sau lưng. Cao thủ. Lỗ Kiếm khỏe mắt co quắp một trận, vẹn vẹn từ đi đường tư thế cùng khí thế bên trên phán đoán, người áo đen này chính là một cái cao thủ chân chính, chỉ sợ so với mình còn cường đại hơn mấy phân. Sở Quốc Hoàng thất ngọa hổ tàng long a, Lỗ Kiếm trong lòng cảm thán, một cái vương gia hộ vệ bên cạnh đều có thực lực như thế, kia hoàng đế bệ hạ bên người đâu? Người áo đen xuất hiện để Sở Cuồng Phong thở dài một hơi, hắn mặc dù là hoàng thất quý tộc, nhưng là đối mặt một phòng trưởng lao hay là trong lòng có sự cảm thông, vừa rồi cuồng vọng tự đại không phải là không tại ra vẻ trấn định. Hắn hắng giọng một cái, đối Lô Kiếm đám người nói, bổn vương lần này tới Thiên Cương kiếm phái là có chuyện quan trọng thương lượng, lúc đầu cần đối Long trưởng môn tự mình nói, đã Long trưởng môn không phương diện, kia cho chư vị nói cũng giống như vậy, hy vọng chư vị đừng để tiểu vương thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Cái kia bên trong, chỉ cần tiểu vương gia nói ra, Thiên Cương kiếm phái trên dưới dù sao dốc hết toàn lực thỏa mãn vương gia yêu cầu. Trưởng lão Mạnh Trùng Định hốt nói, quả thực liền là một bộ trời sinh nô tài mặt. Lỗ Kiếm nhướng mày, lúc nào đến phiên cái này tên hỗn đản nói chuyện. Ha ha, có trưởng lão câu nói này bổn vương liền yên tâm, là như vậy, gần nhất Sở Quốc cùng nước Tần tình thế biên cảnh khẩn trương, chiến tranh rất có hết sức căng thẳng chi thế, nước Tần cường đại mọi người cũng là hiểu rõ, vì Sở Quốc Giang Sơn xã tắc cân nhắc, cho nên bệ hạ cố ý an bài bổn vương đến Thiên Cương kiếm phái mượn một kiện thần binh đến ngăn địch tiểu vương gia Sở Cuồng Phong nói. Không có vấn đề, bất quá chỉ là một kiện thần binh mà thôi, Thiên Cương kiếm phái nhất định thỏa mãn vương gia yêu cầu. Mạnh Trung đảm nhiệm nhiều việc nói, không biết còn tưởng rằng hắn mới là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân. Lỗ Kiếm nhướng mày, đại sở hoàng thất phú khả địch quốc, cái dạng gì thần binh không có thế mà cần phải chạy đến Thiên Cương kiếm phái đến mượn thần binh. Cái này tên hỗn đản không phải là muốn mượn Thiên Cương kiếm đi Thiên Cương kiếm thế, nhưng là Thiên Cương kiếm phái biểu tượng. Không biết tiểu vương gia muốn mượn món kia thần binh. Lỗ Kiếm hỏi. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn là đối phương muốn mượn Thiên Cương kiếm, hắn liền đẩy lên Long Thiên Cương trên thân, nói Long Thiên Cương mang theo thần binh vân du tứ phương đi. Ha ha, Lỗ môn chủ yên tâm, tiểu vương không phải không biết nặng nhẹ người, tự nhiên sẽ không mượn Thiên Cương kiếm. Sở Cuồng Phong cười ha ha một tiếng, Lỗ Kiếm tâm lý thở dài một hơi. Tiểu vương muốn mượn chính là một tòa tháp mà thôi, Trấn Yêu Tháp. Sở Cuồng Phong cười híp mắt nói. Mạnh Trùng không hiểu ra sao, không ít trưởng lão cũng không hiểu đâu, Trấn Yêu Tháp Thiên Cương kiếm phái có cái này đồ vật sao làm gì dùng? Không được, tuyệt đối không được. Lỗ Kiếm chém đinh chặt sắt mở đầu nói, liền xem như Sở Cuồng Phong mượn Thiên Cương kiếm hắn cũng sẽ không tức giận như thế, nhưng là mượn Trấn Yêu Tháp tuyệt đối không được. Người khác không biết Trấn Yêu Tháp sâu cạn, thân là phó môn chủ Lỗ Kiếm thế nhưng là rất rõ ràng, Trấn Yêu Tháp là trấn áp Tu La con trai thứ 10 chủ yếu công cụ, một khi bị mượn đi, Tu La con trai thứ 10 xông ra phong ấn làm sao bây giờ? Huống hồ Lỗ Kiếm dùng cái mông nghĩ cũng biết, Sở Cuồng Phong cái gọi là mượn khẳng định là có mượn vô còn, đến lúc đó hắn Lỗ Kiếm còn có thể đến Đế quốc Nhạc Dương thành hoàng cung đi đòi hỏi không thành. Trấn Yêu Tháp quan hệ đến đại sở đế quốc ngàn tỷ bách tính, quan hệ đến đại sở đế quốc quốc vận, mong rằng Lỗ môn chủ lấy đại cục làm trọng. Mạnh Bất Phàm âm trầm nói, biết đến minh bạch hắn là kiếm phái trưởng lão, không biết còn tưởng rằng hắn Mạnh Bất Phàm là hoàng thất trưởng lão đâu. Mạnh trưởng lão, người khác không biết Trấn Yêu Tháp sâu cạn, người thân là chấp pháp trưởng lão cũng không biết sao? Lỗ Kiếm nghiêm nghị chất vấn. Trấn Yêu Tháp một khi bị mượn đi, trong động ma bị phong ấn, ma đầu xông ra phong ấn làm sao làm được? Thời điểm chẳng những ta Thiên Cương kiếm phái là một mảnh gió tanh mưa máu, liền xem như toàn bộ đại sở đế quốc đều sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lỗ môn chủ nói chuyện giật gân đi, ma đầu bị phong ấn gần như 20 năm, thực lực đã sớm kém xa trước đây đi, chúng ta nhiều người như vậy nói không chừng có thể đem nó triệt để đánh giết. Mạnh Bất Phàm âm trầm nói, ai nói cho ngươi ma đầu thực lực kém xa trước đây? Thời gian 20 năm đối với nhân loại võ giả đến nói đều là sự tình trong nháy mắt, chớ nói chi là đối ma đầu nhất tộc, hắn hiện tại đang đứng ở đang tuổi phơi phới, đỉnh phong thời kỳ, ta nhìn ma đầu thực lực chẳng những không có lùi bước, ngược lại sẽ tiến một bù thật lớn. Lỗ Kiếm cái kia hận à, Mạnh Bất Phàm cái này tên hôn đảng khẳng định biết ma đầu thực lực càng phát cường thịnh, cũng tất nhiên biết Trấn Yêu Tháp bị mượn đi hậu quả, nhưng là hắn vì lấy lòng Sở Quốc hoàng thất, không tiếc đem toàn bộ Thiên Cương kiếm phái an nguy ném chi tại sau đầu, người như thế trở thành chấp pháp trưởng lão, trở thành kiếm phái ba kéo xe ngựa, quả thực là Thiên Cương kiếm phái bi ai à. Như vậy đi, nếu là ma đầu thật xông ra phong ấn, tiểu vương triệu tập hoàng thất cung phụng xuất thủ đồ ma, Lỗ môn chủ ngươi xem coi thế nào? Sở Cuồng Phong có vẻ như chân thành nói. Ta nhìn cái dám, Lỗ môn chủ trong lòng thầm mắng, đợi đến hoàng thất cung phụng điều đến, Thiên Cương kiếm phái đã sớm chó gà không tha, ngươi coi như đem ma đầu tháo thành tám khối lại có thể thế nào? Thiên Cương kiếm phái cơ nghiệp vẫn là phải hủy a. Huống hồ ma đầu sở dĩ được xưng ma đầu, tất nhiên có nó cường hành địa phương, thật sự cho rằng là bóp nghiến bóp tròn đất dẻo cao su a. Trong hoàng thất ngọa hổ tàng long, ta đại sở đế quốc cũng là binh hùng tướng mạnh, chắc hẳn hai quân chiến trường không nhất định phải dùng Trấn Yêu Tháp đi. Lỗ Kiếm tỉnh táo một chút, lạnh nhạt nói, quân quốc đại sự không thể nào trả lời. Sở Cuồng Phong lạnh lùng trả lời, điều tạm Trấn Yêu Tháp là ta hoàng ý của bệ hạ, quan hệ đến đế quốc vận mệnh cùng ngàn tỷ an nguy của bách tính, mong rằng Lỗ môn chủ lấy bách tính sinh tử làm trọng. Xin hỏi tiểu vương gia, Thiên Cương kiếm phái đệ tử có tính không đế quốc bách tính? Lỗ Kiếm nghĩa chính ngôn từ mà hỏi thăm. Đương nhiên tính, tiểu vương gia. Sở Cuồng Phong trả lời. Kia hỏi lại tiểu vương gia, Thiên Cương sơn chung quanh mấy trăm ngàn bách tính có tính không đế quốc bách tính? Lỗ Kiếm kế tiếp theo nghĩa chính ngôn từ mà hỏi thăm. Tự nhiên cũng là tiểu vương gia. Sở Cuồng Phong trả lời. Đã Thiên Cương kiếm phái đệ tử cùng chung quanh mấy trăm ngàn bách tính đều là đế quốc bách tính, kia Lỗ Kiếm mong rằng tiểu vương gia lấy bách tính sinh tử làm trọng, không cần thiết bởi vì mượn đi Trấn Yêu Tháp mà thả ra ma đầu, làm Thiên Cương kiếm phái chung quanh mấy trăm ngàn bách tính sinh linh đổ thán. Lỗ Kiếm nghĩa chính ngôn từ nói. Người Sở Cuồng Phong nghẹn lời, thế mà bị Lỗ Kiếm bác bỏ á khẩu không trả lời được. Lỗ môn chủ lời ấy sai rồi. Ăn cây táo rào cây sung. Mạnh Bất Phàm mở ra khép hở con mắt, Thiên Cương kiếm phái chung quanh chỉ có mấy trăm ngàn bách tính, nhưng là đại sở đế quốc nhưng có ngàn tỷ bách tính đâu, tự nhiên là hẳn là lấy đại cục làm trọng. Mạnh trưởng lão lời ấy sai rồi, đại sở đế quốc cũng tốt, đại tần đế quốc cũng được, nói cho cùng hai nước đều là nhân loại bộ tộc, liền xem như nhất thời thắng bại, cũng quả quyết sẽ không xuất hiện đồ thành cùng giết chóc vô tội loại này thảm kịch, nhưng là Thiên Cương kiếm phái phong ấn ma đầu nhưng không phải chúng ta nhân loại, đây chính là máu tanh ma, đến lúc đó một khi xông ra phong ấn, Thiên Cương sơn chúng quanh nhưng chính là gió tanh mưa máu, chó gà không tha. Hậu quả Lỗ Kiếm bắt bỏ. Nói, xem ra Lỗ môn chủ là không đem hoàng thất cùng bệ hạ đặt ở mắt bên trong. Sở Cung Phong phía sau lão giả mở to mắt, tiến lên một bước đi đến lỗ kiếm trước mặt. Gia sư đem kiếm phái giao phó cho đệ tử thay mặt quản lý, đương nhiên phải làm kiếm phái đệ tử cùng chung quanh bách tính an nguy phụ trách, chưa nói tới không đem bệ hạ đặt ở mắt bên trong. Lỗ kiếm lạnh lùng đáp lại. Đã dạng này, vậy lão phu liền lĩnh giáo một chút lỗ môn chủ công pháp, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên cương ba kiếm phải trang danh phủ kỳ thực. Một cỗ uy nghiêm khí tức tại trên người lão giả bốc lên, khí tức cường đại bao phủ đến cả cái trong đại sảnh, liền ngay cả không ít trưởng lão đều cảm thấy hô hấp không thông suốt. Khí thế thật là mạnh mẽ, tốt thực lực cường đại. Chương 46, Long Thiên Cương xuất thủ. Đi theo Sở cùng theo gió mà đến hoàng cung cung phụng xuất ra một thanh chiến đao dài tới một trượng, thân đao huyết hồng, bắt đầu vừa ra khỏi vỏ lập tức huyết quang đầy trời, tràn ngập cả cái trong đại sảnh. Đao tiên khát máu, chính tốt mở mang kiến thức một chút lỗ môn chủ chính khí kiếm hoàng cung cung phụng tay cầm chiến đao, diện mục câm lãnh nói: "Chính khí kiếm chính là phó môn chủ lỗ kiếm bội kiếm, kiếm danh chính khí, lấy hạo nhiên chính khí chi ý. Chính khí kiếm đã đưa cho tiểu nữ, tại hạ hiện tại dùng chính là hạo nhiên kiếm, còn xin cung phụng chỉ giáo." Lỗ kiếm ngưng trọng nói, một thanh ba thước thanh phong đoàn kiếm rơi ở trong tay của hắn. Thân kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ hạo nhiên chi khí tại lỗ kiếm trên thân bay lên, đem nó sấn thắc càng phát ra hạo nhiên chính khí, uy vũ hùng tráng. Hạo nhiên kiếm đối chiến thị huyết đao. Hai người khí tức bắt đầu tràn ngập, tại cả cái trong đại sảnh phân biệt rõ ràng, trừ mạnh bất phàm bên ngoài, cái khác tự mình hiểu lấy trưởng lão nhanh chóng tối lui, để phòng hai người chiến đấu dư ba ngộ thương trưởng lão cũng là phân tam lục cửu trở. Sở Quốc tiểu vương gia Sở Cổn Phong càng là lui xa xa, hắn mặc dù là thiên hoàng quý tộc, nhưng là thực lực cùng thân phận nhưng không có quan hệ, vẹn vẹn chính khí kiếm cùng thị huyết đao khí tức đều để hắn hãi hùng kết vía. Giết hoàng cung cung phụng hét lớn một tiếng, trong tay thị huyết đao nghẹn nào, xẹt qua một đạo hồng quang, hư giữa không trung huyết sát chi khí phóng lên tận trời, lưỡi đao sắc bén đâm thẳng lỗ kiếm lực. Hải chi kiếm lỗ kiếm biểu lộ ngưng trọng, một tiếng quát nhẹ, dưới chân lam quang bốc lên, sóng biển khí tức đập vào mặt, trận trận gió biển cùng sóng cả phía trên tràn ngập toàn bộ thiên cương kiếm phái đại sảnh, mọi người phảng phất một nháy mắt đi tới sông cả bát ngát trên biển lớn. Hải chi kiếm, thiên cương ba kiếm đệ nhất kiếm, mặc kệ là hoàng thất cung phụng hay là kiếm phái trưởng lão, đều không nói lời nào cảm thụ này danh xưng thiên cương kiếm phái bảo vật trấn phái công pháp. Đồng dạng là hải chi kiếm, lỗ kiếm thi triển đi ra cùng võ hạng nhưng rất khác nhau. Lỗ kiếm thân thể huyền không, dưới chân xanh thẳm một mảnh, sau lưng một vòng mặt trời đỏ hiện, phảng phất trên biển lớn mới sinh chiêu dương. Biển cả là hải chi kiếm doanh tạo nên không khí, mà mặt trời đỏ thì là hạo nhiên chi kiếm hiệu quả. Trên biển thăng mặt trời đỏ, lỗ kiếm một kiếm chém ra, một thanh màu xanh thảm đoạn kiếm dài không quá một thước, ngưng thực nặng nghề, mang theo thế xét đánh lôi đình nên tiếp huyết tinh sát khí mười phần thị huyết đao. Cung phụng huyết sắc chiến đao cùng lỗ kiếm hải chi kiếm rốt cục đánh vào cùng một chỗ, huyết hồng cùng xanh thảm nháy mắt vỡ vụn, phản phất hai kiện dễ nát đổ sứ trong nháy mắt đồng quy vu tận. Tại gầm lên giận dữ bên trong, hoàng thất cung phụng quần áo bay tán loạn, lộ ra một kiện kim sắc thiếp thân áo giáp. Kim giáp cung phụng, đây là sở quốc trong hoàng thất chuyên ti bảo hộ hoàng thất hạch tâm thành viên an toàn cung phụng. Nghe nói mỗi một cái kim giáp cung phụng thực lực đều đủ để diệt đi một cái đỉnh cấp môn phái. Lỗ kiếm cùng kim giáp cung phụng đứng đối mặt nhau, lỗ kiếm trên mặt ngưng trọng, quần áo lộn xộn, mà kim giáp cung phụng thì sắc mặt thường hồng. Ai thắng? Là đại danh đỉnh đỉnh hải chi kiếm càng hơn một bậc, hay là kim giáp cung phụng thị huyết đao càng thêm buông thả bá đạo? Phốc phốc. Kim giáp cung phụng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là màu xám trắng. Cái này sao có thể? Sở Cổn Phong mặt lộ vẻ không tin. Hắn sở dĩ chỉ cao khí dương đến tiên cương kiếm phái, chính là kết luận thiên cương kiếm phái không có người sẽ là kim giáp cung phụng đối thủ. Lỗ kiếm có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Hay là hải chi kiếm có thể tà dị đến loại trình độ này? Đừng nói là Sở Cổn Phong, liền xem như lỗ kiếm cũng đầy là bực. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Vẹn vẹn từ khí thế đối kháng lên, lỗ kiếm liền biết thực lực của đối phương, cảnh giới cao hơn chính mình. Đây cũng là hắn vì cái gì vừa lên đến liền thi triển hải chi kiếm nguyên nhân. Hắn là thật đem đối phương xem như sinh tử đại địch. Thế nhưng là chỉ dựa vào một chiêu liền để nó thổ huyết tốt ta, hải chi kiếm đích thật là uy lực kinh người, nhưng là thân là hoàng cung cung phụng cái dạng gì công pháp không có. Coi như so ra kém thiên cương ba kiếm, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều đi. Càng quan trọng chính là, hai người ngay cả thú hồn cùng khí hồn đều không dùng đâu, có thể nói vừa rồi công kích chỉ có thể coi là tham dò tính, thế mà phân ra thắng bại đến. Đối phương kim giáp cung phụng thân phận sẽ không là đi cửa sau được đến á? Lỗ kiếm trong lòng không tử tế suy đoán. Trừ phi lúc trước hắn thụ thương, lỗ kiếm âm thầm suy đoán. Lỗ môn chủ thực lực cường đại, hải chi kiếm càng là uy danh xa dương, tại hạ nhận thua. Kim giáp cung phụng lau đi khóe miệng vết máu, lạnh nhạt nói: "Ngươi làm sao lại thua?" Sở Cổn Phong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi không phải nói, trừ Long Thiên Cương kiếm phái không có người là đối thủ của ngươi sao?" Lỗ kiếm đám người sắc mặt xấu hổ: "Tốt à, Sở Cổn Phong nói có lẽ là lời nói thật, nhưng là như thế quang minh chính đại nói ra, vẫn là để người có chút khó mà tiếp nhận." Thiên Cương kiếm phái ngọa hổ tàng long, lỗ môn chủ càng là thâm tàng bất lộ: "Tiểu vương gia, lão nô để ngươi thất vọng." Kim giáp cung phụng thấp giọng nói: "Mạnh bất phàm bọn người nhìn xem lỗ kiếm thần thần bí bí, chẳng lẽ lỗ kiếm thật giống đối phương nói thâm tàng bất lộ? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn lỗ kiếm coi như thật đáng sợ, quá ẩn nhẫn. Chúng ta đi." Sở Cung Phong hận hận nói, mà sau xoay người rời đi. Kim Giáp Cung Phụng theo sát phía sau. Cung Tiễn Tiểu Vương ra lỗ kiếm cung cung kính kính nói, ngựa khí nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cho dù là Kim Giáp Cung Phụng tối hôm qua túng dục quá độ đâu, dù sao một trận chiến này hắn lỗ kiếm thắng, chẳng những bảo trụ danh dự của mình, càng là bảo trụ Thiên Cương kiếm phái cơ nghiệp. Lỗ môn chủ, đắc tội Sở Quốc hoàng thất, chỉ sợ không phù hợp chúng ta kiếm phái phát triển đi. Mạnh Trùng bất âm bất dương đối lỗ kiếm nói. Mạnh trưởng lão cho rằng ta lỗ kiếm thua, tốt nhất là chết rồi, mới có lợi cho kiếm phái phát triển đúng hay không? Lỗ kiếm lạnh lùng nhìn xem Mạnh Trùng. Ta không có ý tứ kia. Mạnh Trùng ngượng ngùng nói. Chín cung phụng, chuyện gì xảy ra? Lỗ kiếm thật đáng sợ đến loại trình độ này sao? Rời đi Thiên Cương kiếm phái về sau, Sở Cuồng Phong sắc mặt bất thiện hỏi. chính là vì có thể thuận lợi cầm tới Trấn Yêu Tháp, cho nên Sở Cuồng Phong mới hoa lớn đại giới, từ trong hoàng thất cho mượn chín cung phụng, kết quả hay là thất bại tan tác mà quay trở về, há có thể không thẹn quá hóa giận. Tiểu vương gia loại bỏ, lỗ kiếm cũng không đáng sợ. Chín cung phụng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi sẽ còn bị hắn kích thương? Sở Cuồng Phong nghi ngờ nhìn xem chín cung phụng, ngươi nha sẽ không là vụng trộm đường đi. Đả thương ta không phải lỗ kiếm, là Long Thiên Cương. Cựu trưởng lão thở dài một tiếng nói, ta tìm được Thiên Cương kiếm phái cất đặt Trấn Yêu Tháp địa phương, lúc đầu muốn vụng trộm đem bảo tháp mang đi, kết quả gặp được Long Thiên Cương cùng một cái thiếu nữ thân bí, một phen giao dưới tay, ta bị Long Thiên Cương một quyền đánh tới trên ngực, tổn thương tâm mạch, lúc đầu ta dùng linh lực cưỡng ép áp chế thương thế phát tác, về sau bị lỗ kiếm hải chi kiếm chấn động đến thương thế, cho nên mới phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi phát hiện Trấn Yêu Tháp? Sở Cuồng Phong trên mặt hiện lên một vòng thần sắc hưng phấn, nếu không phải vì Trấn Yêu Tháp, hắn há sẽ từ bỏ đế đâu ngập trong vàng son sinh hoạt chạy đến Thiên Cương kiếm phái cái này địa phương cất chim cũng không có đến. Ngay tại Thiên Cương Sơn phía sau núi một chỗ tĩnh mịch trong hạc cốc, trong hoàng cung tư liệu là chân thật, Trấn Yêu Tháp chính là trấn áp tu la con trai thứ 10 chủ yếu công cụ. Chín cung phụng trả lời nói, Long Thiên Cương cùng cái kia thiếu nữ thần bí ngay tại Trấn Yêu Tháp phía dưới, ta cùng hai người bọn họ giao thủ, bị Long Thiên Cương kích thương. Phụ vương suy đoán là thật, Long Thiên Cương quả nhiên còn sống. Sở Cuồng Phong thấp giọng nói. Long Thiên Cương khẳng định còn sống, bất quá trạng thái có điểm gì là lạ, khả năng thật sự có nội thương mang theo. Ta cảm giác tiểu vương gia tại đối Thiên Cương kiếm phái động thủ trước đó, tốt nhất đánh trước cha rõ Sở Thiên Cương kiếm phái hư thực, giống như là lần này cùng Long Thiên Cương cùng một chỗ thiếu nữ thần bí, liền đầy đủ tà dị, lao nâu kém một chút liền lật thuyền trong mương. Chín cung phụng lòng vẫn còn sợ hãi nói, đánh thăm dò hư thực ha ha, điểm này dễ dàng, phụ vương nói qua, thành lũy đều là từ nội bộ công phá, từ hôm nay tình hình đến xem, Thiên Cương kiếm phái nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, ta nhìn chấp pháp trưởng lão mạnh bất phàm chính là một cái tốt nội gian nhân vật. Sở Cuồng Phong cười hắc hắc, chỉ cần hứa lấy lợi lớn, không sợ hắn không phản chiến tương hướng. Hắc hắc, mặc kệ cái nào môn phái, quốc gia nào, hận phản quốc không cửa đều có khối người. A cựu trưởng lão đồng ý gật gật đầu. Ngươi à, không đều là chuyện như vậy sao? Nếu là có người cho mình đầy đủ lợi ích, chắc hẳn mình cũng chọn phản bội hoàng thất đi. Cựu trưởng lão tự đủ. Thiên Cương kiếm phái thuốc lưu vị trí, Võ Hạo thở dài một tiếng. Quả nhiên, Đường Hiểu Tuyền quả nhiên không tại cái này bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sẽ để cho nàng đi không được. Võ Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Nữ nhân kia cứ như vậy có mị lực sao để ngươi hồn khiên mộng nhiễu, lưu luyến không rời. Một thân trang phục lỗ hoánh hoánh ngăn tại Võ Hạo trước mặt, ngựa khí chua chua, đều có thể khi dám làm. Tạm được, không giống một ít người đồng dạng, không có nửa điểm nữ nhân vị. Võ Hạo không mặn không nhạt nói. Cô gái trước mặt bởi vì cùng vợ trước cực giống, Võ Hạo lúc bắt đầu khó tránh khỏi hiểu ý có gợn sóng, hiện tại liền lạnh nhạt nhiều liền xem như lại giống nhau, cũng cuối cùng không phải bản nhân, chân chính tình cảm không phải bên ngoài mạo làm môi giới, mà là lấy linh hồn. Ngươi nói ta không có nữ nhân vị? Lỗ hoánh hoánh liêu mi đứng đấy, trợn mắt tròn xoe, một bộ tiêu chuẩn quả ớt nhỏ bộ dáng. Ta lại chưa từng ăn qua, làm sao biết ngươi có nữ nhân hay không vị? Võ Hạo lười nhắc nói. Phối hợp thêm khỏe miệng cười tà, muốn bao nhiêu tà ác liền nhiều tà ác. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lô Hoánh Hoánh choáng sinh hai gò má. Cái gì gọi là nếm qua đem nàng Lô Hoánh Hoánh xem như cái gì một bản đồ ăn sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Võ Hạo nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên có chuyện. Lô Hoánh Hoánh lắp bắp nói, ta tìm ngươi là đến báo thủ. Báo thủ? Võ Hạo sững sờ, báo mối thủ gì? Ta nhớ được lần trước không có đem ngươi cái kia à? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lô Hoánh Hoánh bị tức dở khóc dở cười, chẳng lẽ không phải cái kia mới có thể báo thủ? Ngươi muốn thật đem ta cái kia, cha ta sẽ còn tận hết sức lực giúp ngươi sao? Vậy ngươi vì cái gì tìm ta báo thù? Võ Hạo như mày, hắn thực tế là nghĩ không ra mình cái kia bên trong chọc tới cái này quả ớt nhỏ. Chẳng lẽ là lần đầu tiên Ô Long sự kiện kia không phải đã qua rất lâu sao? Ngươi lần trước nói ta cái kia tới. Lô Hoánh Hoánh cắn môi nói. Cái kia là cái gì? Võ Hạo không hiểu ra sao. Chính là ngực to mà không có não. Lô Hoánh Hoánh thở phì phò nói. Đáng chết, lại còn nói nàng Thiên Cương kiếm phái đại tiểu thư ngực to mà không có não. Ngực lớn cũng liền nhận, vô não sao có thể đi Thiên Cương kiếm phái? Ai không biết nàng Lô đại tiểu thư cực kỳ thông minh. Chương 47, điên cuồng phong linh chỉ, xui xẻo Lô Hoánh Hoánh. Liên bởi vì cái này Võ Hạo cảm giác không còn gì để nói, không phải liền là một câu nói đùa sao? Về phần ghi hận lâu như vậy lòng của phụ nữ mắt quả nhiên cùng châm mũi đồng dạng lớn tiểu. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có người nào như thế mắng qua ta, ta ha có thể bỏ qua ngươi? Lô Hoánh Hoánh thở phì phò nói. Đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ qua, ngươi nếu là sớm gặp gỡ ta, kia đã sớm bị mắng. Võ Hạo lười biếng nói. Ngươi hỗn đản, ta muốn báo thù. Lô Hoánh Hoánh thở phì phò nói. Ngươi có báo thù thực lực sao? Võ Hạo liếc mắt nhìn Lô Hoánh Hoánh, lần trước ngươi liền báo không được thù, lần này ngươi cũng báo không được, gây ta gấp, cẩn thận đem ngươi giải quyết tại chỗ. Đừng phách lối. Lộ Hoánh Hoánh thở phì phò nói, ta lần này đạt được một thanh kiếm tốt, nhìn ta không đem ngươi trẻ thành tam đoạn. Nói Lộ Hoánh Hoánh xuất ra một thanh ba thước thanh phong trường kiếm, vỏ kiếm chạm rỗng, khắc đầy hoa văn, xem xét chính là nữ tử chi vật. Thân kiếm thanh quang hiện lên, một cỗ hạo nhiên chính khí tại trên thân kiếm dập dờn. Hạo kiếm, Võ Hạo trong lòng tự nhủ, kiếm này thế mà cho người ta một loại hạo nhiên chính khí cảm giác, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Kiếm này chính là chính khí kiếm, chuyên môn dùng để đánh chết ngươi loại này hạng giá áo túi cơm. Hoàng Dương chính khí Lộ Hoánh Hoánh nghĩa chính luôn từ nói, rất có ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Chính khí kiếm quả nhiên tên rất hay, đáng tiếc chính là vỏ kiếm quá xấu, dương cương chi khí không đủ. Võ Hạo dù bận vận ung dung nói, chính khí kiếm không phải như ngươi loại này tiểu nữ tử dùng, thanh kiếm đưa cho ta đi, ta vừa vặn thiếu một thanh kiếm tốt, vỏ kiếm ngươi giữ lại, quay đầu ta tìm lỗ môn chủ muốn một thanh tiểu nữ dùng kiếm trả lại cho ngươi, cam đoan so ngươi chính khí kiếm xinh đẹp, ngươi cũng biết, ta cùng lỗ môn chủ quan hệ không tệ. Lỗ Hoánh Hoánh một trận dở khóc dở cười, gia hỏa này thế mà coi trọng chính khí kiếm, còn nói muốn tìm lỗ môn chủ vì chính mình muốn một đem xinh đẹp kiếm, chẳng lẽ hắn không biết chính khí kiếm chính là cha trước đó bội kiếm sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình là lỗ môn chủ nữ như sao? Cùng Lỗ môn chủ quan hệ không tệ lại không sai quan hệ có thể cùng mình cha con quan hệ so sánh sao, gia hỏa này thế mà còn chẳng biết xấu hổ khoe khoang. Muốn chính khí kiếm a, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền tặng cho ngươi. Lỗ Hoành Hoành tự tin nói. Thần binh phân tam lục cửu các loại, cấp thấp nhất nhân cấp binh khí, không có linh hồn, bình thường là nhân cấp võ giả dùng, chỉ là sắc bén mà thôi. Nhân cấp thần binh phía trên là địa cấp thần binh, loại này cấp bậc thần binh liền đã có linh hồn của mình, bình thường là địa cấp võ giả dùng, tại Thiên Cương kiếm phái bên trong chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có địa cấp thần binh. Phó môn chủ Lỗ Kiếm đã từng bội kiếm chính khí kiếm chính là địa cấp thần binh, mà lại là địa cấp thần binh bên trong người nổi bật, là đã đản sinh ra linh hồn thần binh. Lỗ Hoành Hoành tay cầm kiếm này đủ để vượt hai cấp đối địch, liền xem như người võ giả ngũ trọng thiên sử hổ bọn người, Lỗ Hoành Hoành cũng có lòng tin một trận chiến. Xem kiếm Lỗ Hoành Hoành một tiếng khét đều, thân thể giống như là một trận gió lốc đâm về Võ Hạo. Chính khí kiếm Hạo Nhiên chính khí dập dần, Võ Hạo cảm giác thân thể một trận hô hấp không thông suốt, phản phất tay cầm kiếm này hướng mình xông lại không phải Lỗ Hoành Hoành cái này nũng nịu tiểu mỹ nữ, mà là một cái uy vũ không khuất phục đại trợ phu, một cái Hạo Nhiên chính khí thật anh hùng. Kiếm này nguyên chủ nhân, nhất định là cái đại anh hùng, Võ Hạo cảm thán. Chính khí kiếm kiếm khí tung hành, Võ Hạo thiên cương bộ di chuyển, một liền lui về phía sau 9 bước, mới khó khăn lắm tránh thoát kiếm này công kích. Trải qua chính khí kiếm tăng thêm về sau, Lỗ Hoành Hoành lực công kích đích xác để Võ Hạo lưu lơi, đã xa siêu việt hơn xa Võ Hạo. Võ Hạo, có bản lĩnh ngươi chớ núp a, Lỗ Hoành Hoành thở phì phò nói, trốn đi trốn tới tính là gì nam nhân. Chính khí kiếm có thể tăng thêm Lỗ Hoành Hoành lực công kích, nhưng lại không thể gia tăng tốc độ của nàng, nàng căn bản là đuổi không kịp thi triển thiên cương bộ một lòng tránh né Võ Hạo. Không tránh liền không tránh, Võ Hạo khoanh tay đứng vững, cười híp mắt nhìn xem Lỗ Hoành Hoành. Xem kiếm lại là sắc bén một kiếm đâm tới, kiếm khí gào thét, bay thẳng Võ Hạo mặt mà đến, Võ Hạo nói lời giữ lời, thật cũng chưa hề đụng tới. Sẽ không đem hắn đâm bị thương đi, một kiếm đâm tới Lỗ Hoành Hoành nhìn xem Võ Hạo không lúc đích, thấp thỏm trong lòng, kiếm trong tay mất tự nhiên chậm 3 phân. Võ Hạo hai tay huy động, một đạo tung hoành khuấy động chỉ mang từ Võ Hạo ăn trong ngón tay bưu bắn mà ra, trực tiếp kích xạ đến chính khí kiếm mũi kiếm vị trí. Tung hoành khuấy động kiếm khí lập tức tiêu tán, một cỗ kỳ dị lực lượng thông qua chính khí kiếm thân kiếm truyền lại đến Lỗ Hoành Hoành trên cánh tay, sau đó Lỗ Hoành Hoành cảm giác linh lực của mình lần nữa nhận giam cầm. Phong linh chỉ, Lỗ Hoành Hoành không phải lần đầu tiên kiến thức loại này chỉ pháp, lần trước nàng chính là bị Võ Hạo dùng chiêu này cầm xuống. Không thể nào, lại có hiệu quả, Lỗ Hoành Hoành không còn gì để nói, cũng may lần này không có lần trước thất kinh. Đến cùng là Võ Hạo vận khí quá tốt, hay là vận khí của mình quá suy, liên tiếp hai lần bị phong linh chỉ phong ấn linh lực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Cương kiếm phái, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình có dạng này vận rủi đi, Lỗ Hoành Hoành thống khổ suy đoán. Võ Hạo khoanh tay, cười híp mắt nhìn xem Lỗ Hoành Hoành, cũng không có tiếp tục công kích. Tập luyện phong linh chỉ chân ý, cộng thêm bên trên tiến vào cảnh giới ngộ đạo, Võ Hạo phong linh chỉ sát xuất thành công tại ngang cấp đối kháng bên trong đích sát cao kinh người. Lỗ Hoành Hoành là cái thứ nhất kẻ xui xẻo, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Ngươi cái này là vận khí tốt, không tính lần nữa khôi phục linh lực, Lỗ Hoành Hoành nhảy ra vài chục bước, bất mãn nhìn chằm chằm Võ Hạo nói: "Không coi là vậy liền lần nữa tới." Võ Hạo vẫy vẫy tay, ra hiệu Lỗ Hoành Hoành thả. Ngựa tới. Lại là một đạo tung hoành khuấy động kiếm khí, Lỗ Hoành Hoành nói được thì làm được. Võ Hạo ngón trỏ duỗi ra, lại là một đạo tung hoành khuấy động phong linh chỉ, đồng dạng nói được thì làm được. Lỗ Hoành Hoành cái kia khi à, nàng cũng không tin Võ Hạo vận khí có tốt như vậy, cũng không tin mình vận khí có kém như vậy. Phong linh chỉ danh xưng thiên hạ thứ nhất gần gà công pháp, làm sao lại sẽ có hiệu quả? Tại nàng ánh mắt khinh thường bên trong, phong linh chỉ mang hay là kích xạ đến chính khí kiếm trên thân kiếm, một cỗ cảm giác quen thuộc lần nữa bao phủ đến Lỗ Hoành Hoành trên thân. Lỗ Hoành Hoành trợn mắt hốt mồm, đầu nào trắng bệnh. Phong linh chỉ lần nữa có hiệu quả, cái này sao có thể, vận khí của ta có như thế suy sao, hay là Võ Hạo vận khí quá nghịch tiên? Lần này không có lời gì để nói đi, Võ Hạo cười híp mắt nói, trong tay ngươi chính khí kiếm về ta. Vân vân. Lần nữa khôi phục linh lực, Lỗ Hoành Hoành không buông tha nói, ngươi bất quá là liên tiếp hai lần vận khí tốt mà thôi, ta không phục. Vậy ngươi muốn thế nào? Võ Hạo nhướng mày, ngươi sẽ không tính toán chơi xấu đi trước nói với ngươi tốt, không phải dài xinh đẹp liền có thể không giảng đạo lý. Quá tam ba bận, một lần cuối cùng, nếu như phong linh chỉ còn có thể có hiệu quả, vậy ta liền nhận, chính khí kiếm về ngươi. Lỗ Hoành Hoành cắn răng nói. Tốt, vậy liền một lần cuối cùng. Võ Hạo vì chính khí kiếm cũng nhận, dù sao cũng là đoạt đồ của người ta. Xem kiếm Lỗ Hoành Hoành một tiếng khét đều, trong tay chính khí kiếm Hạo Nhiên chính khí, công chính bình thản một kiếm đều đâm về Võ Hạo ngực. Kiếm dù chưa đến, nhưng là kiếm khí đã để Võ Hạo ngực gần ẩn làm đau. Võ Hạo hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Ở đây cảnh giới phía dưới, hắn đem quanh thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Công chính bình thản một chỉ điểm ra, hư không rung động, bắn ra chỉ mang lần nữa oanh kích đến chính khí kiếm trên thân kiếm. Võ Hạo cùng Lỗ Hoành Hoành đem ánh mắt tập trung đến chính khí trên thân kiếm, chỉ mang đánh trúng, chưa hẳn chẳng khác nào phong linh chỉ có hiệu quả hay không, muốn nhìn trên thân kiếm kiếm khí cùng linh lực. Tại hai người chờ mong trong ánh mắt, chính khí kiếm kiếm khí cùng linh lực bắt đầu tiêu tán, sau đó Lỗ Hoành Hoành khổ cực phát hiện linh lực của mình thế mà lần nữa bị phong ấn. Phong linh chỉ lại một lần nữa có hiệu quả. Lỗ Hoành Hoành đã khóc không ra nước mắt, ngay cả tiếp theo 3 lần bị phong linh chỉ phong ấn linh lực, đây tuyệt đối là Thiên Cương kiếm phái năm nay lớn nhất tin tức, lại nói, vận khí kém cũng không thể kém đến loại trình độ này đi. Lỗ Hoành Hoành ẩn ẩn có một loại suy đoán, Võ Hạo khẳng định nắm giữ biên độ lớn tăng lên phong linh chỉ sát xuất thành công biện pháp, không phải không có khả năng liên tiếp lần nữa phong ấn linh lực của mình. Bất quá nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có phương pháp như vậy à, lão cha Lỗ Kiếm cũng không có nói qua, Võ Hạo nếu là thật tìm tới biên độ lớn tăng lên phong linh chỉ sát xuất thành công biện pháp, kia tương lai của hắn thành tựu khẳng định là khai sáng tính. Nhìn xem si ngốc ngơ ngác Lỗ Hoành Hoành, Võ Hạo lại có điểm không đành lòng, liên tiếp 3 lần bị phong linh chỉ phong ấn linh lực, bình thường tiểu tâm can thật không chịu nổi loại đả kích này. Bất quá nha đầu này vận khí cũng thật đủ suy, liền xem như tập luyện phong linh chỉ chân ý, liền xem như tiến vào cảnh giới ngộ đạo, phong linh chỉ xuất hiện ngay cả tiếp theo 3 lần có hiệu quả tỷ lệ cũng ít đến tương cảm. Ngươi nếu là không bỏ được thì thôi. Võ Hạo thở dài một tiếng nói, khỏi phải ngươi đáng thương, bản tiểu thư nói lời giữ lời lô anh chém đinh chặt sắt nói, từ đó về sau, chính khí kiếm là ngươi. Nói nàng thanh trường kiếm đưa cho Võ Hạo nói, chính khí kiếm lúc đầu vỏ kiếm cũng tại nhà ta bên trong, ta quay đầu lấy cho ngươi đến. Ngươi nói lời giữ lời, ta cũng giữ lời nói, ta gặp lại Lỗ môn chủ thời điểm nhất định cho ngươi muốn một thanh tiểu nữ trường kiếm. Võ Hạo nói, ngươi thật không biết Lỗ Hoành Hoành ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Võ Hạo. Biết cái gì Võ Hạo sững sờ, làm sao nói không đầu không đuôi. Không biết vậy coi như. Lỗ Hoành Hoành lắc đầu, không hề nói gì, ngược lại là kéo ra mũi ngọc tinh xảo. Mùi vị gì Lỗ Hoành Hoành mở miệng hỏi. Trong không khí có một loại mặn mặn hương vị, có chút canh, có chút chiều, bên tai thậm chí còn có thể nghe tới sóng cả thanh âm. Võ Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng trước đó đồng dạng, chưa từng xuất hiện mang tính tiêu chí màu xanh thẳm, cái này đã nói lên không phải có ngưu nhân đang thi triển hải chi kiếm. Tựa hồ là bờ biển hương vị, có gió biển khí tức. Võ Hạo co rúm lỗ mũi, Thiên Cương Sơn cách bờ biển rất gần sao? Thiên Cương Sơn một mực đi về phía đông chính là Đông Hải, bất quá khoảng cách cũng đầy đủ có 1.000 dặm đâu. Lỗ Hoành Hoành giải thích nói, trước đó Thiên Cương Sơn bên trên chưa từng có xuất hiện tình trạng như vậy a. Chương 48, thiếu nữ Ngưng Châu. Sóng biển khí tức bao phủ Thiên Cương Sơn, tất cả Thiên Cương đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, bao nhiêu năm gió biển chưa từng có thổi tới qua Thiên Cương Sơn. Loan thoáng trong gió biển còn có hải yêu chém giết thanh âm, để vô số Thiên Cương kiếm phái đệ tử lại là hưng phấn lại là thấp vọng. Hưng phấn là bởi vì hải yêu cũng là yêu thú một loại, cũng có nội đan, đồng dạng toàn thân là bảo, một khi đánh giết liền có thể đạt được lợi ích vô số. Thấp vọng là bởi vì hải yêu cùng yêu thú đồng dạng, không phải mềm lòng mặt mềm hạng người, đến lúc đó một tên cũng không để lại tâm sẽ phải cân nhắc đầu thai chuyển thế. Ban đêm hay là tiền đến, Thiên Cương Sơn phía trên bao phủ khí ẩm cũng càng ngày càng nặng. Xa xa nhìn lại, Thiên Cương Sơn tại trong mây mù như ẩn như hiện, cũng là nhân gian tiên cảnh. Võ Hạo một thân một mình đi tại hậu sơn, tựa hồ là vô ý, tựa hồ là hữu tâm, bất chi bất giác liền đi tới hắn cùng Đường Hiệu Tuyển lần thứ nhất gặp nhau đình nghỉ mát. Có lẽ hắn là ẩn ẩn chờ mong cái gì đi, chờ mong cái kia tuyệt đại giai nhân xuất hiện. Lao Tạc Tiên, đem ca môn làm tới chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, thật vất vả có cái chi kỷ, còn không được gặp mặt. Võ Hạo tâm phiền ý luận mắng. Một tiếng sấm nổ vang lên, thô to như vòng eo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đập nện tại Thiên Cương Sơn cự thạch phía trên, để khối cự thạch này mảnh đá bay tán loạn. Võ Hạo dùng mình một cái, cảm giác mình cái cổ vị trí một trận băng lãnh. Đây là thiên uy lực lượng. Như thế một kích, liền xem như Thiên Cương kiếm phái trưởng lao chúng vào cũng muốn ngọn cụ tỏi, nếu là đánh chúng Võ Hạo, nói không chừng ngay cả quần cục đều lưu không dưới nửa phân. Võ Hạo một trận lưu lơi, cùng địa cầu tương so, thế giới này đích thật là quá nguy hiểm, may mắn đỉnh nghỉ mát vị trí cũng không phải là ngọn núi lồi ra bộ phân, không phải Võ Hạo xác định vững chắc ngọn cụ tỏi. Lại là một đạo tiếng sấm vang lên, to lớn tiếng gầm giữa thiên địa quanh quẩn, lần này tiếng sấm so với lần trước càng thêm to lớn, khoảng cách Võ Hạo cũng càng gần, một đạo đường kính chừng một trượng thiểm điện từ Võ Hạo đỉnh đầu tích xuống tới, bổ tới trước mặt hắn 300m một gốc đường kính chừng 3m đại thụ che trời phía trên. Trọn vẹn 100m cao đại thụ một nháy mắt từ giữa đó chặn ngang bẻ gãy, trên nửa bên cạnh tán cây giấy lên ngọn lửa màu u lam, tại bóng đêm đen kịt bên trong lộ ra dữ tợn mà khủng bố. Võ Hạo giật nảy cả mình, đáng chết, sẽ không khiến cho Thiên Cương Sơn đại hỏa đi, phải biết năm đó Hưng Yên lĩnh một trận đại hỏa thế nhưng là hủy đi vô tận rừng rậm, để Võ Hạo vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Mưa to từ trên trời giáng xuống, thật giống như là như chút nước, Võ Hạo sống như thế lớn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như thế mưa to, giống như là thiên hà vỡ đê, ngân sông là sóng. Võ Hạo thở dài một hơi, mưa to đổ đến, nháy mắt liền dội tắt lửa cháy hừng hực tiêu đốt, trở ngại một trận đại hỏa thai. Thiểm điện vẫn không có dừng lại, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đập nện tại Thiên Cương Sơn ngọn núi phía trên, giống như là viễn cổ lôi thần cùng điện mẫu hai vợ chồng tại cãi nhau, đem hết thể có thể ném đồ vật đều ném tới Thiên Cương Sơn bên trên, đem toàn bộ Thiên Cương Sơn nổ cái binh binh bang bang. Nếu không phải nhận qua hiện đại giáo dục, biết đạo lôi điện hình thành nguyên lý, Võ Hạo đều muốn hoài nghi là không phải mình câu tiên lão tặc thiên gây ra sấm sét vang dội. Ma quật phía trên, bởi vì mưa to đột đến nguyên nhân, xui xẻo cựu trưởng lão sớm cũng không biết tránh đi nơi nào tránh mưa. Chỉ có một nam một nữ hai thân ảnh đứng tại khối kia viết ma quật hai chữ cự thạch phía trên, mưa to rơi xuống hai đỉnh đầu của người, nước mưa tự động tách ra, giống như là có một cái nhìn không thấy cái lồng gắn vào hai đỉnh đầu của người phía trên. Sư Minh, Thiên Cương Sơn bên trên tựa hồ không có xuống mưa lớn như vậy đi, thiếu nữ Chu Thần kinh khải, nhíu mày hơi nhíu mà hỏi thăm. Không có, chưa từng có. Người đeo trường kiếm lão giả ngưng trọng lắc đầu, ta suy đoán đây là cố ý, có người tại kiến tạo một loại hoàn cảnh, một loại có lợi cho mình tác chiến hoàn cảnh. Ai có thể có thủ bút lớn như vậy, ai có thể có như thế lớn năng lực, hô phong hoán vũ bản sự nhưng không phải bình thường người liền có thể sẽ thiếu nữ nghi hoặc mà hỏi thăm. Đoán chừng là Đông Hải xảy ra biến cố, ra khỏi biển tộc bên ngoài, ta không tưởng tượng ra được có ai có thể hô phong hoán vũ. Đeo kiếm lao giả ngưng trọng nói, thế nhưng là chúng ta Thiên Cương kiếm phái chưa từng có đắc tội qua bọn hắn a, thế giới loài người cùng hải tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Đông Hải, hải tộc thiếu nữ trần chờ thì thầm. Mưa to liên tiếp dưới 3 canh giờ, đi thẳng đến nửa đêm lúc phân mới dần dần dừng lại. Toàn bộ Thiên Cương Sơn khắp nơi đều là lũ ống của quận, may mắn kiếm phái con cháu đều có là công phu trong người, không phải quang lũ ống tạo thành thương vong đều đủ để Thiên Cương Sơn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mọi nhà để tăng. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mưa to ngừng không đến một khắc đồng hồ, tinh không cùng minh nguyệt thế mà đều trôi ra, Thiên Cương Sơn bên trên lập tức thanh lãng. Võ Hạo từ trong lương đình đi tới, nhìn lên trên trời minh nguyệt cùng tinh không, hô hấp lấy mới mẻ ướt át không khí, lập tức một trận thần thanh khí sảng. Ngước cổ Võ Hạo khẽ mắt rụt lại một hồi, một điểm đen từ trên trời rơi xuống đến, đây là vật gì, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị cuồng phong bạo vũ cuốn tới bầu trời? Nhìn hình dáng tựa hồ là một người đâu, cứu người quan trọng, Thấy rõ đối phương hình dáng là người về sau, Võ Hạo lập tức hạ quyết tâm, mặc kệ nhận biết không biết, trước cứu được lại nói, tốt xấu mình cũng tiếp nhận mười mấy năm hiện đại giáo dục, há có thể thấy chết không cứu. Mình nếu là không xuất thủ, từ cao như vậy không trung đến rơi xuống, người này khẳng định phải quăng thành bánh thịt. 100m, 50m, 30m, Võ Hạo một mực tính toán đối phương cao độ, đang đợi được 30m thời điểm, Võ Hạo hai chân dùng sức, giống như là một cái bệ bắn bên trên phóng lên tận trời hỏa tiễn, hướng về đối phương tiến lên, tại cả hai tại trong cao không giao thoa thời điểm, một tay lấy đối phương ôm vào mang bên trong. Đợi thấy rõ mình mang bên trong đồ vật, Võ Hạo nháy mắt liền sửng sốt. Dựa theo dâu quay nón lý luận, người ở trên không là nhất định phải xoay tròn, cho nên hai bóng người tại trong cao không xoay tròn nhất định phải xoay tròn, sao có thể không chuyển đâu? Võ Hạo không phải không gặp qua mỹ nữ, ngay tại ban ngày còn cùng danh xương tiên cương kiếm phái đệ nhất mỹ thiếu nữ Lộ Ánh Ánh tiếp xúc thân mật, kiếp trước từ quốc tế bạn bè kia bên trong cũng kiến thức đến không ít vì nghệ thuật hiến thân quốc tế nghệ nhân, thế nhưng là cùng thiếu nữ trước mắt tướng so chính là cái cặn bã a. Nữ hai ước chừng 16, 17 tuổi niên kỷ, làn da trắng nõn, giống như là dương chi mỹ ngọc đồng dạng lóe ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Mắt to đóng chặt, thon dài mi mắt mao có chút run run, giống như là run run hồ cánh bướm bảng, cho người ta một loại ta thấy mà yêu, vọng tưởng ôm vào trong ngực che chở xúc động. Một đầu trời tóc dài màu lam tùy ý mà rối tung ở sau, càng phát ra sấn thác thiên nga đồng dạng trắng non thon dài cái cổ. Thiếu nữ thân thể mềm mại linh lung tinh tế, thân mặc một thân biển quần áo màu xanh lam, bộ ngực đầy đặn tại trong quần áo vô cùng sống động, vành ánh không kham một nắm dương liễu mảnh trên lưng buộc lên một người mặc dây đỏ vỏ sò, nhiều mấy phân dị vực phong tình dụ hoặc. Tại tinh quang cùng ánh trăng chiếu dọi phía dưới, thiếu nữ quanh thân đều đang phát tán ra ánh sáng nhu hòa, để Võ Hạo có một loại để lộ váy áo của nàng hào hào nghiên cứu một phen xúc động. Chứ một cái đường hiệu tuyển, thế gian không có người có thể tại tướng mạo phía trên cùng nó sánh vai, đây chính là Võ Hạo đối nàng này đánh giá. Nếu như nói Đường Hiệu Tuyền là cao cao tại thượng thần nữ, lẫm liệt nhưng không thể xâm phạm, kia nàng này chính là lạc lối trốn nhân gian tiên tử, điềm đạm đáng yêu, để người không đành lòng tổn thương. Dị hương quanh quẩn, Võ Hạo cảm giác mình tim đập nhanh hơn, hô hấp tăng tốc, hormone bài tiết tăng tốc. Khi hai người rơi xuống mặt đất thời điểm, Võ Hạo y nguyên ôm tiểu cô nương vào eo, trong lúc nhất thời thế mà quên buông ra. Vụng trộm hôn nàng một chút, hẳn là phát hiện không được đi Võ Hạo thấp thỏm trong lòng, dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết phát triển xáo lộ, anh hùng cứu mỹ nhân về sau nương theo hẳn là mỹ nữ lấy thân báo đáp mới đúng, ca môn bất quá là hôn một chút, đã rất phúc hậu. Võ Hạo bắt đầu khinh bỉ mình ý nghĩ, tốt xấu hay là sinh ở xã hội mới, sinh trưởng ở đỏ kỳ hạ một đời mới thanh niên muốn có, thì ân sao có thể báo đáp đâu. Thiếu nữ thật dài tiệp mao run run, giống như là hồ điệp cao lại, kích động cánh, Võ Hạo nội tâm rất gấp gáp, ôm ấp thiếu nữ là buông xuống không phải, ôm không phải. Kế tiếp theo ôm lộ ra quá hèn mọn, không kế tiếp theo ôm cái kia hẳn là để chỗ nào bên trong để xuống đất có phải là quá làm ra vẻ. Đây là cái kia bên trong thiếu nữ mở to mắt, trời trong mắt màu xanh lam để Võ Hạo trở nên thất thần. Võ Hạo mặt đối với thiếu nữ con mắt, thế mà giống như là nhìn thấy biển cả thâm thúy. Đây là cái kia bên trong a thiếu nữ trong mắt đẹp thất thần chợt lóe lên, bắt đầu linh động, trong mắt càng là tròn căng loạn chuyển, càng là chú ý tới tư thế của mình bây giờ là cỡ nào trướng thai gai mắt. Ngạch, ngạch, hoan nên đi tới Thiên Cương kiếm phái, Võ Hạo luôn cuống tay chân tranh thủ thời gian đem thiếu nữ bưng ra, hơi đỏ mặt, mở miệng nói ra. Ai nha thiếu nữ thế mà không có đứng vững, chậm rãi ngã xuống đất, Võ Hạo tranh thủ thời gian ôm thiếu nữ vòng eo, tránh để nàng quằn xuống đất. Chân của ngươi làm sao? Võ Hạo hỏi nói, có phải là tại cuồng phong bạo vũ bên trong thụ thương? Đúng vậy a, cũng không có cách nào đứng vững đâu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thiếu nữ ngọt ngào nói, ngọt ngào tiếng nói ngậm đường lượng cực cao. Ngươi là Thiên Cương Sơn phụ cận người ta sao? Vừa rồi trận kia cuồng phong bạo vũ cũng thật là lớn. Võ Hạo cảm thán nói, thế mà đem ngươi một người sống sờ sờ từ dưới núi quét đến trên núi đến. Đúng vậy a, nhà ta khoảng cách Thiên Cương Sơn không xa đâu. Thiếu nữ nhãn châu xoay động, cười hì hì nói, đúng, ta gọi Võ Hạo, ngươi tên là gì? Võ Hạo ôm thiếu ngồi làm được đỉnh nghỉ mát phía trên, đem thiếu nữ đặt ở chân của mình bên trên, động tác này có chút mập mờ, nhưng là xét thấy người ta tiểu cô nương chân thụ thương, cũng chỉ có thể như thế. Ta gọi Ngưng Châu, thiếu nữ ngọt hề hề nói. Ngưng Châu chân châu châu thật sự là tên rất hay. Võ Hạo nhìn thấy thiếu nữ trên bờ eo hệ vỏ sò, biết đây là một cái thích biển cả nữ hải, chắc không được có biển cả đồng dạng trời mái tóc màu xanh lam cùng đôi mắt. Ta một hồi đưa ngươi về nhà đi, tìm không thấy ngươi, ngươi người trong nhà khẳng định phải sốt ruột. Võ Hạo chịu đựng trong lòng lưu luyến không rời nói, ta không trở về nhà, thiếu nữ giòn tan nói nói, người trong nhà đều không cần ta, bọn hắn muốn đem ta gả cho một cái lão đầu. Võ Hạo ca ca, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Chương 49, hải tộc. Thiếu nữ một tiếng ngậm đường lượng cực cao Hạo ca ca triệt để tan rã Võ Hạo tất cả đấu trí. Để hắn toàn thân mềm nhũn. Dựa vào hắn mẹ, xinh đẹp như vậy nữ hài gả cho lao đầu không phải phung phí của trời sao? Chẳng phải là cải trắng tốt đều để heo hủy, còn là bị một đầu lao chư Võ Hạo chửi ầm lên. Thân là có lý tưởng, có đạo đức, có tố chất, có theo đuổi thanh niên muốn có, nhất định phải đánh bại ép duyên, cứu vớt thiếu nữ tại trong nước lửa, tránh loại người này ở giữa thảm kịch phát sinh. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể bức ngươi gả cho một cái lao đầu. Võ Hạo đem lồng ngực đập vang động trời, một bộ trời sập có ta đỉnh lấy. Nam tử khí khái. Ân, ta ơn Hạo ca ca, thiếu nữ ngọt hề hề kêu lên. Trời trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy mừng rỡ. Ngưng Châu muội tử a, người ăn cơm chưa? Ta lập tức chuẩn bị cho người ăn. Võ Hạo nói. Tạ ơn Hạo ca ca. Thiếu nữ ngọt hề hề cười một tiếng, hai cái lún đồng tiền tại gương mặt bên trên như ẩn như hiện. Ta thật đói nữa nha. Bữa ăn khuya là rất đơn giản, vẫn như cũng là Võ Hạo chiêu bài đồ ăn gà ăn mày, vẫn như cũng là đường đường thánh thú Bạch Hổ phụ trách bắt gà, Phương Nam thánh thú Chu Tức phụ trách nhóm lửa. Nếu là Huyền Vũ tại, nói không chừng ngay cả giặt làm việc đều có người khô. Tại hai đầu thánh thú thú hồn trợ giúp dưới, hai con sắc hương vị đều đủ gà ăn mày rất nhanh liền đào được. Bùn đất hương thơm toàn bộ rót vào đến gà ăn mày thịt gà bên trong, để Bạch Hổ ăn nước bọt chảy ròng. Thiếu nữ cũng là lần đầu tiên ăn đồ mỹ vị như vậy, mặc dù ăn thanh tú vô so, nhưng đồng dạng là ăn nửa cái trở lên, để Võ Hạo một mực hoài nghi nàng bụng nhỏ là như thế nào chứa đựng nhiều đồ như vậy. Hạo ca ca, vừa rồi cái này gà kêu cái gì Ngưng Châu còn là lần đầu tiên ăn đồ mỹ vị như vậy. Hạo ca ca, hai người bọn họ là ngươi thú hồn sao thật đáng yêu mèo con cùng chim nhỏ. Hạo ca ca, viên kia cao lớn cây tối kêu cái gì Ngưng Châu lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy lại thụ. Hạo ca ca, loại này bốc cháy lên có mùi thơm cây cối là cái gì chủng loại? Hạo ca ca, cái này bên trong mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy tinh trăng cùng sao sáng sao. Hạo ca ca, ăn uống no đủ về sau, Ngưng Châu hỏi một đống lớn ngớ ngẩn đến cực điểm vấn đề, để Võ Hạo đau cả đầu, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nha đầu này đầu là không phải là bởi vì không trung hiệu ứng tú đầu, hay là nói nha đầu này là hỏa tinh đến. Ngưng Châu muội tử a, chân của ngươi tốt một chút sao ta một hồi mang ngươi trở về. Bị Ngưng Châu một hệ liệt vấn đề đánh nổ sức đầu mẹ chán, Võ Hạo đành phải nói sang chuyện khác, nói câu này thời điểm hắn một mực tại xoắn xuýt một cái nghiêm trọng vấn đề. Ngưng Châu tiểu nha đầu giường ngủ là nhất định, một cái nũng nịu tiểu nha đầu làm sao bỏ được để người ta ngủ trên sàn nhà, vấn đề là mình hẳn là ngủ cái kia bên trong đâu. Là ngủ trên sàn nhà đâu, hay là bất đắc dĩ cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ ngủ đến trên giường đâu? Không biết ta. Tiểu nha đầu thẻ lưỡi, nhíu lại thanh tú lông mày. Đi hai bước thử một chút, ta vị ngươi Võ Hạo đứng dậy, vị Ngưng Châu để nàng nếm thử đi đường, chỉ đi ba bước, Võ Hạo liền triệt để thất vọng. Tiểu nha đầu căn bản không phải chân thụ thương, mà là chân căn bản nhưng không dùng được khí lực, chẳng lẽ là trời sinh mị sợi chân? Nếu là như vậy lời nói, vậy liền quá đáng tiếc, như thế tuyệt đại giai nhân thế mà là trời sinh tàn tật. Ngươi nguyên lai có thể đi đường sao? Võ Hạo nhìn xem Ngưng Châu hỏi. Có thể a, lúc ở nhà một mực có thể a. Tiểu nha đầu mắt to thiệt lương, không giống như là đang nói láo. Ta đoán chừng ngươi không phải chân thụ thương, mà là chân thụ thương, như vậy đi, hôm nay quá muộn, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Võ Hạo nói. Khỏi phải a, thích ứng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Ngưng Châu tiểu nha đầu ngọt hề hề nói. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, vậy liền thích ứng một đoạn thời gian xem một chút đi. Võ Hạo bị tiểu nha đầu thuyết phục. Không biết là ra tại cái gì tâm tính, Võ Hạo không nguyện ý để Ngưng Châu cùng Đường Hiểu Tuyền gặp mặt. Vậy ta mang ngươi trở về đi. Võ Hạo nhìn từ trên xuống dưới tiểu nha đầu, sau đó bắt đầu xoắn xuýt là con tốt hay là ông tốt. Lấy Võ Hạo hiện tại khí lực, mặc kệ là con hay là ôm không đến 100 cân Ngưng Châu cũng không thành vấn đề, hắn đang xoắn xuýt hai loại tư thế đại biểu hàng nghĩa. Con là ngực dán đến lưng, ân ân, phía sau lưng rất thoải mái. Ông thì có thể nhìn một lần cho thỏa, ân ân, trước ngực cũng rất thoải mái. Thế nhưng là mặc kệ là con hay là ôm, để Đường nha đầu biết nghĩ như thế nào tựa hồ rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Ngưng Châu muội tử, ta thương lượng chuyện gì a? Hạo ca ca đỡ lấy ngươi trở về được hay không? Võ Hạo hỏi dò. Khỏi phải a, ngươi đem ta trang đến túi bên trong mang về liền có thể. Thiếu nữ ngọt hề hề, một bộ chuyện đương nhiên nói. Trang túi bên trong Ngưng Châu, ngươi cho rằng ngươi Hạo ca ca là chuột túi a? Võ Hạo cuồng mắt trợn trắng, nha đầu này đầu óc là thế nào dài làm sao ngay cả ý nghĩ đều như thế kỳ hoa đâu. Ta chui vào vỏ sò bên trong, Võ Hạo ca ca đem vỏ sò trang đến túi bên trong liền tốt ta. Tiểu nha đầu mảnh khảnh ngón tay chỉ mình bên hông vỏ sò nói. Võ Hạo nhìn lướt qua đối phương bờ eo thon, hơi đỏ mặt, sau đó thì là đầy đầu sương mù. Vỏ sò bất quá lớn cỡ bàn tay tiểu mà thôi, cái này cũng có thể nhét người. Võ Hạo rất nhanh liền minh bạch, một đạo mông lung bạch quang hiện lên, tại nó ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Ngưng Châu vòng eo vỏ sò mở ra, đem Ngưng Châu toàn bộ nuốt chửng lấy đến vỏ sò bên trong. Đây là Võ Hạo triệt để mắt trợn tròn, cái này mai bồi sắc cũng quá thần kỳ đi, chẳng lẽ là một kiện cùng loại không gian giới chỉ đạo cụ? Đây chính là chưa từng nghe thấy đồ tốt ta. Tiểu tử, có câu nói hay là nhắc nhở ngươi tốt. Bạch Hổ ngồi xổm ở Võ Hạo đầu vai, ngưng trọng nhìn trên mặt đất vỏ sò, đối Võ Hạo nói: "Nói đi, ta có tâm lý chuẩn bị." Võ Hạo hít sâu một hơi, hắn hiện tại đã cảm giác Ngưng Châu tiểu nha đầu không đơn giản. Mẹ nó, xinh đẹp nha đầu không có một cái là đơn giản cô nương cũng không bỏ ra nổi loại này cùng loại không gian đạo cụ thần bí vỏ sò. Không phải vỏ sò nguyên nhân, cái này mai bồi sắc nói cho cùng cũng bất quá là một kiện đạo cụ mà thôi, mấu chốt là tiểu nha đầu này trên thân có không gian lực lượng đang chạy, đây chính là danh xưng tiếp cận nhất bản nguyên vũ trụ lực lượng một trong không gian lực lượng, cùng thời gian lực lượng cùng một chỗ cấu thành vũ trụ hệ thống sức mạnh. Bạch Hổ ngưng trọng nói: "Không sai, tiểu nha đầu này là trời sinh không gian linh thể, là không gian lực lượng sủng nhi." Chu Tước cũng thu hồi tùy ý, đứng tại Võ Hạo đầu vai, đang trong mắt vượng tràn đầy ngưng trọng. Năm đó chúng ta tứ thánh thú tung hoành hoa hạ thời điểm, cũng từng gặp gỡ qua không gian lực lượng trưởng khống giả, lúc ấy chúng ta bốn người tạo thành tứ tượng đồ thần trận mới đem người kia cho quần đầu, bởi vậy có thể thấy được không gian lực lượng đáng sợ cùng cường đại. Bạch Hổ nói lên một đoạn quá khứ chuyện cũ, đương nhiên, nha đầu này cùng người kia tướng so còn kém 108,000 dặm. Không nghĩ nhiều như vậy, là phúc thì không phải là họa cũng tránh không khỏi. Liền xem như không gian lực lượng trưởng khống giả cũng muốn tuần tự dần tiến vào, đi đến trình độ nhất định mới có thể đầy đủ đáng sợ, hiện tại tiểu nha đầu này có thể nắm giữ bao nhiêu quỷ mới biết. Võ Hạo trầm tư một chút, có phán đoán. Hắn tiện tay đem vỏ sò nhặt lên, sau đó bỏ vào mình túi bên trong, tìm đúng phương hướng, hướng mình chỗ ở đi đến. Thiên Cương Sơn dưới, một mảnh trạch quốc, vô tận lũ ống từ Thiên Cương Sơn gầm thét lao xuống, tại chân núi hình thành một mảnh ông dương. Mênh mông trên mặt nước, bao phủ một tầng nồng vụ, phương viên khoảng chừng mười mấy bên trong, không có ai biết mảnh này trong sương mù dày đặc có cái gì. Nồng vụ chính giữa, một cái đầu mang thủy tinh quan trung niên mỹ phụ mặt như phụ băng, tay bên trong cầm một thanh lấp loé ánh sáng chín màu thủy tinh quyền trượng, mỹ phụ trung quanh, đứng 10 cái thân ảnh khôi ngô, mỗi một thân ảnh nộn nhạo khí tức đều vô so cường đại, trên mặt tràn ngập hành hành không sợ. Trung niên mỹ phụ tướng mạo cực giống Ngưng Châu, bất quá là thiếu Ngưng Châu linh động, nhiều ung dung hoa quý cùng thuộc về hoàng giả trầm ổn. Bệ hạ, công chúa khí tức liền biến mất tại Thiên Cương Sơn. Một cái có mai rùa đại ô quy gật gù đắc ý nói, hắn lục sắc mai rùa phía trên răng khắp nơi khắc lấy 9 cái kinh vi tuyến, tạo thành một bức cổ phát thê lương cổ đồ. Quân đội tập kết xong chưa, trung niên Mỹ phụ lạnh giọng nói, bệ hạ, lợi dụng vừa mới 3 giờ mưa như chút nước mưa to, hải hoàng vệ đội đã từ Đông Hải bên cạnh di chuyển đến Thiên Cương Sơn trung quanh, còn mang đến mấy vạn con hải yêu làm phá hôi, liền cùng bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại quân ta liền có thể bao phủ Thiên Cương Sơn một cái cự đại con của cơ hai con kỳ lớn. Gật gù đắc ý nói, hắn là Đông Hải uy vũ đại tướng quân, vậy liền tấn công núi đi, ghi nhớ không cho phép tổn thương công chúa. Trung niên Mỹ phụ lạnh giọng nói, như là công chúa thiếu một cái hàn bao, cẩn thận ta trở về làm hấp con cua lớn. Bệ hạ yên tâm, như là công chúa thiếu một cái hàn bao, bản tướng quân trước đem mình hấp uy vũ đại tướng quân cơ mình kìm lớn, tự tin nói, ai không biết ta Dương Thành Hồ uy vũ đại tướng quân lợi hại. Bệ hạ không tốt, một cái đầu đỉnh mọc ra một túm tóc trắng cá heo vào, thở không ra hơi. Nói trung niên Mỹ phụ nhìn lướt qua sông tới cá heo tín sứ, đem đối phương bị hủ câm như hến. Hải thần Tam Xoa kích vệ đội hướng chúng ta bên này chạy đến, bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm kiếm công chúa. Cá heo tín sứ lẹ lưỡi nói, thật to gan. Trung niên Mỹ phụ trong tay quyền trượng dừng lại, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, bọn hắn thế mà tới trước. Uy vũ đại tướng quân, chỉnh quân nên chiến hải thần Tam Xoa kích, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này danh xưng hải thần bảo vệ quân đội đến cùng có mấy phân cân lượng, cùng bản hoàng hải hoàng vệ đội tướng tỷ như gì. Hải hoàng vệ đội cùng hải thần Tam Xoa kích là hải tộc hai con cấp cao nhất vệ đội, một chi thuộc về hải hoàng nhất tộc, là hoàng tộc vệ đội, mà khác nhất tộc thì thuộc về hải thần miếu, là thủ hộ hải thần vệ đội. Phải uy vũ đại tướng quân gõ mình vỏ cứng nói, uy thừa tướng, tìm kiếm công chúa nhiệm vụ giao cho ngươi, hải yêu giao cho ngươi chỉ huy, bản hoàng đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết hải thần vệ đội, xem bọn hắn đại tư tế đã tới chưa. Trung niên mỹ phụ mặt lộ vẻ sương lạnh, bản hoàng chính thật mong muốn tìm hắn tính sổ sách đâu, hỏi một chút hắn dựa vào cái gì dám đem chủ ý đánh tới bản hoàng trên người nữ nhi, ai cho hắn lá gan. Chương 50, điên đảo hắc bạch. Theo một tiếng cùng loại nổ tiếng sấm vang lên, vô tận hải yêu hướng về Thiên Cương kiếm phái phát động toàn diện công kích, từ trời xuống đất, xông lên, rất giống là đệ nhị thế chiến Đức Thiệm kích chiến. Thiên Cương kiếm phái phía trên, cảnh báo chung tiếng vang lên, liên tiếp vang 9 lần, mang ý nghĩa Thiên Cương kiếm phái đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, tất cả kiếm phái đệ tử đều phải làm cho tốt liều mạng tâm lý chuẩn bị. Khi Võ Hạo cùng Mã Nhược Ngu bọn người tuân theo tiếng chung, đi tới Thiên Cương kiếm phái sơn môn trước đó thời điểm, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đều là đủ loại hải sản. Có to bằng cái thất tiểu nhân con cua, có dài hơn một trượng ca kiếm, có đường kính 10 mấy mét, mười mấy đầu xúc tu giống như là roi thép đồng dạng trương ngư, có nhảy lên cao mấy chục mét cự tôn. Thật nhiều hải sản a, Võ Hạo không chịu được cảm thán, cái này nếu là ở kiếp trước phải giá trị bao nhiêu tiền a. Vô số đệ tử ngay tại nên chiến chúng hải sản, top 5 top 3, đao quang kiếm ảnh, đánh chính là quên cả trời đất. Đệ tử bên trong nhất chói mắt một cái là một cái khôi ngô nam tử, thân cao tới hơn 2 mét, toàn thân rồng có sừng cơ bắp, trong tay cầm một đem kim bối khảm sơn đao, mỗi một đao vung ra, đều có một con cường đại hải yêu mất mạng tại dưới đao của hắn. Sơn môn trước đó, trưởng lão Mạnh Trùng nhìn xem không ngừng vung đao người trẻ tuổi, khắp khuôn mặt là vui mừng. Người này là Thiên Cương tứ kiệt một trong Cùng Long, là trưởng lão Mạnh Trùng thân truyền đệ tử, quan hệ của hai người liền cùng loại với Lỗ Bình cùng Lỗ Kiếm quan hệ, đã là sư đồ, lại giống là phụ tử. Thiên Cương tứ kiệt bên trong, Cùng Long là Mạnh Trùng thân truyền đệ tử, Lỗ Bình là Lỗ Kiếm thân truyền đệ tử, Nhân Ma là chấp pháp trưởng lão Mạnh Bất Phàm thân truyền đệ tử, Kiếm Si thì là truyền công trưởng lão Tiêu Xuân Thu thân truyền đệ tử. Trưởng lão, Cùng Long sư huynh thực lực là càng phát khủng bố, chỉ sợ không tại Nạp Lan Trùng phía dưới. Có một nội môn đệ tử tên là Ngao Sa, nhìn xem đại phát thần uy Cùng Long đối Mạnh Trùng xu định nói. Đợi một thời gian, Cùng Long thực lực chắc chắn sẽ không tại Sở Quốc thất hùng phía dưới, Sở Quốc thất hùng bất quá là chiếm tuổi tác lớn ưu thế mà thôi. Mạnh Trùng ngạo nghễ nói, Cùng Long nhi tướng so, người nào đó chỉ là một chuyện cười. Chiến thắng người võ giả lượng trọng Thiên Nạp Lan Trùng có cái gì đáng phải khoe khoang ngang cấp đối kháng, ta tin tưởng Cuồng Long không cao hơn 10 chiêu thì có thể đánh bại Nạp Lan Trùng. Vâng vâng vâng, ngày đó Cuồng Long sư huynh nếu là tại Thiên Cương kiếm phái, chỉ sợ sớm đã diệt Nạp Lan Trùng, Lỗ môn chủ đem Cuồng Long sư huynh đẩy ra quả thực chính là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ngao Sa bất mãn phàn nàn Lỗ Kiếm. Lỗ Kiếm cùng Mạnh thị phụ tử ân oán, Thiên Cương kiếm phái mọi người đều biết, đã Ngao Sa muốn ôm Mạnh Trùng đuổi, tự nhiên biết hẳn là dèm pha ai, cái này thuộc về nhập đội. Mạnh Trùng hài lòng nhìn thoáng qua Ngao Sa, người này trừ khát máu một chút, tư chất coi như không tệ. Những ngày này vẫn muốn hướng mình trong hội chui, đã hắn như thế biết nói chuyện, vậy liền tiếp nhận hắn tốt. Chính tại đại chiến chúng hải yêu Cùng Long gầm lên giận dữ, như là tiếng sấm, trong tay hắn chiến đao phát ra một đạo tung hoành khuấy động vài chục trượng đao sóng, đem phạm vi bên trong tất cả hải yêu toàn bộ chém giết, thắng được mọi người một mảnh khen ngợi thanh âm cùng không thiếu nữ đệ tử ánh mắt ngưỡng mộ. Về phần cái nào đó xui xẻo kiếm phái đệ tử bị Cùng Long ngộ sát mà chém ngang lưng, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau trang làm như không thấy được. Võ Hạo nhướng mày, giết đồng môn đệ tử, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, còn một bộ dương dương đắc ý biểu lộ, cái này Cùng Long thực tế là quá phết lối. Bị giết thế nhưng là sớm chiều trung đụng đồng môn đệ tử a, không phải một con lợn, cũng không phải một con chó. Tàn nhẫn, vô sỉ Mã Nhược Ngu thấp giọng chửi bới nói, bên cạnh hắn Châu Đại Trí cũng chừng mắt một đôi nhu nhãn bất mãn nhìn xem khiên chiến đao bảy tạo hình Cuồng Long, hắn thực lực của hai người nếu là đầy đủ, sớm xông đi lên đem Cuồng Long hành hung thành đầu heo. Đi thôi, chúng ta hay là cách hắn xa một chút. Tiêu Linh Nhi hoa dung thất sắc, nàng lo lắng mấy người khoảng cách Cuồng Long quá gần lời nói, cũng sẽ không cẩn thận bị ngộ sát. Đi thôi. Võ Hạo thở dài một hơi. Nếu là thực lực đủ cường đại, hắn khẳng định xông đi lên đem Cuồng Long đánh hắn tới mụ mụ đều nhận không ra. Đã thực lực không đủ, không có năng lực chủ trì chính nghĩa, vậy cũng chỉ có thể nghèo thì chỉ lo thân mình. Võ Hạo bốn người rời đi mấy chục mét, một lần nữa tạo thành một cái chiến đấu tiểu tổ nên chiến chúng hải sản. Võ Hạo làm mũi tên, ở vào trung ương nhất, Mã Nhược Ngu cùng Châu Chí Lớn làm hai cánh, Tiêu Linh Nhi thì ở vào ba người sau lưng, phụ trách bảo hộ ba người phía sau lưng. Không thể không nói, Phó môn chủ Lỗ Kiếm Chính Khí kiếm không hổ là danh môn xuất phẩm, chất lượng chính là có cam đoan, một chút, mũi kiếm liền bạch quang lấp lóe, một cỗ hạo nhiên chi khí càng là bao phủ tại Võ Hạo trên thân, để cả người hắn lộ ra hạo nhiên chính khí, uy vũ hùng tráng. Võ Hạo dưới chân thiên cương bộ di chuyển, trong tay thi triển cực quang chi kiếm, sắc bén bảo kiếm tăng thêm tốc độ cực nhanh, lực sát thương quả thực dặn sôi. Mã Nhược Ngu cùng Châu Đại Trí công kích đều là giản dị tự nhiên, thuộc về khiên thịt hình tuyển thủ, mặc kệ trước mặt là con cua hay là trương ngư, đều một quyền đánh tới, hai người quyền kình hổ hổ sinh phong, sau lưng hai con thú hồn đã hợp thể, lực lượng lớn đến kinh người. Sau cùng Tiêu Linh Nhi ngược lại là không có việc gì, bình thường hải sản thật đúng là không nhịn được ba người vây quét, nàng tận mắt thấy một đầu người võ giả tứ trọng thiên cảnh giới rắn biển đầu tiên là bị Võ Hạo một kiếm đâm đến bảy tấc, sau đó bị Mã Nhược Ngu cùng Châu Chí lớn dùng nắm đấm sinh sinh nện thành phá bao tải. Đây chính là tương đương với người võ giả tứ trọng thiên rắn biển a, chuyển đổi đến Thiên Cương kiếm phái tuyệt đối là nội môn đệ tử, nhưng bất quá 4 năm chiêu liền để tổ ba người cho xử lý. Tiêu Linh Nhi hiện tại làm nhiều nhất chính là liền dùng mình thủy mãng thú hồn đem Võ Hạo ba người đánh giết ma thú nội đan lấy ra, rất nhanh túi của nàng bên trong liền kim quang long lánh, nàng thành một cái tiểu phú bà. Tổ bốn người lực công kích kinh người, thời gian dần qua không ít đệ tử hướng bốn người bắt đầu dựa vào, rất nhanh thế mà tạo thành một cái mấy chục người chiến đấu quần thể, có chút hùng vĩ. Nơi này tình trạng tự nhiên gây nên Mạnh Trùng chú ý, khi hắn nhìn thấy bên trong đầu lĩnh là Võ Hạo thời điểm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Võ Hạo chỉ là một cái vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, mà hắn Mạnh Trùng thì là kiếm phái cao cao tại thượng trưởng lão, thân phận của hai người tương đương với một cái là cao cao tại thượng cự long, một cái là cự long lòng bàn chân không có tiếng tăm gì sâu kiến. Chỉ có như vậy sâu kiến, lại lần lượt quét mặt mũi của hắn, cho tới hôm nay mới thôi còn sống trên nhảy dưới tránh. Nhàn nhã, quên cả trời đất. Tiến bộ cũng không nhỏ, nhưng càng là như thế, ta càng không thể để cho ngươi còn sống, đắc tội ta người há có thể sống thật tốt. Mạnh Trùng sắc mặt vẻ lo lắng nói, lần này, ta xem ai có thể tới cứu ngươi. Mạnh Trùng trong tay thêm ra một cục đá, hắn chỉ cần dùng toàn lực đem trong tay mình cục đá bắn ra đi, Võ Hạo trên đầu liền sẽ thêm ra một cái lỗ nhỏ, miễn không được một mệnh ô hô kết cục, thực lực của hai người chênh lệch dù sao cũng là quá lớn. Võ Hạo trong tay chính khí kiếm huy động, chém giết một con dài một trượng cự đại hải quy, đệ tử khác bất lực mai rùa tại sắc bén chính khí thân kiếm trước cùng giấy nháp không có gì khác biệt, nháy mắt liền bị chém thành hai khúc. Mạnh Trùng nhìn thấy Võ Hạo kiếm trong tay bỗng nhiên do dự, người khác không biết Võ Hạo kiếm trong tay là cái gì, thế nhưng là hắn biết rõ, đây không phải Lỗ Kiếm Chính Khí kiếm sao? Lỗ Kiếm đối chiến Kim Giáp cung phụng thời điểm, hắn từng nói hắn đem bội kiếm của mình Chính Khí kiếm chuyển cho mình nữ nhi Lỗ Ánh Ánh, nhưng bây giờ Chính Khí kiếm lại tại Võ Hạo trong tay, điều này nói rõ cái gì? Mạnh Trùng chân mày hơi nhíu. Hắn đã sớm biết Lỗ Kiếm thưởng thức Võ Hạo, thế nhưng là không nghĩ tới loại này thưởng thức đã đến trình độ như vậy, đây quả thực là sắp là con rể đãi ngộ a. Mạnh Trùng không sợ Lỗ Kiếm, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ăn no dỗi việc đi đắc tội cái này Thiên Cương kiếm phái trước mắt trên danh nghĩa đệ nhất nhân, chí ít là sẽ không hướng chết bên trong đắc tội, bởi vì trước mắt hai phái ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong, chấp pháp trưởng lão một mạch tạm thời còn không muốn đánh phá loại thang bằng vi diệu này. Võ Hạo tay cầm chính khí kiếm, đây quả thực là trên trán khắc chữ Lỗ Kiếm dòng chính, lúc này nếu là hắn tự mình giết Võ Hạo, vậy thì đồng nghĩa với hướng Lỗ Kiếm tiên chiến. Mặc kệ là vì giữ gìn phó môn chủ tôn nghiêm, còn là vì an ủi mình nữ nhi, Lỗ Kiếm đều tất nhiên muốn cùng hắn Mạnh Trùng không chết không thôi, đây không phải là kết quả hắn muốn. Võ Hạo phải chết, Võ Hạo bất tử. Hắn Mạnh Trùng tất nhiên mất hết thể diện. Thế nhưng là Võ Hạo còn không thể chết tại hắn Mạnh Trùng trên tay, không phải tất nhiên gây nên Lỗ Kiếm thảm liệt trả thù, được không bù mất. Đây chính là trước mắt Mạnh Trùng chỗ xoắn suýt địa phương, làm thế nào mới tốt? Đỗng nhiên hắn khỏe mắt quét đến đứng ở bên cạnh Ngao Sa. Võ Hạo không thể chết tại tay mình bên trong, nhưng là có thể chết tại Ngao Sa trong tay a. Thiên Cương kiếm phái người đều biết, chịu cá mập trước mắt không phải hắn Mạnh Trùng người, cho nên coi như Ngao Sa giết Võ Hạo cũng không liên lạc được hắn Mạnh Trùng trên thân, hắn Lỗ Kiếm muốn trả thù, nhiều nhất bất quá là đem Ngao Sa thiên đao vạn quả, cùng hắn Mạnh Trùng có một phân tiền quan hệ sao? Nghĩ đến cái này bên trong, Mạnh Trùng thay đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu lộ. Ngao Sa a, bản trưởng lão làm phiền ngươi một sự kiện, ngươi nhìn có thể chứ? Mạnh Trùng nhìn xem Ngao Sa chọc cọ lạnh chán cười híp mắt nói, Ngao Sa hói đầu sáng ngời sáng, thấy thế nào làm sao thích hợp lấy ra gánh trách nhiệm. Mạnh Trùng vẻ mặt ôn hòa thái độ làm cho Ngao Sa thụ sủng nhược kinh a, đường đường Mạnh trưởng lão thế mà đối với hắn khách khí như thế vinh hạnh a, tuyệt đối là sông pha khói lửa, không chối từ. Mạnh trưởng lão xin phân phó, đệ tử nhất định làm được. Ngao Sa trong thanh âm đều có thanh âm rung động. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến cơ hội ngàn năm một thở. Hiện tại Mạnh trưởng lão coi như để hắn nhảy đến trong giếng đi, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhìn thấy tiểu tử kia không có Mạnh trưởng lão ngón tay Võ Hạo, sau đó chỉ vừa rồi chết tại Cuồng Long đao hạ quỷ xui xẻo, người này chính là hắn vừa rồi giết, ngươi không quen nhìn người này ngang ngược, đem đầu của hắn chặt đi xuống. Phải Ngao Sa đem lồng ngực đập vang động trời. Cái này bị chém ngang lưng thằng xui xẻo là chết tại Cuồng Long trong tay, hắn Ngao Sa biết, tất cả mọi người biết, bất quá đã Mạnh trưởng lão nói là người kia giết, vậy liền nhất định là bị giết, không phải cũng phải là. Trưởng lão lời nói, chính là tối cao chỉ thị, cái này đắc tội Mạnh trưởng lão tiểu tử chết chắc. Tiểu tử giết hại đồng môn, tội lỗi đáng chém, ngươi tự sát đi. Ngao Sa khiêng mình răng cơ đao, hét lớn một tiếng, hắn từng bước một đi tới Võ Hạo trước mặt. Chương 51, hù chết cái này khốn nạn. Võ Hạo sững sờ, giết hại đồng môn đây coi là chuyện gì xảy ra? Trung quanh hắn 360 độ dò xét, không có phát hiện mình trung quanh có sai tổn thương thi thể à, cách phải tự mình gần nhất Tiêu Linh Nhi, Mã Nhược Ngu, Châu Đại Trí không đều sinh long hóa hổ, nhàn nhã sao? Phiên phức cái này vị đệ tử nói cho ta một tiếng, ta tàn sát chính là cái nào đồng môn? Võ Hạo thấy rõ đối phương phục sức, nội môn đệ tử. Chẳng lẽ nha nhìn chúng Tiêu Linh Nhi mang bên trong yêu thú nội đàn, dự định giết người cấp của hay là sắc quỷ đầu thai, cấp tiền cấp sắc. Đây không phải là sao? Ngao Sa phách lối chỉ Cuồng Long dưới chân một nửa thi thể, bị một đao chém ngang lưng, trước mắt bao người, ngươi còn muốn chống chế sao? Võ Hạo dở khóc dở cười, mình rõ ràng là dùng kiếm, làm sao có thể đem người khác một đao chém ngang lưng? Đây là cái kia bên trong cùng cái kia bên trong a, cái này hãm hại người thủ đoạn cũng thô ráp một điểm. Mà nó, đầu óc heo a Mạnh Trùng trong lòng thầm mắng, ngao xa ngươi cường điệu cái gì một đao chém ngang lưng a, không có phát hiện Võ Hạo chỉ dùng kiếm sao? Ngươi nói một kiếm chém ngang lưng sẽ chết a? Ngươi nói hiệu nói vượng, người kia rõ ràng là người khác giết, dựa vào cái gì lại đến võ đại ca trên thân? Tiêu Linh Nhi trợn mắt tròn xoe, bộ ngực sữa bị tức chập trùng không chừng. Trước mặt mọi người chỉ hiệu bảo ngựa, điên đảo hắc bạch, vô sỉ, quá vô sỉ, còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp? Mạnh trưởng lão nói người kia là bị giết, đó chính là hắn giết, làm sao? Ngươi dám chất vấn Mạnh trưởng lão? Lời nói ngao xa không kịp chờ đợi nhất đã xuất thân sau Mạnh Trùng, trên mặt biểu lộ càng là dương dương đắc ý, một bộ ta chính là chỉ hiệu bảo ngựa, điên đảo hắc bạch, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta kinh điển biểu lộ. Hắn ngao xa ăn tận không có tổ chức vị đắng, rất nhiều đệ tử thực lực rõ ràng không bằng hắn, tư chất không bằng hắn, nhưng là vừa nhấc ra bản thân hậu trường, hắn ngao xa chỉ có thể che mặt mà đi, ngay cả đi nhà xí đều phải tặng cho người khác tới trước. Hiện tại tốt, mình cũng có hậu đài, mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh trưởng lão, về sau ăn cơm có thể ra tác, ngay cả đi nhà xí đều không cần xếp hàng. Hắn tại cái này bên trong dương dương đắc ý, Mạnh Trùng kém chút bị tức gần chết tên óc heo này, ai bảo ngươi đem ta khai ra nếu không phải vì che giấu mình, bản trưởng lão sớm bảo cùng long đi, dùng lấy hắn ngao xa sao? Mạnh trưởng lão Võ Hạo cái này xem như triệt để minh bạch, nguyên lai là Mạnh trưởng lão ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế. Nội môn đệ tử, mà lại thực lực chí ít tại người võ giả ngũ trọng thiên, Võ Hạo trong lòng nhanh chóng phán đoán, đối đầu đệ tử như vậy không có bất kỳ cái gì phần thắng, hay là chí lấy cho thỏa đáng. Nghĩ đến cái này bên trong, Võ Hạo có chủ ý. Biết vì cái gì hắn không chịu tới tìm ta gốc giả sao? Võ Hạo cười híp mắt nhìn xem ngao xa, một bộ ngươi xong, ngươi bày ra đại sự biểu lộ. Vì cái gì ngao xa sát thực sử xuất, hắn lại không đốc, ẩn ẩn trong cảm giác tựa hồ có chút đạo đạo, theo lý thuyết có ngoại môn đệ tử đắc tội Mạnh trưởng lão. Mạnh trưởng lão trực tiếp nghiền ép lên đến liền là, làm gì dùng lấy mình nhiều chuyện. Biết ta là ai không? Võ Hạo kế tiếp theo đối phương. Ngươi là ai? Ngao xa nhướng mày, chẳng lẽ người này bối cảnh lớn đến để Mạnh trưởng lão đều sợ ném chuột vỡ bình tình trạng Thiên Cương kiếm phái có hạng người như vậy sao? Võ đại ca là Võ Hạo. Tiêu Linh Nhi không kịp chờ đợi để lộ Võ Hạo thân phận, cảm giác tự hào đập vào mặt. Võ Hạo, thế mà là Võ Hạo, không ít đệ tử xì xào bàn tán. Người có tên, cây có bóng, mặc kệ là sinh tử đài đối chiến Nạp Lan Trùng, hay là xem ngày phong cựu trưởng lão bị phế, tựa hồ cũng có Võ Hạo cái bóng ở bên trong. Hiện tại kiếm phái bên trong không ít người đều đem Võ Hạo liệt vào một cùng một nhân vật nguy hiểm, không nói những cái khác, đắc tội Mạnh trưởng lão vẫn như cũ sống thoải mái nhàn nhã, long tinh hổ mãnh, cũng không nói quá, Thiên Cương kiếm phái cũng bất quá là một mình hắn mà thôi. Không hổ là chiến thắng Nạp Lan Trùng người, chắc không được có thực lực như thế. Không ít đệ tử xì xào bàn tán. Không hổ là dám lộ bánh bánh người, chắc không được không có sợ hãi có đệ tử thấp giọng cô, Võ Hạo thì mặt đen lại. Ngao xa sắc mặt âm tình bất định, gia hỏa này thế mà là gần nhất thanh danh vang dội Võ Hạo. Không nghĩ tới vừa mới tế ra Mạnh trưởng lão cái này lá cờ lớn liền đụng chính đại bản. Võ Hạo thế nhưng là phó môn chủ lỗ kiếm người à, mặc dù không xác định hắn có tính không lỗ kiếm dòng chính, nhưng là lỗ kiếm đối với hắn thưởng thức lại là không còn che giấu, điểm này Thiên Cương kiếm phái người đều biết. Chắc không được người này không đem Mạnh trưởng lão đặt ở mắt bên trong, chắc không được Mạnh trưởng lão không dám trực tiếp xuất thủ đối phó hắn, nguyên lai hắn là Võ Hạo, phía sau có Thiên Cương kiếm phái trên danh nghĩa đệ nhất nhân lỗ kiếm chỗ dựa. Võ Hạo lại có thể thế nào? Bất quá là một người võ giả nhị trọng thiên ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngao xa cắn răng cho mình cổ động, hắn hiện tại duy nhất có thể mong đợi chính là Võ Hạo chỉ là lỗ kiếm nhất hệ thành viên vào ngoài. Lỗ kiếm không đến mức bởi vì một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cái chết mà ghi hận bên trên chính mình. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi ỷ vào vì chỗ dựa đường đường Mạnh trưởng lão ngay cả ta cái này ngoại môn đệ tử cũng không dám giết, chẳng lẽ nói là gan của ngươi so hắn còn lớn hay là nói ngươi là thuộc mèo, có chín đầu mệnh nhiều như vậy ngươi tính cái dễ hành nào? Võ Hạo khoanh tay không chút kiêng kỵ đối phương. Ngao xa thật chần chờ, đúng vậy à, ngay cả Mạnh trưởng lão cũng không dám trắng trợn đánh giết hắn, mình tính cái dễ hành nào? Muốn động thủ cũng nhanh chút, không sợ lỗ môn chủ tìm ngươi phiền toái. Võ Hạo dương dương trong tay chính khí kiếm, một cỗ hạo nhiên chính khí ở trên người hắn tràn ngập. Ngao xa sử sốt, Võ Hạo trong tay thanh kiếm này mang một mực mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, loáng thoáng tựa hồ gặp qua ở nơi nào, nhưng là một mực nghĩ không ra. Võ Hạo nhấc lên lỗ môn chủ ba chữ, hắn rốt cục nhớ tới, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chính khí kiếm, mẹ nó, đây là lỗ môn chủ bội kiếm chính khí kiếm. Lỗ kiếm ngay cả bội kiếm của mình đều cho Võ Hạo, ai muốn nói Võ Hạo không phải lỗ kiếm dòng chính, kia là tiêu chuẩn nói hiệu nói vượng. Nhất là giang hồ truyền văn, Võ Hạo cùng Lỗ Hoành Hoánh có chút thật không minh bạch nghe đồn. Lỗ Hoành Hoánh là ai? Phó môn chủ lỗ kiếm chỉ có một tái nữ à? Lỗ kiếm ngay cả bội kiếm của mình đều cho Võ Hạo. Đây chẳng phải là nói đã tán thành Võ Hạo là mình sắp là con rể. Vừa nghĩ tới mình muốn giết là Lỗ Hoành Hoánh vị hôn phu, Lỗ Kiếm sắp là con rể, Ngao xa liền đau cả đầu. Chắc không được Mạnh Trùng không dám giết Võ Hạo, chắc không được Mạnh Trùng không để cho mình thân truyền đệ tử Cuồng Long xuất thủ, mẹ nó, Võ Hạo người này chính là một cái hố to a, ai đụng vào ai không may. Mạnh Trùng là rất nhu xoa, thế nhưng là Lỗ Kiếm nhất hệ cũng không phải bất tài, huống hồ Lỗ Kiếm còn chiếm cứ lấy đại nghĩa tên phân đâu. Điểm trọng yếu nhất là, Võ Hạo là Lỗ Kiếm sắp là con rể, nhưng hắn Ngao xa không phải Mạnh Trùng con rể a, hắn thậm chí ngay cả bên ngoài cũng không tính. Cả hai ai gần ai xa quả thực là liếc qua thấy ngay à. Mình giết Võ Hạo, Lỗ Kiếm sẽ rút mình ra, mà Võ Hạo giết mình, chấp pháp trưởng lão một mạch ngay cả cái giấm cũng sẽ không thả. Nghĩ đến cái này bên trong Ngao xa liền một trận tuyệt vọng cùng bất lực. Thật xin lỗi, ta không biết ngài là Lỗ môn chủ con rể, xin ngài tha thứ. Kiệt ngạo bất tuân Ngao xa thấp mình đầu trọc, đem Võ Hạo làm lơ ngơ. Lỗ môn chủ con rể không hiểu thấu à, Lỗ môn chủ có nữ nhi sao? Xuân xanh bao nhiêu, tướng mạo bao nhiêu? Võ Hạo còn không biết, đều là trong tay chính khí kiếm gây họa, hắn thậm chí cũng không biết chuôi này chính khí kiếm đã từng là phó môn chủ Lỗ Kiếm Bội kiếm. Nhìn xem Võ Hạo sắc mặt âm tình bất định, Ngao Sa tranh thủ thời gian rút lui chậm một chút nữa, Võ Hạo nếu là một kiếm chặt đi xuống, ta là phản kháng đâu, hay là phản kháng đâu, Ngao Sa xoắn xuýt. Không ít đệ tử đối Võ Hạo ném đi ước ao ghen tị ánh mắt, phó môn chủ Lỗ Kiếm con rể à, cái thân phận này đủ để tại Thiên Cương kiếm phái đi ngang. Ai, Lỗ Hoành ánh đoá này hoa tươi làm sao cắm ở Võ Hạo khối này trên bãi phân châu cải trắng tốt đều để heo ủi a. Các ngươi đừng nghe hắn, kia náo người nước vào. Nhìn thấy chung quanh từng cái ánh mắt, Võ Hạo đau cả đầu, ta không biết Lô môn chủ nữ nhi. Ca môn còn muốn lấy cùng đường muội muội đảm nhân sinh, cho chuyện lý tưởng đâu, Ngưng Châu muội muội cũng có thể. Về phần Lỗ môn chủ nữ nhi ai biết Lỗ môn chủ nữ nhi là như thế nào một bộ tôn dung, sẽ không cùng Tiền Cương Sơn đồng dạng bên trên nhọn dưới thôi đi. Một tiếng to rõ dài tiếng khóc từ đằng xa truyền đến, Hải Yêu bỗng nhiên phát cuồng, từng cái giống như là ăn thuốc kích thích, một con gần trăm mét dài to lớn cá hố nhảy lên một cái, trọn vẹn cao mấy chục trượng, hướng về Võ Hạo bọn người lập tới. Đi Võ Hạo bọn người biến sắc, nhao nhao nhảy lên một cái. Khổng lồ như thế cá hố từ hơn 10 trượng cao độ nện xuống đến, quan trọng lực tăng tốc độ là đủ đem người đập thành bánh thịt. Thời khắc nguy cấp, cá nhân thực lực liền hoàn toàn hiện ra, Châu Đại Chí vọt tới cao 3 trượng, nhanh chóng lui lại mấy chục mét, né tránh chính giữa khu vực nguy hiểm, Mã Nhược Ngu càng thêm khoa trương, hắn thú hồn vốn chính là gia tăng tốc độ di chuyển, một đạo hắc quang hiện lên, chẳng những khiến cho hắn né tránh cá hố công kích, còn thuận tiện dắt Tiêu Linh Nhi biến nguy thành an. Ba người không lo lắng chút nào Võ Hạo, ba người bọn hắn đều vô sự, bọn hắn tin tưởng trong bốn người thực lực mạnh nhất Võ Hạo khẳng định, nhất định, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Võ Hạo quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Hắn giống như là bậy bắn bên trên hỏa tiễn phù diêu mà lên, trực tiếp luồn lên đến cao mười mấy mét. Không ít người âm thầm lớn tiếng khen hay, loại này không thông qua gia tốc mà phù diêu phía trên năng lực nhất là khảo nghiệm một người vận dụng linh lực, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể phù diêu phía trên đẳng không mà lên. Không hổ là chiến thắng Nạp Lan trùng tuổi trẻ tài tuấn, không hổ là Lô môn chủ xem trọng sắp là con rể. Võ Hạo biểu hiện tựa hồ quá mãnh liệt, từ cao độ bên trên siêu việt cá hố về sau, Võ Hạo cũng không có hạ xuống tới, ngược lại kế tiếp theo lên như diều gặp gió, sau đó hướng về phía Hải Yêu dày đặc nhất địa phương bay qua. Võ Hạo không hổ là Thiên Cương kiếm phái tài tuấn, lâm nguy không sợ, như đảm thức này tuyệt đối là chúng ta mẫu mực có đệ tử nhìn xem biết rõ có Hải Yêu khuynh hướng Hải Yêu làm được, Võ Hạo dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Đương nhiên, cũng không ít người cảm giác không thích hợp, đối mặt dày đặc mà cường đại Hải Yêu, liền xem như kiếm phái trưởng lão cũng giữ nhiều lành ta, Võ Hạo mặc dù tứ chi phát triển, thế nhưng là đầu não không đơn giản a. Võ huynh đệ, mau trở lại, Mã Nhược Ngu lo lắng hô lớn. Mạnh Trùng, ta dựa vào ngươi mỗ mộ trên bầu trời truyền đến Võ Hạo chửi ầm lên thanh âm. Phía ngoài đoàn người vây, Mạnh Trùng trên mặt tràn ngập trả thù về sau khoái cảm. Tất cả mọi người nhìn thấy Võ Hạo là chủ động bay về phía Hải Yêu trung tâm, cùng hắn Mạnh Trùng có liên tăng gì. Chương 52, Lô Kiếm phẫn nộ.